289, Lộ Huyền Sinh chương 289, Lộ Huyền Sinh chương 289, Lộ Huyền Sinh ầm ầm một đạo mang theo đai gió lửa lôi quang bổ xuống dưới, trực tiếp đem một cái chân tiên nhục thân thiêu thành cho tàn. Sau đó một cái khăn xanh buộc tóc, người mặc đạo bào đạo sĩ tuổi trẻ từ trong một mảnh sương mù dày đặc bay ra đi ra. Chớ có chạy thoát hắn tại đạo sĩ tuổi trẻ sau lưng, cho mẹn bảy tên chân tiên theo đuổi không bỏ, trong tay pháp khí, tiên pháp giao thoa không ngã hướng đạo nhân trẻ tuổi kia đánh tới. Đạo nhân tuổi trẻ trở lại nhất trường, chỉ gặp trường trung lôi quang lấp lóe, sau đó từng đạo thô to như thùng nước lôi quang tại đình thai nhức góc trong tiếng sấm ầm vang phát ra. Những cái kia chân tiên gặp lôi quang này, từng cái vội vàng trốn tránh, vừa rồi cái kia chân tiên hạ chàng bọn hắn nhìn rất rõ ràng. Cờ giáp một đạo kiếm quang trực tiếp rơi vào đạo nhân tuổi trẻ trên thân, đạo nhân tuổi trẻ nhục thân trong nháy mắt bị rạch ra một đạo đấm máu lô hồng lớn. Đạo nhân tuổi trẻ lông mày nhíu lại, sau đó song trưởng phát lôi, một bên là lớn phạm đấu trụ của lôi, một bên là phong hỏa lôi, chém thẳng vào những cái kia chân tiên muốn tránh cũng không được, giấu không thể giấu, lúc này liền lại bị lôi pháp đánh chết hai cái. Nhưng còn lại năm tên chân tiên như cũ đang tránh né bên trong thao túng pháp bảo, hướng về đạo sĩ tuổi trẻ không ngừng tiến công. Chỉ là ngắn ngủi 30 hơi thở sau, đạo sĩ tuổi trẻ trên thân đã là vết thương chồng chất, máu chảy ồ ạt. Đây là nhục thể của hắn chính là cương cân thiết cốt, nếu là linh quang chân thân, lúc này chỉ sợ đã trọng thương hoặc bị mất mạng. Đạo sĩ tuổi trẻ một bên thi triển lôi pháp, một bên chống cự từ tứ phía công tới pháp bảo, tiên pháp, một bên lại hướng sau lưng những cái kia đuổi theo chân tiên nói nhĩ đẳng là ai? Vì sao muốn phục sát bần đạo? Đối diện cái kia cầm đầu chân tiên nói ngươi có phải hay không gọi Lộ Huyền Sinh? Đạo sĩ tuổi trẻ lời nói, không sai, ta chính là Ngọc Hoa quan trưởng lão Lộ Huyền Sinh, 36 năm trước tiến về Phượng Lân Châu bái kiến tổ sư, Kim Thiên vừa rồi trở lại Đông Thắng Thần Châu, cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao ta vừa vào cảnh liền muốn giết ta? Đã ngươi gọi Lộ Huyền Sinh, vậy liền không sai, chúng ta giết chính là ngươi cầm đầu cái kia chân tiên đạo. Lộ Huyền Sinh nghe vậy chỉ trệ, nói đây là cái đạo lý gì? Chỉ bằng ta gọi Lộ Huyền Sinh, còn bằng ngươi là Ngọc Hoa quan trưởng lão cái kia chân tiên nói ra. Lộ Huyền Sinh trong nháy mắt liền hiểu những người này lý do, nói các ngươi là bởi vì Ngọc Hoa quan, cho nên mới đến chặn giết ta. Nhận lấy cái chết, cái kia chân tiên thoại âm rơi xuống, lại một vòng mới thế công phô thiên cái địa hướng phía Lộ Huyền Sinh đánh tới. Lộ Huyền Sinh thấy thế, chu thân tiên ánh sáng một trận lấp lóe, sau đó chỉ nghe hắn một tiếng quát làm cho, mấy chục đạo lôi quang ầm ầm liền hướng phía những cái kia chân tiên bổ tới. Những cái kia chân tiên thấy thế cũng không dám nghịch kháng, lập tức thi triển độn thuật tránh né lôi pháp, nhưng vẫn có một tên chân tiên hơi chậm chút, liền bị một đạo lớn phạm đấu chủ cột lôi cho chém thành cho tàn. Mà còn lại bốn tên chân tiên toàn lực độn đến Lộ Huyền Sinh sau lưng, phía sau liền không chút lưu tình thi triển tiên pháp hướng Lộ Huyền Sinh công tới. Lộ Huyền Sinh phát giác được nguy hiểm, lúc này trở lại vận chuyển pháp lực ngăn cản, trong đó hai đạo kim hành tiên pháp, một đạo hỏa hành tiên pháp bị hắn khó khăn lắm ngăn trở, lại bị trong đó một đạo thổ hành tiên pháp công phá phòng ngự. Ngoài cái kia thổ hành tiên pháp nện tại Lộ Huyền Sinh trên thân, Lộ Huyền Sinh lúc này miệng phun máu tươi, ngũ tạng đều tổn hại, sắc mặt sát na trắng bệnh như tờ giấy, chân tiên khí cơ trong nháy mắt suy sụp xuống tới. Lộ Huyền Sinh ý thức được không ổn, tiếp tục như vậy nữa chính mình liền muốn thân tử đạo tiêu, thế là hắn giáng chống đỡ lấy thương thế, tay kết pháp quyết toàn lực thi triển độ thuật, chỉ gặp nó quanh thân một đạo lôi quang rơi xuống. Sau đó Lộ Huyền Sinh cả người liền hóa thành một đạo lôi quang phi độn mà đi. Hắn bị ta tam tổ chấn mệnh pháp đánh trúng, trốn không được xa, đuổi. Lộ Huyền Sinh bỏ chạy sau, một tên thân mang đạo bảo màu vàng nhạt chân tiên nói ra. Sau đó bốn người nhao nhao thân hóa đột quang, tất tốc hướng phía Lộ Huyền Sinh bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Quả nhiên không ra áo bảo màu vàng kia chân tiên sở liệu, Lộ Huyền Sinh tại thoát ra 3000 dặm sau, đột nhiên từ đột quang trung hiện thân, khóe miệng máu tươi chảy ròng, khí cơ đã suy sụp đến cực hạn. Lộ Huyền Sinh nhìn lại, chỉ gặp cái kia bốn cái chân tiên đã theo sát phía sau đuổi đi theo, một cô tuyệt vọng lập tức bao phủ ở trong lòng, mạng ta xong rồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nguyên bản đỉnh đầu vạn dặm trời quang đống nhiên tối sầm lại, đợi Lộ Huyền Sinh ngẩng đầu nhìn lúc, chỉ gặp một biển mây ô lạp lạp trải rộng ra, trong nháy mắt đem Lộ Huyền Sinh cùng cái kia đuổi theo tới bốn tên chân tiên ngăn cách. Sau đó một tên râu tóc bạc trắng, Tiên Phong Đạo Cốt Lao Tiên Sư xuất hiện tại Lộ Huyền Sinh trước mắt. Lộ Huyền Sinh thấy thế, vội vàng chắp tay nói, "Vạn bối Ngọc Hoa quan Lộ Huyền Sinh, bái kiến Lao Tiên Sư." Cái kia lão tiên sư mỉm cười gật đầu, sau đó chỉ vào phía dưới nói, 700 dặm ngoài có một tòa cô sơn, ngươi có thể tiến về nơi đó tránh né. Lộ Huyền Sinh nghe vậy lúc này bái tạ, sau đó lại nói Lao Tiên Sư, vạn bối chúng tam tổ chấn mệnh pháp nếu không thể tại trong vòng 3 canh giờ giải trừ, liền muốn ngũ tạng câu diện, còn xin lão tiên sư xuất tướng tay cứu, vạn bối ổn thỏa hậu báo. Cái kia lão tiên sư cười nhạt một tiếng, vẫn như cũ chỉ là ngón tay cô sơn nói lại đi, lại đi. Lộ Huyền Sinh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hiểu được, tất nhiên là cô sơn bên trong có giải cứu chi pháp, chỉ là Lao Tiên Sư tích chữ như vàng thôi. Thế là Lộ Huyền Sinh chắp tay cúi đầu, nói đa tạ Lao Tiên Sư, xin hỏi Lao Tiên Sư xưng hô như thế nào? Chỉ gặp cái kia lão tiên sư cười nhạt nói, hào phóng. Lộ Huyền Sinh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là chắp tay bái nói đa tạ đại phương chân nhân cứu rút, vạn bối ổn thỏa hậu báo. Nói xong, Lộ Huyền Sinh liền quay đầu hướng phía cô sơn bên trong bay đi. Mà tại một bên khác, cái kia đuổi theo Lộ Huyền Sinh bốn tên chân tiên đã toàn bộ một đầu đâm vào cái kia một biển mây bên trong. Vị này đại phương chân nhân nhìn xem bay vào trong biển mây bốn tên chân dương đạo cùng chân tiên, từ tường hòa ái trên khuôn mặt lộ ra một cố nụ cười thản nhiên, hoan nên đi vào Thận Nguyên Chi Hải. Đại phương chân nhân thoại âm rơi xuống, chỉ nghe cái kia Thận Nguyên Chi Hải bên trong đột nhiên xuất hiện ba tiếng mênh mông tự mình. Mà xông vào Thận Nguyên Chi Hải bốn tên chân tiên chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, trong lòng giật mình phía dưới rốt cục ý thức được không thích hợp. Đây không phải mây mù, đây là pháp thuật, chỉ gặp cái kia thi triển tam thổ chấn mệnh pháp chân tiên hoảng sợ nói. Nhưng lúc này đã chậm, Hiện tại Thận Nguyên Chi Hải chính là phương giám hái Huyền Tiên đạo quả sau cường hóa Thận Nguyên Chi Hải, Huyền Tiên phía dưới một khi tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cái kia bốn cái chân tiên như là con rùa bình thường bốn chỗ bay loạn, nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào cũng bay không ra cái này Thận Nguyên Chi Hải phạm vi. Phía sau bốn người hội tụ một chỗ, bắt đầu dùng pháp bảo, pháp lực điên cuồng hướng phía tứ phương nện. Nhưng cuối cùng đều là thất bại trong gang tấc, bởi vì bọn họ lực lượng cũng không thể đối với Thận Nguyên Chi Hải tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngay ngay tại bốn người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên đỉnh đầu hư không một trận chấn động kịch liệt, sau đó ba đạo vô cùng to lớn thân ảnh tại Thận Nguyên Chi Hải bên trong chậm rãi bơi ra. Cái kia cổ lão, mênh mang khí cơ trong nháy mắt giữa trời đè xuống, nương theo lấy từng tiếng rung khắp hư không tựa minh âm thanh, làm cho bốn người sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy không thôi. Xin hỏi là vị nào tiền bối ở đây tu hành? Nếu là chúng ta vô ý mạo phạm, nguyện hướng tiền bối chịu nhận lỗi, một tên chân tiên đội vàng chắp tay ngẩng đầu hô. Nhưng mà không có người trả lời hắn, chỉ có đỉnh đầu cái kia ba đầu to lớn thần tượng tại Thận Nguyên Chi Hải bên trong một trận bốc lên du lịch vào sau, thoáng qua lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bốn người nhào xuống tới. Tấu chương xong, chương 290, ngươi muốn đánh nhau phải không? Chương 290, ngươi muốn đánh nhau phải không? Chương 290, ngươi muốn đánh nhau phải không? Cái kia ba đầu thần tượng bên trong, có hai đầu tốc độ cực nhanh, tại Thận Nguyên Chi Hải trùng quyền đợt lần sóng mà đến, chỉ há miệng một nuốt liền đem bốn người nuốt vào trong bụng. Còn lại đầu kia hơi chậm một chút thần tượng nhìn thấy đã mất người có thể nuốt, lập tức phát ra một đạo bất mãn tê mình, sau đó quay người bãi xuống cái đuôi lớn, chui vào Thận Nguyên Chi Hải bên trong biến mất không thấy. Đợi đến bốn người kia lại bị thần tượng phun ra thời điểm, đã biến thành bốn cái không có chút nào đạo hạnh tu vi phàm nhân. Mà hai con kia thần tượng lại mắt trần có thể thấy trưởng thành một vòng, khí cơ trở nên càng thêm bàng bạc hỗn trầm. Nhưng này bốn người lại mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt, hoàn toàn không dám tin hô, đạo hạnh của ta đâu? Pháp lực của ta đâu? Phương Giám tay kết pháp quyết, Thận Nguyên Chi Hải chậm rãi lui về Nê Hoàn Cung bên trong, bốn người kia thì bị Phương Giám dùng kim vân tiếp được, khiến cho không đến mức truy không mà chết. Khi Phương Giám lấy đại phương chân nhân hình tượng xuất hiện tại bốn người trước mắt lúc, bốn người vội vàng chạy vội đi lên, hướng Phương Giám không ngủ nghỉ lễ nói thượng tiên thứ tội, chúng ta bởi vì truy kích tự địch, nộ nhập thượng tiên bảo cảnh, còn xin thượng tiên tha thứ. Mời thượng tiên tha thứ, đám người cùng kêu lên bái đạo. Phương Giám ánh mắt nhạt quét bốn người, chậm rãi lời nói, các ngươi bốn người cũng không phải là nộ nhập, ta bắt chính là bốn người các ngươi. Bốn người nghe vậy, lập tức kinh ngạc nói, thượng tiên cớ gì nói ra lời ấy? Chúng ta cũng chưa gặp qua thượng tiên, cùng thượng tiên cũng không thủ khe hở. Phương Giám nói ra, Chân Dương Đạo Cung ba vị tổ sư đoạt nhà ta đồng tử mất quả, ta thì như thế nào không thể bắt hắn Chân Dương Đạo Cung đệ tử? Cái gì? Bốn người nghe vậy rất là chấn kinh, Tam Dương tổ sư sẽ đi đoạt một vị đồng tử mất quả? Đây quả thực so với bọn hắn lúc trước địa đặt nói nhị lang thần bị hồi hao thiên quyển còn muốn không hợp thói thường. Cái này, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Một người cầm đầu nói Tam Dương tổ sư chính là Thái Ất Kim Tiên đạo hạnh đại đức, làm sao lại đi cùng một đồng tử cướp đoạt mất quả? Phương Giang khoát tay nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta dù sao tin. Tam Dương tổ sư đoạt nhà ta đồng tử mất quả, mặt mũi này bần đạo nhất định phải tìm trở về. Nói đi, chỉ gặp Phương Giang đưa tay một câu, một cỗ pháp lực cuộn cuộn trào lên mà ra, trong nháy mắt hóa thành bốn đầu xích sắt đem tư nhân khóa lại, sau đó dùng kim vân trở bốn người, thôi động đám mây một đường hướng Hoa Thành bay đi. Đi vào Hoa Thành phía trên, Phương Giang cúi đầu xem xét, chỉ gặp Hoa Thành bên trong một tòa nguy nga cao lớn miếu thờ tọa lạc trong đó. Miếu thờ kia bốn phía cung quan vô số, xen vào nhau tinh tế, quả thực là toàn bộ Hoa Thành xa hoa nhất địa phương. Mà cái này chính là Chân Dương Cung, bên trong cung phụng chính là Tam Dương tổ sư. Đồng thời, mỗi một tòa Chân Dương Cung bên trong đều có Chân Dương Đạo Cung đệ tử đóng quân, trong đó quan chủ hoặc phương trưởng chính là do Tam Dương tổ sư tự mình sai khiến Huyền Tiên cấp tu sĩ. Bốn người kia gặp Phương Giám lại đem bọn hắn dẫn tới Hoa Thành Tam Dương tổ sư cung, trong lòng lập tức vui mừng. Nơi này có một vị Chân Dương Đạo Cung phái ra Huyền Tiên là phương trưởng, bọn hắn chính là phụng người này chi mệnh tiến về chặn giết Lộ Huyền Sinh. Hiện tại Phương Giám lại đem bọn hắn đưa đến nơi này, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Cần mặt khác giải thích một câu, Phương Trượng chính là đạo môn danh tử, đạo kinh bên trong nói, Phương Trượng chính là người thiên giáo chủ, độ thế tông sư, diễn long môn chi hành quyết, chống đỡ khổ hải chi từ hàng, làm toàn chân chi điển hình, luật cửa chi cương lĩnh, không phải có đạo chi sư, không thể lập cũng. Hoa Châu Chân Dương Cung Phương Trượng tề khoát ngay tại trong đại điện diễn pháp, từ lần trước nghe Tam Dương tổ sư giảng pháp đằng sau, chỉ cảm thấy trước kia đường tất cả đều đi nhầm. Trước kia tu luyện đạo pháp, luôn luôn nghĩ đến mức bỏ thất tình lục dục, nhưng tại nghe qua Dậu Dương tổ sư lục dục đạo pháp cùng Thấm Dương tổ sư thất tình đạo pháp đằng sau, hết thảy lập tức sáng tỏ thông suốt. Thất tình lục dục vốn là trời sinh cũng có, làm gì tránh chi như hổ. Tu sĩ phải nên gọi lên lục dục, dẫn ra thất tình, sau đó quảng tu lục dục, phổ lịch thất tình, mới có thể chứng được đại đạo. Nghĩ tới đây, Tề Khoát nội tâm không gì sánh được cảm thán, nếu là Tam Dương tổ sư sớm hái Thái Ất Kim Tiên đạo quả, ta cũng không trở thành tại cái này Huyền Tiên chi cảnh dãy rủa 100.0005 không được tiến thêm, có lẽ hôm nay đã sớm hái Kim Tiên đạo quả. Tề Khoát vốn là một cái tán tiên, kinh lịch vô số khổ tu mới đi đến Huyền Tiên một bước này, tự nhiên so với ai khác đều muốn nâng cao một bước. Nhưng vào lúc này, Tề Khoát đống nhiên cảm thấy bên ngoài một trận dị hưởng, hình như có vật gì từ trên trời rơi xuống. Thưa nhỏ, chỉ gặp một tên đồng tử vội vã đi vào đại điện, bẩm nói, khởi bẩm phương trượng, mới vừa có bốn người từ trên trời rơi xuống, đập nát Ngọc Hoàn Điện nóc nhà. Ân. Tề Khoát ra lông mày cao lại, Ngọc Hoàn Điện, đây chính là cung phụng ba vị tổ sư cung điện. Chỉ gặp Tề Khoát ngữ khí ngưng lạnh nhạt nói, là ai? Tại sao lại từ trên trời giáng xuống? Đồng tử chần chờ một chút, nói về phương trượng, đúng đúng tô, hà, lục, thanh tứ vị trưởng lão, bọn hắn đã bị trông coi đại điện các sư minh đưa đến ngoài điện. Tề Khoát nghe vậy, sắc mặt càng là lãnh lệ địa nói, mang vào. Sau đó, bốn người kia bị tám tên trông coi Ngọc Hoàn Điện Dương Thần cảnh đệ tử dẫn vào, nhưng bốn người bộ dáng lại làm cho Tề Khoát rất là giật mình. Bởi vì bốn người giờ phút này đã hấp hối, nhục thân gân cốt đều nát, không ngừng chảy máu, mà lại trên thân không có chút nào đạo hạnh pháp lực. Tề Khoát đột nhiên đứng dậy, bốn người kia được trưng bày tại trong đại điện, Tề Khoát đi tới gần dùng thần niệm quét qua, lập tức kinh dị nói, đạo hạnh của bọn hắn tu vi đâu? Bốn người này rõ ràng không chết, nên hoàng cung, đan điền đều tại, không có chút nào bị hủy vết tích, nhưng ở bốn người trên thân lại cảm giác xem xét không đã có mảy may đạo hạnh tu vi khí cơ. Tề Khoát trong lòng lạnh lẽo, không đối, chính mình rõ ràng phái ra chân dương cung bên trong tất cả chân tiên đi chặn giết Lộ Huyền Sinh, vì cái gì chỉ có bốn người này trọng thương trở về? Nghĩ tới đây, Tề Khoát lập tức đưa tay thi triển pháp lực, đối với bốn người hồn phách ký ức tiến hành giúp nhìn. Hắn thấy được Lộ Huyền Sinh đại sát đặc sát, lại thấy được bốn người đem Lộ Huyền Sinh trọng thương, sau đó truy sát Lộ Huyền Sinh. Tiếp lấy chính là một mảnh đồng vụ vắt ngang ở phía trước. Khi Tề Khoát nhìn thấy mảnh đồng vụ kia thời điểm, đạo tâm đột nhiên cảnh báo, nói cho hắn biết này đồng vụ không gì sánh được nguy hiểm. Tề Khoát sắc mặt cứng lại, sau đó từ bốn người trong trí nhớ nhìn thấy bọn hắn một đầu vọt vào đồng vụ, tiếp lấy một tiếng phong cách cổ xưa mênh mông miểu viễn tượng mình tiếng vang lên, sau đó chính là hai tấm miệng lớn đem bốn người nuốt vào. Sau đó bốn người lại từ cái kia trong miệng lớn lúc xuất hiện, trực tiếp biến thành một phàm nhân. Cuối cùng chính là Đại Phương chân nhân xuất hiện, sau đó đối thoại, sau đó một đường đến Hoa Thành trên không, thẳng đến bị ném đám mây, nện xuyên Ngọc Hoàn Điện nóc nhà. Nhìn đến đây, Tề Khoát toàn thân rét run, cái kia lại là có thể trực tiếp tước đoạt một cái chân tiên đạo hạnh tu vi tiên pháp, hoặc là thần thú. Mà người này bây giờ đang ở Hoa Thành trên không. Trải qua Tề Khoát rút hồn xem xét ký ức, bốn người giờ phút này trực tiếp tắt thở, thân tử hồn tiêu, bởi vì bị thôn phệ đạo hạnh pháp lực, nguyên thần cũng đã biến mất, cho nên hồn phách của bọn hắn hướng thẳng đến Hoa Thành bên trong thành hoàng miếu lướt tới. Mà Tề Khoát bản nhân thì thân hóa bạch quang, bay ra chân dương cung thẳng vào trên mây xanh. Khi Tề Khoát nhìn thấy đứng ở Kim Vân bên trên phương giám lúc, thấy đối phương khí cơ cùng mình không khác nhau chút nào, liền biết đối phương cũng là huyền tiên, trong lòng hơi định đồng thời chắp tay nói, vần đạo chân dương cung phương trưởng Tề Khoát, gặp qua phóng khoáng nói bạn, không biết phóng khoáng nói bạn vì sao vô cớ xuất thủ hại ta đệ tử. Phương giám thản nhiên nói, ta đã nói rõ ràng, nhà ngươi Tam Dương tổ sư đoạt nhà ta đồng tử mức quả, ta muốn tới tìm về mặt mũi này. Tề Khoát nghe vậy, cũng không tại Tam Dương tổ sư cấp đoạt mức quả vấn đề này của nhau, mà là nói ra, nếu như thế, vần đạo khi dâng tặng mức quả 100 xuyên, cũng hướng đạo hữu chịu nhận lỗi, như thế nào? Phương giám hơi nhướng mày, hắn không nghĩ tới Tề Khoát vậy mà chủ động bước lui, thế là liền không nói gì. Tề Khoát thấy thế, lại nói đạo hữu không hài lòng. Vậy dạng này, vần đạo dâng tặng 100 xuyên dùng phi linh đan luyện chế mức quả cho đạo hữu đồng tử, lại hướng đạo hữu chịu nhận lỗi, như thế nào? Phương giám lắc đầu nói, không được. A. Tề Khoát nghe vậy, lập tức minh bạch vị này đại phương chân nhân hẳn là tìm đến phiền phức, thế là nói ra, vậy đạo hữu coi là nên như thế nào đâu? Phương giám nói ta muốn Tam Dương tổ sư tự mình đến trước mặt ta đến chịu nhận lỗi. Tề Khoát nghe vậy, manh mối run lên, chu thân tiên quang lóe lên, nhạt tiếng nói, đạo hữu, có chừng có mực. Ngươi đang dạy ta làm việc. Phương giám dùng như ý hóa tướng hóa thành đại phương chân nhân hai đầu tuyết trắng trường mi lắc một cái, trợn một mặt không vui hướng Tề Khoát nói ra. Tề Khoát cũng mặt lạnh tương đối nói không dám, chỉ là xin khuyên đạo hữu thôi. Phương giám ánh mắt nhíu lại, nói ngươi muốn đánh nhau phải không? Tề Khoát tay áo bãi xuống, chắp tay nói, đến. Đổi mới đã chậm, ta chi tội cũng. Tấu chương xong, chương 291, nhục thể của ta mạnh mẽ hơn ngươi chương 291, nhục thể của ta mạnh mẽ hơn ngươi chương 291, nhục thể của ta mạnh mẽ hơn ngươi. Khi Tề Khoát nói ra đến chữ một khắc này, chỉ nghe trên bầu trời ầm ầm một tiếng, sau đó liền gặp vạn khoảnh đồng vụ từ trên trời giáng xuống, Thận Nguyên Chi Hải thoáng chốc từ Tề Khoát đỉnh đầu rơi xuống. Tề Khoát thậm chí không kịp phát động độ thuật, liền bị Thận Nguyên Chi Hải bao phủ trong đó. Chỉ nghe ba tiếng tự mình, sau đó ba đầu to lớn vô cùng thận tượng từ Thận Nguyên Chi Hải bên trong bay đằng mà ra, mang theo viễn cổ mênh mông khí tức hướng phía Tề Khoát nuốt đến. Tề Khoát thấy thế không chỉ có không sợ, ngược lại đối với cái kia ba đầu chạm mặt tới thận tượng khen, tráng quan. Sau đó Tề Khoát vừa xài bước ra, cả người trong nháy mắt từ Thận Nguyên Chi Hải bên trong biến mất, cái kia ba đầu thận tượng nuốt cái không, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng lấy Thận Nguyên Chi Hải tứ phương nhìn thoáng qua, lại đều tìm không thấy Tề Khoát thân ảnh chỗ. Nhưng Vương dám lại đem ánh mắt vừa nhấc, trực tiếp nhìn về phía Thận Nguyên Chi Hải đối diện, chỉ gặp Tề Khoát từ hư không đi ra, sau đó quay người đứng lơ lửng trên không. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem Phương Giám. Đây là tiên pháp gì? Tề Khoát nhìn trước mắt Thận Nguyên Chi Hải, cùng tại Thận Nguyên Chi Hải bên trong đấy vùng cái kia ba đầu thật tượng, rốt cục xác định đây là một loại tiên pháp, mà lại là một loại tự mang thần thú tiên pháp. Phương Giám nghe vậy, lại là nói ra, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết. Tề Khoát cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, mà là chậm rãi nói ra, ta chân dương cùng những đệ tử kia, chính là bị cái này ba đầu thần thú nuốt vào, sau đó bị tức đoạt đạo hạnh tu vi. Đánh trước đỡ, những này đợi lát nữa lại nói. Phương Giám rõ ràng tiếng nói. Tề Khoát gật đầu, nói tốt. Ngữ ra âm rơi. Tề Khoát đã lần nữa ẩn vào trong hư không, Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, quanh thân kim quang lấp lóe, bàng bạc pháp lực trong nháy mắt hóa thành hộ thể kim quang gắn vào bên ngoài cơ thể. Quanh tiếp theo sát hư không ầm vang chấn động, chỉ gặp một đạo hắc sát thần quang đột nhiên từ trong hư không bắn ra, như thiểm điện đánh vào Phương Giám trên thân. Xoẹt một tiếng vang dọn, Phương Giám quanh thân hộ thể kim quang trong khoảnh khắc bị cái kia hắc sát thần quang đánh vỡ, nhưng hộ thể kim quang cũng là đem cái kia hắc sát thần quang uy năng cho tiêu hao sạch sẽ. A, trong hư không truyền đến một tiếng kinh ngạc cảm thán, nhưng thoáng qua liền biến mất vô ảnh. Phương Giám không có trốn vào hư không chi pháp, cho nên đối với loại năng lực này không có biện pháp, duy nhất có thể ẩn vào hư không Định Nguyên Châu, nhưng cũng không cách nào đối với trốn vào trong hư không người thi triển, bởi vì hư không thực sự quá lớn, mà lại bất luận cái gì quang mang ở trong hư không đều chuyển không xa, huống hồ phương giám không cách nào thấy rõ trong hư không tình huống, cho nên coi như để Định Nguyên Châu tiến vào hư không, cũng vô pháp định trụ thể quát. Bất quá phương giám lại cũng không hoảng, chỉ gặp hắn một lần nữa vận chuyển pháp lực ngưng tụ hộ thể kim quang, chờ lấy tề khoát lần tiếp theo xuất thủ. Ngay tại phương giám vừa mới ngưng tụ ra hộ thể kim quang, phòng ngự yếu kém nhất sự tình, tề khoát xuất thủ. Chỉ nghe đỉnh đầu hư không chấn động rung chuyển, sau đó lại có năm đạo hắc sát thần quang thẳng tắp hướng phía phương giám bắn xuống tới. Thời khắc này phương giám quanh thân phòng ngự chính là yếu nhất thời điểm, hắn lập tức bấm pháp quyết, thân hình hóa thành một đạo điện quang phi độn mà ra. Mà cái kia năm đạo hắc sát thần quang vậy mà trực tiếp xuyên phá hư không trực tiếp bay vụt tới, chỉ nghe phốc phốc năm đạo tiếng vang, cái kia năm đạo hắc sát thần quang toàn bộ đều chuẩn xác vô cùng đánh vào phương giám trên thân. Phương giám lúc này ngã nhào một cái rơi xuống đám mây, một thân khí cơ lúc này suy sụp ba phần, mà lại cái kia hắc sát thần quang trực tiếp đem phương giám tứ chi cuốn lấy, làm hắn như sa vào đầm lầy không thể động đậy. Lúc này phía sau hắn hư không lại đột nhiên nổi lên một cái gợn sóng nước, sau đó tề khoát một cái huyền pháp đại thủ lầm ầm hướng phương giám chụp tới. Ngay tại đại thủ này sắp bắt được phương giám trên người thời điểm, đột nhiên phương giám bỗng nhiên một cái quay đầu, sau đó hắn mi tâm quang mang lóe lên, ngay sau đó một đạo bắt cảnh thần quang đột nhiên bắn thẳng đến mà ra. Trong nháy mắt hắc sát thần quang, huyền pháp đại thủ tất cả đều bị phá trừ, mà bắt cảnh thần quang trực tiếp thuận cái kia huyền pháp đại thủ chiếu nhập hư không, đem tề khoát độn hư chi pháp cùng nhau bài trừ. Cái gì? Tề khoát quá sợ hãi, vội vàng muốn thoát đi, thế nhưng là có bắt cảnh thần quang chiếu vào, hắn vô luận thi triển bất luận thần thông nào, pháp thuật đều không làm nên chuyện gì. Phía sau chỉ gặp phương giám vận chuyển pháp lực giương tay vồ một cái, đem trước mắt từ trong hư không hiện hiện tề khoát một phát bắt được. Đợi đến bắt cảnh thần quang tán đi, tề khoát liền mãnh liệt giằng co, thậm chí vận chuyển pháp lực vỗ tay đá chân, muốn đem phương giám hất ra. Nhưng phương giám mặc hắn mang theo hùng hậu pháp lực quyền cước đánh vào người, sát thực không nhúc nhích tí nào, thôi nói thụ thường, liền ngay cả đại khí đều không có thở một chút. Lúc này tề khoát sắc mặt một trận hãi nhiên, ngẩng đầu nhìn phương giám nói vô lậu kim thân. Đáp đúng, thưởng ngươi một trưởng. Phương giám nói đi, giơ tay chính là một trưởng đánh vào tề khoát trên mặt. Tề khoát trên mặt da thịt lập tức nứt ra, đồng thời đầu của hắn cùng đột nhiên cái cổ trực tiếp tới một cái 180 độ bẻ mẹo. Tiếp lấy phương giám một tay nắm lấy tề khoát cánh tay, đem hắn cả người nhấc trong tay xoay tròn hướng phía dưới chân dương đạo cung ngọc hoàn điện đập tới. Chỉ gặp tề khoát thân thể như là một viên phi tốc rơi xuống lưu tinh, đập xuống dưới, cuối cùng tại một đạo đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh bên trong, thân là huyền tiên tề khoát trực tiếp đem toàn bộ ngọc hoàn cung nện thành một vùng phế tích, tam dương tổ sư tượng thần bài vị tức thì bị nện thành một phấn. Nguyên bản ngọc hoàn cung vị trí tức thì bị ném ra một cái rộng 30 trượng, 10 trượng sâu hố to, không thể không nói Diêm phủ đại thế giới mặt đất chính là cứng rắn, cái này nếu là tại Chu Thiên hạ giới, một cái huyền tiên cường độ nhục thân có thể trực tiếp ném ra một cái thái hổ. Phương trượng. Phía dưới chân dương cung đệ tử nhao nhao bay lên tiến đến. Từ phế tích vùi lấp trung tướng tề khoát cho đào lên. Khi tề khoát xuất hiện tại chúng đệ tử trong mắt lúc, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp tề khoát ngay mặt cùng cái hốt trực tiếp mất rồi cái vị trí, mà toàn thân cao thấp đục thân vỡ tan, tất cả khớp xương chỗ ra thịt, xương cốt lật ra ngoài, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong xương cốt đứt gãy phá toái bộ dáng. Tề khoát đẩy ra bên người vị đệ tử của mình, sau đó nâng lên đấm máu cốt nhục mi lạn hai tay, một trái một phải để lại đầu lâu bẻ lại. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia vặn bẹo đầu lâu cùng đột nhiên cái cổ trong nháy mắt bị tề khoát xoay về tại chỗ. Sau đó hai tay của hắn liền vô lực rủ xuống đi, nhưng hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn xem vân không phía trên phương giám nói ta thua, đầu lâu ở đây, xin mời đạo hữu tự tiện. Bất quá, còn xin đạo hữu buông tha những đệ tử này. Phương giám nói ngươi còn có pháp lực. Tề khoát nói còn sót lại pháp lực chỉ đủ một chén trà độn hư thời gian, huống hồ ngươi có thần quang kia phá pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Phương giám nói ta không giết ngươi, ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Tề khoát hơi nhướng mày, lập tức nói ra, vấn đề gì? Phương giám nói Đại Chu quốc bên trong dân gian những cái kia liên quan tới nữ hoa nương nương cùng thiên đình thần tiên lợi đốn xuất từ nơi nào? Tề khoát nghe vậy khẽ giật mình, tiếp theo mặt không đổi sắc lắc đầu nói ra, việc này ta chân dương đạo cung đệ tử cũng đang tra, nhưng tạm chưa tra được xuất xứ, xem ra lời đồn kia người sau lưng có lai lịch lớn. Kỳ thật lúc trước phương giám đã đối với cái kia bốn cái chân dương đạo cung đệ tử thi triển tra hồn vấn phách pháp, nhưng kỳ quái là bốn người này trong trí nhớ cũng không cái gì liên quan tới lời đồn tin tức, lại là trống rỗng. Tề khoát đối với cái này rất có lực lượng, bởi vì hắn cũng tra xét bốn người kia hồn phách ký ức, mà lại là tàn khốc nhất rút hồn chi pháp. Mà tề khoát một cái khác lực lượng nơi phát ra, đó chính là tam dương tổ sư nói qua. Chân Dương đạo cung đệ tử chỉ cần đem một tia chân linh đưa vào chân dương bảo ấn bên trong, liền không sợ bất luận cái gì tra hồn hỏi phách chi pháp. Tam Dương tổ sư đối phó tra hồn vấn phách pháp thần thông là cái gì tề khoát không biết, nhưng hắn chỉ biết là đem một tia chân linh đưa vào chân dương bảo ấn sau, người khác đối với ngươi thi triển tra hồn vấn phách pháp, người thi pháp muốn tra cái gì, liền hết lần này tới lần khác tra không được cái gì. Phương giám đối với bốn người kia hồn phách tra hỏi liền có thể chứng thực việc này. Phương giám ánh mắt nhìn chăm chú tề khoát, mà tề khoát cũng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng phương giám. Cuối cùng phương giám nhìn không ra bất luận sơ hở gì, hơi chút cân nhắc đằng sau đành phải coi như thôi, cũng đối với tề khoát nói hôm nay lưu ngươi một mạng, nhìn ngươi sớm ngày bẩm báo các ngươi cái kia tam dương tổ sư, để bọn hắn nhanh chóng tìm ta chịu nhận lỗi. Nói xong, phương giám thu hồi thận nguyên chi hải, quay người lái kim vân rời đi. Phương giám rời đi về sau, chung quanh chân dương đạo cung đệ tử nhao nhao xông tới nói ra, phương trượng, người này cực kỳ cuồng vọng, còn đập vỡ ba vị tổ sư tượng thần bài vị. Phương trượng sao không tấu xin mời tổng đàn, xin mời phái chư vị thái ớt huyền tiên hoặc kim tiên thượng sư bọn họ tới bắt. Đúng vậy a, phương trượng, sao không tấu xin mời tổng đàn? Phương Trượng. Đông nhiên Tề Khoát ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người, tại hắn huyền tiên uy thế phía dưới, chúng đệ tử lập tức câm như hến. Lập tức trùng tu Ngọc Hoàng Cung, khôi phục Tam Dương Tổ sư thượng thần, bài vị. Tề Khoát chỉ nhàn nhạt bàn giao chúng đệ tử một tiếng, sau đó liền hóa thành một cơn gió mát rời đi. Tấu chương xong, chương 292, Lăng Hà Sơn núi dựa lớn chương 292, Lăng Hà Sơn núi dựa lớn chương 292, Lăng Hà Sơn núi dựa lớn Tiết Thanh Hà lại một lần nữa đi tới Lăng Hà Sơn, hai lần trước nàng tới thời điểm, là Dương Thần cảnh giới, nhưng thái độ rất cao ngạo. Lần này nàng lại tới, mà lại là lấy một vị chân tiên cấp tiên nhân thân phận tới, thế nhưng là thái độ lại cùng hai lần trước hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem Lăng Hà Sơn bên trong ra ra vào vào, lui tới tiểu phi trù, Tiết Thanh Hà không khỏi cảm khái, bây giờ cái này Lăng Hà Sơn khí tượng, xác thực so Ngọc Hoa Quan tốt hơn nhiều. Không nói đến những cái kia tiểu phi trù, chỉ nói những cái kia tại Lăng Hà Sơn bên trong xuất nhập các nơi tu sĩ, yêu tiên, không chỉ là chân tiên, thậm chí có thể nhìn thấy huyền tiên, thái ớt huyền tiên. Mà bọn hắn, phần lớn đều là đến Lăng Hà Sơn bên trong mua sắm tiên dược. Hái chân tiên đạo quả vui sướng cùng kiêu ngạo giờ khắc này không còn sót lại chút gì, Tiết Thanh Hà phụ động tâm lập tức trầm ngưng xuống tới, cả người khí chất vừa loang biến đổi, lại khôi phục ngày xưa trầm ổn. Đối với một người tu sĩ tới nói, đây mới là chuyện tốt. A, ngươi đứng tại ngoài núi làm cái gì? Muốn mua tiên dược đi bên trong a? Một cái luyện hư cảnh nhỏ miêu yêu lái phi chu tại Tiết Thanh Hà trước mặt đi ngang qua lúc dừng lại, sau đó hướng Tiết Thanh Hà nói ra. Tiết Thanh Hà ánh mắt quét qua nhỏ miêu yêu, lập tức hơi nhướng mày, bởi vì nàng phát hiện cái này nhỏ miêu yêu mặc dù là luyện hư cảnh tu vi, thế nhưng là một thân pháp lực mười phần phù phiếm, hiện nhiên là hoàn toàn dựa vào lấy đan dược chất đống tu vi, không có tiến hành qua thanh tu củng cố. Thế là liền mở miệng nhắc nhở, pháp lực của ngươi quá phù phiếm, vì cái gì không ngồi xuống thanh tu nửa năm củng cố một chút đâu? Nhỏ miêu yêu nghe vậy, lập tức một mặt buồn rầu nói ta cũng muốn nha, nhưng là muốn tặng hàng nhiều lắm, đều bận không qua nổi. Tiết Thanh Hà nghe vậy, ánh mắt lúc này mới rơi xuống tiểu phi chu phía sau những cái kia chồng chất cùng một chỗ hộp gỗ phía trên, đồng thời cũng cảm nhận được hộp gỗ kia phía trên bảng bạc linh khí cùng dược lực. Ngươi đây muốn đem những tiên dược này đưa đến đi đâu? Tiết Thanh Hà kinh ngạc nói. Nhỏ miêu yêu nói vậy coi như nhiều, bất quá ta không có khả năng nói cho ngươi, khách nhân vị trí chúng ta muốn giữ bí mật. Tiết Thanh Hà bật cười nói, coi như ngươi không nói, những cái kia tu vi cao hơn ngươi người lặng lẽ đi theo phía sau ngươi ngươi cũng không phát hiện được à? Nhỏ miêu yêu gật đầu nói, đúng vậy, nhưng cái này chúng ta mặc kệ, dù sao ta không có khả năng nói cho ngươi. Tiết Thanh Hà nghĩ nghĩ, nói vậy ngươi ra ngoài tặng thuốc, sẽ không có người đoạt sao? Đoạt à? Nhỏ miêu yêu nói lần trước miêu cầu nhi bị cướp, nhưng là bị thanh tỷ tỷ lại cướp về, kia cái gì chân dương đạo cái gì còn phái người đến, nhưng là bị thanh tỷ tỷ cùng phương đại lão bọn hắn dọa lui. A, Tiết Thanh Hà nhãn tình sáng lên, hỏi, phương đại lão là ai? Nhỏ miêu yêu mở chừng hai mắt nói, Hồng Thanh chân nhân phương giám nhà, Lăng Hà Sơn chủ phong hiện tại có hàn miếu, chỉ bất quá chúng ta bây giờ đều gọi tha phương đại lão. Thanh tỷ tỷ nói chỉ cần có hắn tại, liền không có người dám chọc Lăng Hà Sơn. Hồng Thanh chân nhân. Tiết Thanh Hà quả thực giật nảy mình, ngạc nhiên hỏi, là Thiên Pháp Viện cái kia Hồng Thanh chân nhân sao? Nhỏ miêu yêu lắc đầu nói, vậy ta liền không biết đến, chính ngươi đi xem một cái đi, ta đi trước, còn phải đưa hàng đâu. Tiết Thanh Hà chắp tay, nói tốt, trên đường cẩn thận chút. Tạ ơn. Nhỏ miêu yêu cười ngọt ngào lên tiếng, sau đó thôi động tiểu phi chu bay ra Lăng Hà Sơn. Sau đó, Tiết Thanh Hà sửa sang lại một chút dung nhan, tiếp lấy liền hóa thành một đạo tiên quang bay thẳng đến Lăng Hà Sơn chủ phong bay đi. Ai? Đây không phải Ngọc Hoa Quan Tiết đạo hữu sao? Ngay tại Tiết Thanh Hà rơi xuống Lăng Hà Sơn trên chủ phong lúc, đột nhiên bên cạnh chuyển tới một thanh âm. Tiết Thanh Hà quay đầu nhìn lại, lập tức có chút một quái lạ, chỉ thấy người tới đầu đội ngọc quan, người mặc huyền bào, phong thái lẫm liệt, tiên ý hào hào. Ngươi là Huyền Đồ Quan Long Như Hải đạo hữu? Tiết Thanh Hà nhìn trước mắt đạo nhân nói ra. Long Như Hải cười ha ha một tiếng, nhìn xem Tiết Thanh Hà nói nghị không ra Tiết đạo hữu hôm nay cũng đến cái này Lăng Hà Sơn tới nói đến đây. Long Như Hải đột nhiên thấp giọng nói, nghe nói các ngươi Ngọc Hoa Quan cũng không có cung phụng Tam Dương Tổ sư. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, nói hôm qua mây kia vướng lại đến ta Ngọc Hoa Quan đi, đúng rồi, các ngươi Huyền Đồ Quan như thế nào? Long Như Hải sầm mặt lại, nói một dạng, bất quá ta Huyền Đồ Quan tới là một cái thái ớt huyền tiền, đạo hạnh trên tu vi từ đầu đến cuối muốn ép chúng ta một đầu. Tiết Thanh Hà hỏi, cái kia Triệu quán chủ đồng ý sao? Không có. Long Như Hải ngạo nghễ nói, ta Huyền Đồ Quan chính là Huyền Đồ Tổ sư đạo truyền, há có thể làm này bối tổ vong tông sự tình. Huyền Đồ Tổ sư, Tiết Thanh Hà biết được, vị này so nhà mình tổ sư Ngọc Hoa thượng nhân đắc đạo còn muốn sớm hơn, đồng dạng đã tiến về Phượng Lân Châu tu hành, giống như bây giờ đã là một vị kim tiên đạo hạnh đại đức. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói là cái này, sư minh của ta sớm có bái phỏng Huyền Đồ Quan chi ý, không biết Triệu quán chủ phải trang thuận tiện. Long Như Hải nghe nói như thế, lập tức minh bạch Tiết Thanh Hà trong lời nói hàng nghĩa, thế là gật đầu nói, gia sư cũng có ý đó. Tiết Thanh Hà đại hỉ, nói tốt, ta sau khi trở về tức khi hồi bẩm sư minh. Long Như Hải cũng là cao hứng phi thường, bất quá hắn hay là đối với Tiết Thanh Hà nói ra, hai ta nhà hợp lực sự tình phía sau lại nói, cái này Lăng Hà Sơn chủ nhân ngươi lại muốn trước đi bái tế bái tế. Tiết Thanh Hà nghe vậy rất là kinh ngạc, bái tế? Bái tế cái từ này cũng không phải là tùy ý dùng, bình thường chỉ có đối với tiết tổ sư hoặc là thiên đình thần tiên mới có thể dùng bái tế một từ, hoặc là tế tự. Chỉ nghe Tiết Thanh Hà nói cái này Lăng Hà Sơn chủ nhân không phải Sầm Bích Thanh đạo hữu sao? Long Như Hải cười nói, Tiết đạo hữu, ngươi đây liền không biết hiểu đi. Sầm Bích Thanh đạo hữu mặc dù cũng là cái này Lăng Hà Sơn chi chủ, nhưng nàng là cái trên mặt bàn người, còn có cái này Lăng Hà Sơn còn có người giật dây đâu. Người giật dây, nói lên cái này, Tiết Thanh Hà lập tức liền đến tinh thần, vội vàng hướng Long Như Hải hỏi, là ai? Long Như Hải chỉ chủ phong mặt phía bắc một tòa trang nghiêm cao lớn miếu thờ nói Hồng Thanh chân nhân phương giám. Tiết Thanh Hà nghe vậy rất là chấn kinh, hỏi, chẳng lẽ là Thiên Pháp Viện bị kia Hồng Thanh chân nhân phương giám? Chính là. Long Như Hải nói ta cũng là hôm nay nhìn thấy miếu thờ này mới hiểu, nguyên lai cái này Lăng Hà Sơn người, nguyên bản là Hồng Thanh chân nhân phương giám tụ lên. Thì ra là thế. Tiết Thanh Hà lập tức hiểu rõ, khó trách ngay cả Chân Dương đạo cung cũng không dám trêu chọc cái này Lăng Hà Sơn, có Hồng Thanh chân nhân làm hậu trường, thôi nói ngươi Chân Dương đạo cung, cho dù là Phật môn cùng khác đạo môn Thái Ức Kim Tiên, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đương nhiên, Chân Dương đạo cung Tam Dương tổ sư cũng coi là đạo môn tu sĩ, chỉ bất quá không có đạo môn đại đức đạo truyền thôi. Tiết Thanh Hà nghe Long Như Hải lời nói, lập tức tiến về Hồng Thanh chân nhân trong miếu bái tế phương giám, sau đó mới cùng Long Như Hải cùng đi gặp Sầm Mịch Thanh. Giờ khắc này Tiết Thanh Hà trong lòng rộng thoáng, xác nhận Lăng Hà Sơn có Hồng Thanh chân nhân núi dựa lớn này, cái kia sau Ngọc Hoa quan đường ra liền tốt tìm. Kỳ thật không chỉ Tiết Thanh Hà cùng Long Như Hải, trong lúc các nàng nhìn thấy Sầm Mịch Thanh một khắc này, mới phát hiện có càng nhiều không nguyện ý bối tổ khí tông đạo hữu tìm tới Sầm Mịch Thanh. Mà đối mặt Tiết Thanh Hà bọn người muốn cùng Lăng Hà Sơn kết minh tình cầu, Sầm Mịch Thanh nhưng lại chưa đáp ứng, chỉ nói cho đám người, việc này nàng phải hỏi một chút phương giám mới có thể làm chủ. Đám người đương nhiên cũng minh bạch phương giám mới là Lăng Hà Sơn cuối cùng làm chủ người, thế là cũng không nóng lòng, riêng phần mình hướng Sầm Mịch Thanh đưa lên trong quan quý hiếm bảo vật sau, liền rời đi Lăng Hà Sơn. Tấu chương xong, chương 293, Ly Sơn Tiên Cung chương 293, Ly Sơn Tiên Cung chương 293, Ly Sơn Tiên Cung tiên đỉnh, động thần đường, chân khanh điện. Chư pháp viện viện chủ, nguyên bên trên chân nhân sái phủ tiến vào chân khanh điện bên trong, hướng lên trên ngồi đầu tại trên đài sen động thần thất khanh, Diệu Lạc Thiên Tôn, Huyền Đô đại pháp sư bái nói hạ quan sái phủ, bái kiến Diệu Lạc Thiên Tôn. Huyền Đô đại pháp sư mở ra hai mắt, hướng sái phủ cười nói, viện chủ không cần đa lễ, mời ngồi đi. Tạ Diệu Lạc Thiên Tôn. Sái phủ không người vái chào bái, sau đó ở một bên đồng tử đưa tới trên bồ đoàn ngồi xuống. Huyền Đô đại pháp sư hỏi, viện chủ lần này đến động thần đường, chắc là có chuyện quan trọng đi. Sái phủ bẩm nói, về Diệu Lạc Thiên Tôn, hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện quan trọng. Mấy ngày nay chẳng biết tại sao, Thập Châu phía trên rất nhiều cao tu đại đức hướng Thiên Đình bẩm đấu, nói muốn tạm thời rời phủ, tiến về Đông Thắng Thần Châu một nhóm. Những cái kia bị động thần đường ban cho tiến về Thập Châu tu hành quyền lợi tu sĩ là có thể tự hành rời đi, chỉ cần cầm động thần đường lúc trước ban thưởng động thần lệnh liền có thể. Nhưng Thập Châu không thể so với tứ đại bộ châu, tiến đến ra ngoài mười phần không tiện, châu bên trên người nếu muốn rời đi, về tình về lý muốn lên bẩm Thiên Đình một tiếng, đợi cho phép đằng sau mới tốt rời đi. Thế nhưng là lần này lại có hơn 10 vị đại đức cao tu bẩm lên muốn tạm cách Tiên Châu, loại chuyện này sái phủ còn là lần đầu tiên gặp được, thế là liền tới hướng Huyền Đô đại pháp sư bẩm đấu. Chỉ gặp Huyền Đô đại pháp sư nghe bẩm đằng sau, hai mắt có chút rủ xuống, nói không đồng ý. A. Sái phủ nghe vậy khẽ giật mình, lần này Huyền Đô đại pháp sư đáp lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Có lẽ là đã nhận ra sái phủ ngoài ý muốn, Huyền Đô đại pháp sư lời nói cho bọn hắn, ta biết bọn hắn vì sao muốn nóng lòng tạm cách Tiên Châu, chỉ là bọn hắn chính là đến Đông Thắng Thần Châu cũng không làm nên chuyện gì. Việc này chính là ngoại đạo chân ma quái phá. Đây là Đông Thắng Thần Châu tu tiên giới chi kiếp, nhưng cũng là khảo nghiệm đạo truyền môn nhân thời cơ tốt đẹp. Để bọn hắn an tọa Tiên Châu tu hành liền, nếu là cưỡng ép muốn rời đi, Thiên Đình cũng không ngăn cản, nhưng nếu lấy thân ứng kiếp thân tử đạo tiêu, coi như trách không được người bên ngoài. Sái phù gật đầu nói, hạ quan nghe cự môn tinh quân nói qua, Đông Thắng Thần Châu có ngoại đạo chân ma làm loạn, chỉ là bối này trời sinh che đậy thiên cơ, nếu muốn tìm được thành khó xử vậy. Huyền Đô đại pháp sư nghe hắn nói như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không mở miệng. Sái phù nói xong, lúc này mới đứng dậy bái nói đã đến Diệu Lạc Thiên Tôn pháp chỉ. Hạ quan liền không quấy rầy Thiên Tôn thanh tu, xin được cáo lui trước. Huyền Đô đại pháp sư gật gật đầu, sau đó hướng một bên đồng tử nói đồng nhi, thay ta đưa tiễn viện chủ. Sái phủ rời đi đằng sau, Huyền Đô đại pháp sư lại gọi tới một tên đồng tử nói ngươi đem hôm qua linh bảo đạo quân trải qua chú đưa một bộ đến Ly Sơn đi. Tuân pháp chỉ. Đồng tử không người đáp. Ly Sơn chính là Lê Sơn lão mẫu đạo tràng, trên có Ly Sơn tiên cùng, Lê Sơn lão mẫu ở trong đó. Lê Sơn lão mẫu cũng có thể xưng là Ly Sơn lão mẫu. Lê Sơn lão mẫu cũng không phải là tiên tiên thần thánh, mà là ngày kia đắc đạo thành tiên, chứng được đại la đạo quả. Ly Sơn, nguyên do nữ hoa nương nương chi đạo tràng, sau thiên đỉnh thành lập, nhân tộc hương thịnh đằng sau, nữ hoa nương nương liền đem đến 33 ngày phía trên hoa hoàng cung ở lại. Về sau Lê Sơn lão mẫu tại Ly Sơn đắc đạo, nơi đây liền lại trở thành Lê Sơn lão mẫu đạo tràng. Ly Sơn lão mẫu thiên tư hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại, từng làm các đạo với Ly Sơn. Tần thời thủy hoàng đế du lịch này gặp chi, kinh nó diễm, muốn kinh chi. Bởi vì thụ lão mẫu thi pháp lấy trừng phạt, chính là thôi. Từ đó đằng sau hóa thành lão hậu, người liền lấy lão mẫu xưng. Đây là một đoạn liên quan tới Lê Sơn lão mẫu chuyện cũ ghi chép. Lê Sơn lão mẫu cũng không giả, ngược lại thiên tư hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại. Chỉ là tại Ly Sơn tu hành thời điểm, vừa vặn gặp du lịch Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng kinh diễm tại Lê Sơn lão mẫu dung mạo, thế là muốn đem Lê Sơn lão mẫu đặt vào hậu cung, nhưng là bị Lê Sơn lão mẫu thi pháp dạy dỗ, đành phải coi như thôi. Từ nay về sau, Lê Sơn lão mẫu ngay tại người trước biến hóa thành một cái lao bà hình tượng, cho nên mọi người xưng là Lê Sơn lão mẫu. Ly Sơn tiên cung nói ngọc mái cong, quỳnh lâu màu quyết, cung mạn tung bay lăng. Bạch Tố Trinh một bộ áo trắng, chậm rãi tiến vào Ly Sơn tiên cung chủ điện. Mang nàng tiến điện đằng sau vừa rồi thấy rõ, nguyên lai các vị sư huynh đều đã đến đông đủ. Nàng chậm rãi bước tiến lên, đứng ở một thân nhung áo, tóc đen buộc tóc, dáng người cao gầy, eo đeo một thanh bảo kiếm, anh tư bất phàm nữ tử bên dưới bên cạnh. Nữ tử này nhìn thấy Bạch Tố Trinh, con mắt hướng nàng chớp chớp, lộ ra mười phần xinh xắn đáng yêu. Bạch Tố Trinh có chút hoàn lễ, nữ tử này tính cách cùng Tiểu Thanh cực kỳ tương tự, bất quá lại cũng không là Tiểu Thanh, mà là sư minh của nàng, Phàn Lê Hoa. Tại đại đa số trong môn phái, nữ tử cũng được xưng là sư minh, cũng có thể xưng là sư tỷ, cái này toàn bằng thói quen, cũng không mạnh uy. Nhưng vào lúc này, trên đại điện đột nhiên rơi xuống một đạo huyền quang, sau đó huyền âm miểu miểu, linh hoa tung bay loan. Một vị người mặc thanh huyền đạo bào, đầu đội tử kim liên hoa quan, thiên tư hiểu điệu, phong hoa tuyệt đại nữ tiên tại trong huyền quang chậm rãi rơi xuống một mảnh thanh vân trên đại sen. Sư phụ, nữ tiên xuất hiện đằng sau, trong đại điện chúng đệ tử cùng nhau không mình hành lễ bái đạo. Mà nữ tiên này chính là đạo mộ hiện ngoại là một trong Lê Sơn lão mẫu, cũng vậy trong tam giới nổi tiếng cao lại địa vị cao thượng nữ tiên một trong. Lê Sơn lão mẫu hiện thân sau, nhìn xem chúng đệ tử mặt mỉm cười, nhẹ giọng lời nói, đứng lên đi. Tạ sư phụ chúng đệ tử lần nữa bái tạ, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Lê Sơn lão mẫu nhìn xem các đệ tử nói hôm nay triệu nhị các loại đến đây, là muốn khuyên bảo các người, sau này nếu không có chuyện quan trọng, tận lực không cần xuống núi, càng không cần tiến về Đông Thắng Thần Châu. Sư phụ, đây là vì gì? Phan Lê Hoa mở miệng hỏi, nàng cũng là Lê Sơn lão mẫu tọa hạ thích nhất hỏi vấn đề đệ tử. Lê Sơn lão mẫu cười nhạt nói, Đông Thắng Thần Châu có ngoại đạo chân ma quấy phá, không ngừng quấy nhân quả, gần đây chỉ sợ muốn cao hứng một trận tiểu kiếp, các ngươi tu vi còn thấp, nếu là vô ý cuốn vào, nhẹ thì nhục thân quyết tổn, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nguy hiểm như vậy, đám người nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm một chút. Giờ phút này Phan Lê Hoa lại hỏi, sư phụ, chỉ là Đông Thắng Thần Châu một châu chi địa, hay là tứ đại bộ châu đều ở trong đó? Lê Sơn lão mẫu nói chỉ là Đông Thắng Thần Châu. Phan Lê Hoa nghe vậy còn nói thêm, sư phụ, ta huyền môn đệ tử cũng có trừ ma vệ đạo chức trách, vì sao không phái đệ tử chờ chút núi trừ ma, ngược lại muốn đệ tử bọn người khốn tòa sơn bên trong đâu? Lê Sơn lão mẫu nhìn xem Phan Lê Hoa nói, trừ ma vệ đạo chỉ nói là tử, ngươi là muốn xuống núi cùng cái kia ngoại đạo chân ma chém giết, đúng không? Phan Lê Hoa cười hắc hắc, nói đệ tử liền biết không thể gạt được sư phụ. Không được. Lê Sơn lão mẫu lắc đầu nói, ngươi chỉ có huyền tiên đạo hạnh, thả ngươi xuống núi không khác hại ngươi, ngươi hay là an tâm lưu tại trong núi tu hành đi. Lại nói cái kia ngoại đạo chân ma trời sinh có thể che đậy thiên cơ, ngươi coi như xuống núi cũng tìm không thấy bọn hắn. Xuống lại. Lê Sơn lão mẫu nói đến đây có chút dừng lại, nói việc này thiên đình đã tiếp nhận, nếu không có tứ ngự tôn thần hoặc đại chủ sứ pháp chỉ, ta huyền môn ha có thể tự tiện can thiệp. Phan Lê Hoa nhẹ gật đầu, nói đệ tử minh bạch. Kỳ thật nàng cũng không minh bạch, ngược lại là nàng một bên Bạch Tố Trinh rơi vào trong trầm tư. Nơi này có động thần đường đưa tới linh bảo đạo quân trải qua chú các ngươi riêng phần mình thác ấn một bộ, xuống dưới cực kỳ lĩnh hội. Lê Sơn lão mẫu nói, đem cái kia bộ linh bảo đạo quân trải qua chú đưa đến chúng đệ tử trước mặt. Chúng đệ tử không người lĩnh mệnh, riêng phần mình thác ấn một bộ đằng sau, liền bị Lê Sơn lão mẫu cho lui đi ra. Đám người nối đuôi nhau mà ra, chào lẫn nhau đằng sau liền tán đi. Chỉ có Phàn Lê Hoa nhìn xem bên cạnh đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, một mặt trầm tư Bạch Tố Trinh nói sư muội, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Tố Trinh ngẩng đầu lên, trở lại nhìn thoáng qua đại điện, sau đó lôi kéo Phàn Lê Hoa đi vào một chỗ trong tiểu đình, mới chậm rãi nói ra, sư tỷ, ngươi nói huyền môn bên trong chỉ có ta Ly Sơn phong núi, hay là huyền môn tất cả đại đức tiên sơn đều phong núi? Phàn Lê Hoa nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút sau đáp, dựa theo dị vãng tình huống nhìn, hẳn là tất cả đều phong núi. Bạch Tố Trinh gật đầu nói, nếu như thế, cái kia Đông Thắng Thần Châu ngoại đạo chân ma chỉ có thiên đình tại đối phó. Không sai. Phàn Lê Hoa gật đầu nói. Bạch Tố Trinh lại nói, như thiên đình không thu thập được những này ngoại đạo chân ma đâu? Phàn Lê Hoa cười ha ha một tiếng, nói cho cười, thiên đình làm sao có thể không thu thập được những này ngoại đạo chân ma? Bạch Tố Trinh nhìn xem Phàn Lê Hoa nói, ta nói là nếu, sư tỷ, nếu đâu? Phàn Lê Hoa nhìn thấy Bạch Tố Trinh chăm chú sát mặt, liền cũng có chút nghiêm một chút, nói như thiên đình đều không đối phó được, vậy cũng chỉ có thể do ta đạo môn xuất thủ. Vừa nói xong câu đó, Phàn Lê Hoa đột nhiên giật mình, đầu đội vàng hướng phía trước sau nhìn chung quanh một chút, sau đó nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh nói, ngươi nói là? Bạch Tố Trinh gật đầu nói, Phật môn đã bị đuổi ra khỏi Đông Thắng Thần Châu, nơi đó hiện tại chỉ có thiên đình cùng ta đạo môn hai đại lực lượng. Nếu là lần này thiên đình không cách nào tiêu diệt những cái kia ngoại đạo chân ma, mà do ta đạo môn xuất thủ lấy lôi đỉnh chi lực dọn sạch chân ma, nào sẽ như thế nào đây? Phàn Lê Hoa ha to miệng, nhưng không có nói ra, hai người tâm hữu linh tê, giờ phút này đều ngậm miệng lại không còn đàm luận việc này. Mà chân chính đáp án cũng đã không cần nói cũng biết, nếu như cuối cùng thật là do đạo môn xuất thủ dọn sạch chân ma, như vậy Đông Thắng Thần Châu sau này sẽ là đạo môn quyền lên tiếng lớn nhất. Đấu chương xong, chương 294, Mục Đức Chi Vận là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm 55 đã xong chương 294, Mục Đức Chi Vận là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm 55 đã xong chương 294, Mục Đức Chi Vận là Minh Chủ Thần Tiền Hình Hùng Tử Điện tăng thêm 55 đã xong cho Thế Tông gia gia, quải trượng. Chu Do Giáo đem một cây mới tinh gậy chống đưa đến Chu Hậu Tổng trong tay, Chu Hậu Tổng sắc mặt tối sầm, hai tay vịn tường hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay mặt đi nhìn cũng không nhìn Chu Do Giáo một chút. Chu Do Giáo thấy thế cũng không tức giận, mà là vớt ve gậy chống nói, Thế Tông gia gia, đây chính là chiếu vào trong miếu Lý Huyền Lao thần tiên tiết quải làm a. Chu Hậu Tổng nghe chút lời này, lập tức xoay đầu lại, một đôi mắt thẳng vào hướng Chu Do Giáo trong tay quải trượng nhìn lại. Lý Huyền, lại tên Lý Ngưng Dương hoặc Lý Hồng Thủy, chính là bắt tiên đứng đầu thiết quải lý. Gia tính hoàng đế Chu Hậu Tổng yêu tu tiên, đây là mọi người đều biết sự tình, làm Chu Hậu Tổng huyền tôn, Chu Do Giáo tự nhiên mò được rõ lao tổ tông này ý nghĩ. Chu Hậu Tổng nửa tháng trước bị Chu Lệ đánh gãy chân, thương thế trái nhẹ phải nặng, hiện tại chân trái đã có thể xuống đất đi bộ, chỉ có đùi phải thương còn chưa tốt lưu loát. Cho nên Chu Do Giáo liền xem chừng cho vị tổ tông này làm quải trượng, cũng coi là một mảnh hiếu tâm. Nhưng dù sao cũng là làm qua hoàng đế người, ngươi muốn trực tiếp cho hắn quải trượng, do mặt mũi hắn khẳng định làm khó dễ, cho nên Chu Do giáo đã sớm nghĩ đến biện pháp này. Ngược lại là rất giống. Chu Hậu Tổng nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay nói, nếu là phảng phất Lý Lao Thần tiên thiết quải mà làm, ta liền đến giúp ngươi nhìn xem còn có cái gì chỗ thiếu sót. Chu Do giáo tranh thủ thời gian đưa tới, Chu Hậu Tổng đem quải trượng chống trên mặt đất, lập tức cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Không sai. Chu Hậu Tổng vừa quay đầu muốn tán dương Chu Do giáo vài câu, nhưng dương mắt liền thấy nhân cao mã đại một thân hổ uy Chu Lệ nện bước đi nhanh tới. Chu Hậu Tổng dọa đến hồn phi phách tán, chủ quải trượng mười phần chân chu chui vào phòng của mình, sau đó bành một tiếng khép cửa phòng lại. Chu Do giáo không còn gì để nói, bất quá hắn cũng nhìn thấy đi tới Chu Lệ, trong lòng cũng là một trận run rẩy, thế là tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy. Bái kiến Thái Tông gia gia. Chu Do giáo hướng Chu Lệ hành lễ bái đạo. Chu Lệ tiến lên đây vỗ Chu Do giáo bả vai nói, ngươi Thái Tổ gia gia bảo ngươi đi qua, tại tiểu chỉ đàm bên kia. Chu Do giáo nghe vậy toàn thân run lên, lập tức mang theo khóc cầm nói, Thái Tông gia gia, ta gần nhất không làm sai cái gì đi. Chu Lệ mỉm cười, nói lần này không phải bị đánh, đi thôi. Chu Do giáo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không phải bị đánh là được. Thế là Chu Do giáo hướng Chu Lệ bái nói, vậy ta đi gặp Thái Tổ gia gia. Đi thôi. Chu Lệ khoát tay nói. Chu Do giáo một đường phi nước đại, đi tới cô sơn phía đông tiểu chỉ đàm, nơi này đã đậy lại một tòa phòng nhỏ, bên trong ở một cái người đặc tù. Nói là người cũng không đúng, hẳn là tiên, một cái tên là Lộ Huyền Sinh chân tiên. Chu Do giáo đi vào tiểu trì đàm lúc, Chu Hữu Đường cùng Chu Doãn Văn đứng trước tại cửa ra vào nói chuyện, Chu Do giáo lập tức tiến lên hành lễ. Chu Do giáo bái kiến Huệ Tông gia gia, bái kiến Hiếu Tông gia gia. Chu Do giáo không người bái đạo. Chu Doãn Văn chỉ là nhẹ gật đầu, Chu Hữu Đường thì cười híp mắt nói ra, ngươi đã đến, ngươi Thái Tổ gia gia ở bên trong bồi Lộ thần tiên nói chuyện, ngươi đi vào đi. Là. Chu Do giáo lên tiếng, sau đó liền bước nhanh đi vào trong phòng nhỏ. Chu Do giáo vừa tiến vào phòng nhỏ, liền thấy chính diện mang ý cười cùng một cái sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ đạo nhân nói chuyện Chu Nguyên Chương. Mà đạo nhân tuổi trẻ kia chính là Lộ Huyền Sinh, Chu Do giáo xa xa gặp qua hai lần Lộ Huyền Sinh, bất quá hai người cũng không ở trước mặt gặp qua. Lộ Huyền Sinh hôm đó chúng tam thổ chấn mệnh pháp trong vòng 3 canh giờ nếu không giải trừ, liền sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng lại chẳng biết tại sao, hắn nhận phương giám chỉ dẫn đi vào cái này cô sơn bên trong lúc, thể nội tam thổ chấn mệnh pháp lại bị một cỗ lực lượng thần bí chế trụ, vẫn luôn chưa từng phát tác. Thế nhưng là mặc dù như thế, chỉ cần có tam thổ chấn mệnh pháp tại thể nội, Lộ Huyền Sinh thương liền không cách nào khỏi hẳn, pháp lực cũng vô pháp bổ sung. Cho nên Lộ Huyền Sinh biết được, trong núi này nhất định có thể giải trừ tam thổ chấn mệnh pháp bảo vật, mà lại ngay tại bên cạnh hắn, nếu không cũng sẽ không đem hắn thể nội tam thổ chấn mệnh pháp một mực ngăn chặn. Rốt cục, tại cùng Chu Nguyên Chương đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Lộ Huyền Sinh đem bảo vật này từ vật mà chuyển biến làm người, nếu như nói có người có thể áp chế tam thổ chấn mệnh pháp, đó nhất định là người mang một đức chi vật người. Bởi vì một khắc thổ, chỉ có người mang một đức chi vật người mới có thể áp chế tam thổ chấn mệnh pháp loại này thổ hành tiên pháp. Chu Do giáo bái kiến Thái Tổ gia gia, bái kiến Lộ thần tiên. Chu Do giáo đi lên phía trước, hướng Chu Nguyên Chương cùng Lộ Huyền Sinh bái đạo. Lộ Huyền Sinh khi nhìn đến Chu Do giáo vào nhà thời điểm liền nhãn tình sáng lên, giờ phút này trên mặt càng là nổi lên trở nên kích động. Chu Nguyên Chương nhàn nhạt lên tiếng, sau đó nói ra, là Lộ thần tiên muốn gặp ngươi. Chu Do giáo nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là lập tức quay người bái nói, xin hỏi Lộ thần tiên có gì phân phó. Lộ Huyền Sinh đưa tay một thanh nắm Chu Do giáo cánh tay, sau đó một đạo linh quang trong tay hắn nổi lên, trong nháy mắt tiến nhập Chu Do giáo thể nội. Chu Do giáo chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ cánh tay tiến vào, cung cấp tốc chạy khắp toàn thân. Khi đạo linh quang kia lần nữa trở lại Lộ Huyền Sinh trong tay lúc, Lộ Huyền Sinh tái nhợt hai gò má nổi lên một tia huyết sắc, "Chu Minh, đêm nay sinh chính là người mang một đức chi vận." "A." Chu Nguyên Chương cũng là một trận kinh hỉ, nói như vậy, tiên trưởng thương được cứu rồi. Lộ Huyền Sinh gật đầu nói, "Không sai, chỉ cần đêm nay sinh ba giọt tinh huyết, liền có thể giải trừ trong cơ thể ta tiên thuật." Chu Nguyên Chương nghe vậy, lúc này quay đầu đối với Chu Do giáo nói lấy máu. Chu Do giáo nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì một đức chi vận? Hắn một mực không hiểu, nhưng là Chu Nguyên Chương để hắn lấy máu, hắn liền đã hiểu. Chu Do giáo mặc dù sợ đau, hơn nữa còn choáng máu, nhưng Thái Tổ gia gia lên tiếng, hắn lại sao dám không theo? Chấm đã. Lộ Huyền Sinh giơ tay lên nói, bình thường chi huyết là vô dụng, cần tinh huyết. Chu Nguyên Chương nghe vậy, nói tinh huyết như thế nào bắt trước? Lộ Huyền Sinh nói cần ta dùng pháp lực tới lấy, ngươi lại ngồi ở trước mặt ta đến. Chu Do giáo có chút thấp thỏm tại Lộ Huyền Sinh trước mặt ngồi xuống. Lộ Huyền Sinh đối với Chu Nguyên Chương cùng Chu Do giáo nói ra, ba giọt tinh huyết, lấy xong cần trăm ngày bổ dưỡng mới có thể khôi phục. Chu Nguyên Chương sớm đã tại Hồng Thanh kiếm phủ ở bên trong lấy được phương giám chỉ điểm, đương nhiên sẽ không hoài nghi Lộ Huyền Sinh, nghe vậy chỉ nói là Lộ thần tiên nhưng lấy không sao. Chu Do giáo rụt đầu, cũng đi theo Chu Nguyên Chương lời nói ra, Lộ thần tiên nhưng lấy không sao. Vậy xin đa tạ rồi. Lộ Huyền Sinh cảm kích nói một tiếng, sau đó vận chuyển thể nội còn sót lại pháp lực, tay bấm chỉ quyết, chỉ gặp ngón nút nhọn một đạo tiên quang hiện lên. Tiếp lấy Lộ Huyền Sinh dùng ngón nút tại Chu Do giáo mi tâm vạch một cái, thoáng chốc một đạo vết máu xuất hiện, Lộ Huyền Sinh lập tức từ trong túi chứa vật lấy ra ngọc bình sứ, tiếp lấy bóp lấy pháp quyết nhẹ tay nhẹ một chiều, chỉ gặp ba giọt không gì sánh được tinh thuần huyết dịch từ Chu Do giáo mi tâm bay ra, tại pháp lực bọc vào bay vào ngọc bình sứ bên trong. Lộ Huyền Sinh phong ngọc tốt bình sứ đem nó thu vào chứa vật đại, tiếp lấy đưa tay dùng pháp lực đem Chu Do giáo mi tâm vết máu khép kín, làm xong đây hết thảy sau Lộ Huyền Sinh cũng có chút thở hổn hển, hắn ngẩng đầu vừa muốn lần nữa cảm tạ Chu Do giáo, đã thấy Chu Do giáo mặt không có chút máu, bờ môi tím xanh, tại một trận không còn chút sức lực nào choáng váng đằng sau phanh một tiếng té xỉu ngã trên mặt đất. Tấu chương xong, chương 295, nhỏ chứng cứ chương 295, nhỏ chứng cứ chương 295, nhỏ chứng cứ Phương dám khôi phục hình dáng cũ, ngồi tại Hoa Thành Thành Hoàng Miếu âm điện bên trong, phía dưới là Hoa Thành Thành Hoàng cùng Thành Hoàng Miếu phụ thuộc, còn có toàn bộ Hoa Thành cảnh nội tất cả thổ địa thần, ông táo các loại. Khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, từ tháng trước bắt đầu, chúng ta phụng Hồng Thanh chân nhân chi mệnh, từ nhận đến Dạ Minh xem xét tối nghe, phát hiện những lời đồn này đến chỗ 10 phần hỗn tạp. Nhưng phần lớn đều tại Đại Chu quốc cảnh nội vương công quý tộc, thân sĩ hào cường bên trong truyền bá, phía sau lại truyền vào hương giã chi dân bên trong ở đây thổ địa, ông táo nhao nhao hướng Phương dám bẩm. Phương dám hỏi, có thể tìm được căn nguyên sao? Đám người nghe vậy, nhao nhao lắc đầu nói, không có khả năng, những lời đồn này căn nguyên phía sau, nhất định có hạng người tu vi cao thâm đang đánh nhiệm vụ. Lúc này Hoa Thành Thành Hoàng nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ngài vì sao không tìm bốn trị thần cùng Nhật Dạ Du thần hỏi một chút đâu? Phương dám khẽ vu cái chán, nói may mà có ngươi nhắc nhở, nếu không ta còn thực sự quên. Phía dưới Thành Hoàng bọn người nghe vậy không còn gì để nói, trọng yếu như vậy bốn vị tuần tra giám sát chi thần ngài đều có thể quên, không hổ là Thiên Pháp Viện lao ra. Đạt được Hoa Thành Thành Hoàng nhắc nhở, Phương dám lập tức làm cho chúng thần trở về tiếp tục tăng cường giám sát, vừa có phát hiện lập tức phi thư báo biết với hắn. Sau đó Phương dám liền rời đi Hoa Thành Thành Hoàng miếu, Giá Vân bay trở về động phủ, lại đang ngoài động phủ thiết hạ hương án, bắt đầu thi pháp bấm niệm pháp quyết triệu xin 14 trị thần cùng Nhật Dạ Du thần. Theo tam lũ thanh niên lượn lờ dâng lên, chỉ qua chừng 10 hơi thở tả hữu, liền thấy trên trời rơi xuống lục đạo tiên quang. Trong tiên quang, 6 vị thân hình vĩ ngạn, uy nghiêm không tầm thường thần nhân đứng ở đám mây, bọn hắn từ trái hướng phải theo thứ tự là: Giá Trị năm thần Lý Bính, Trị Nguyệt thần Hoàng Thừa Ất, Trực Nhật thần Chu Đăng, Giá Trị Lục thần Lưu Hồng, Nhật Du thần Cam Kiều, Dạ Du thần Liêu Ôn. A chỉ gặp Dạ Du thần Liêu Ôn ngáp một cái, sau đó hướng Phương dám chắp tay nói: Hồng Thanh chân nhân hôm nay nghĩ như thế nào triệu kiến chúng ta mấy vị? Nhật Du thần Cam Kiều cười nói: Ta còn tưởng rằng Hồng Thanh chân nhân thành Thiên Pháp Quan, đem chúng ta hai cái này tiểu thần đều quên hết đâu. Phương dám cười ha ha, chắp tay nói: Sự tình quá nhiều, bình thường không kịp bái kiến hai vị đạo hữu, xin hãy tha lỗi. Bây giờ nếu là dựa theo tiên quan phẩm cấp, Nhật Dạ Du thần chỉ là thất phẩm tiên quan, so Phương dám ngũ phẩm tiên quan muốn thấp hai cái phẩm cấp. Nhưng là rất nhiều nợ cũng không thể tính như vậy, Nhật Dạ Du thần phẩm cấp tuy thấp, nhưng chức vị lại là phi thường đặc thù. Bọn hắn do Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn khâm mệnh tuần sát tứ đại bộ châu, ghi chép nhân gian thiện ác công đức, trên trời còn chuyên môn có một tòa cất giữ Nhật Dạ Du thần ghi chép du thần điện, bởi vậy có thể thấy được cũng là vị thấp mà quyền trọng chức vị. Dạ Du thần Liêu Ôn lại ngáp một cái nói nhanh, Hồng Thanh chân nhân ngươi có chuyện gì còn muốn hỏi chúng ta, liền tranh thủ thời gian hỏi đi, hỏi xong ta còn muốn trở về bù một cảm giác, vây chết ta. Phương dám cười ha hả nhẹ gật đầu, sau đó lại hướng bên trái bốn trị thần bái nói hạ quan bái kiến tứ trực công tảo. Tứ trực công tảo cùng Nhật Dạ Du thần khác biệt, bọn hắn không chỉ có phẩm cấp so Phương dám cao, hơn nữa còn là Lăng Tiêu trên điện có ban vị tiên quan. Nói cách khác, tứ trực công tảo là có tư cách bên trên Lăng Tiêu bảo điện triều nghị tiên quan, Phương dám tự nhiên muốn chấp hạ quan lễ. Bất quá mặc dù như thế, hiện tại tứ trực công tảo nhưng cũng không dám ở Phương dám trước mặt tự cao tự đại, thế là nhao nhao hoàn lễ nói, Hồng Thanh chân nhân không cần đa lễ. Phía sau, Phương dám hướng 6 người nói gần đây Đông Thắng thần chủ Đại Chu quốc bên trong lời đồn khá rộng, lại phần lớn là nhằm vào nữ hoa nương nương cùng ta tiên đỉnh thần tiên lời đồn, mà lại đã rất được dân gian người chỗ tin. Bần đạo điều tra nghe ngóng nhiều ngày, đến nay không thể bắt được nó phía sau màn hắc thủ, xin hỏi tứ trực công tảo, hai vị du lịch thần nơi đó có thể có phát hiện gì? 6 vị thần tiên nghe được Phương dám lời này, lập tức lấy ra thần sách ngọc sổ ghi chép thẩm tra đứng lên. Nhưng là rất nhanh, tứ trực công tảo liền cầm trong tay ngọc sổ ghi chép thu về, lập tức Giá Trị năm thần Lý Bính lắc đầu đối với Phương dám nói chúng ta chức trách chính là bên ngoài thu mà bên trong truyền, sẽ không ghi chép chưa bẩm tấu truyền báo sự tình, có lẽ Nhật Dạ Du thần nơi đó sẽ có ghi chép. Nhật Du thần cẩn thận mở ra trong tay mình quyển bộ, sau đó đối với Phương dám lắc đầu nói, Hồng Thanh chân nhân, ta chỗ này ngược lại là có thế gian người đàm luận những lời đồn này ghi chép, nhưng lại chưa tái lục xuất xứ, Hồng Thanh chân nhân nếu là cần, ta có thể trích lục một phần cho ngươi. Phương dám nghe vậy, lắc đầu nói, những ghi chép này đối với ta vô dụng, không cần trích lục. Nói xong, Phương dám đem ánh mắt vừa nhìn về phía Dạ Du thần. Dạ Du thần Liêu Ôn một mực cầm quyển bộ liếc nhìn, hắn cái kia quyển bộ bên trong nội dung muốn so Nhật Du thần nhiều, không biết qua bao lâu, chợt nghe Dạ Du thần hô to một tiếng nói có. Phương dám ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi, là ai? Dạ Du thần thi thầm, mùng 6 tháng 9, giờ tí ba khắc, có Đại Chu quốc Hưng thành phủ Chân Dương cung lửa công đệ tử cụ tham địa đặc phỉ báng nữ hoa nương nương cùng lôi bộ chúng thần, đặc biệt nhớ tại sổ sách, đợi báo đáp nhiều. Chân Dương cung lửa công đệ tử. Phương dám trong lòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại là vừa rơi xuống, vui chính là Chân Dương đạo cung quả nhiên có vấn đề. Rơi chính là cái này vẹn vẹn chỉ là cái hỏa cung đệ tử, ngay cả nhập môn đệ tử cũng không tính, không có càng cao hơn một cấp đệ tử sao? Dạ Du thần bất đắc dĩ nói, Hồng Thanh chân nhân hẳn là không biết, ta Dạ Du thần chỉ là giám sát nhân gian thiện ác công đức, tu sĩ không tại giám sát hàng ngũ a. Phương dám nghĩ, cuối cùng nói, Hương thành phủ Chân Dương cung đệ tử a. Đi, vậy liền làm phiền Dạ Du thần đem đầu này trích lục cho ta đi. Tốt. Dạ Du thần nhẹ gật đầu, sau đó liền đem đầu này án sách trích lục cho Phương dám. Dạ Du thần ghi chép 10 phần kỹ càng, không chỉ là thời gian, địa điểm, thậm chí còn có linh quang chiếu ảnh làm bằng chứng. Khi Phương dám cầm tới chứng cứ phù quyền đằng sau, lúc này hướng Dạ Du thần túi người hành lễ, sau đó lại hướng mấy người còn lại bái nói đa tạ chư vị trong lúc cấp bách đến đây tương trợ, đại hắn nhật nhàn rỗi, ổn thỏa đến nhà bái kiến. Dễ nói dễ nói. Tứ trực công tảo cùng nhận, Dạ Du thần chắp tay hoàn lễ, sau đó lại lần hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại đám mây. Phương dám cầm tới Dạ Du thần trích lục chứng cứ phù quyển, lúc này lấy ra Thiên Luật Kim Phủ, rót vào pháp lực sau miệng tuyên sắc lệnh, lúc này chỉ gặp Thiên Luật Kim Phủ hiện lên một vệt kim quang. Sau một khắc, chỉ nghe cựu trùng phía trên một tiếng sét vang vọng, phía sau một đạo lôi quang rơi xuống, lôi quang bên trong, một người mặc kim giáp, che đậy lôi bảo, cầm trong tay thiên lôi tạc tướng quân xuất hiện tại phương giám đỉnh đầu. Vị tướng quân này sau khi xuất hiện, lập tức tiếng nổ hỏi, là vị nào tư pháp thiên thần ở đây? Phương giám lúc này nói ra, vân đạo phương giám, xin hỏi tới là lôi bộ vị nào tướng quân? Tướng quân kia nghe chút là phương giám, lập tức rơi xuống đám mây, đi vào phương giám động phủ trước bái nói nguyên lai là hồng thành chân nhân cho gọi, ta chính là thần lôi ngọc phủ địa bàn quản lý, tám phương vân lôi tướng quân tổ thanh là cũng. Vị này tám phương vân lôi tướng quân chính là Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, cùng Cửu Thiên Lôi công tướng quân Lôi Chấn Tử là đồng dạng phẩm cấp cùng tu vi. Phương giám nghe vậy, lập tức nói ra, nguyên lai là tổ tướng quân, còn xin tổ tướng quân tốc độ 3000 lôi binh cùng ta tiến về Đại Chu quốc Hưng thành phủ bắt người. Tổ Thanh lúc này đáp, tốt, ta cái này liền đi thu hút lôi binh, đúng rồi, Hồng Thành chân nhân, lần này là muốn bắt ai? Đối phương đạo hạnh tu vi như thế nào? Phương giám đáp, Chân Dương đạo cung một tên tiểu đệ tử, tu vi bất quá luyện khí kỳ. Tổ Thanh ngạc nhiên, có chút kinh dị mà nhìn xem Phương giám nói Hồng Thành chân nhân tha thứ ta nói thẳng, một cái luyện khí cảnh tu sĩ, còn chưa đủ tư cách xuất động ta lôi bộ thiên binh đi. Phương giám cười nói, một cái luyện khí cảnh tu sĩ hoàn toàn chính xác không đáng để lo, nhưng hắn sau lưng còn có một cái Chân Dương đạo cung. Tổ Thanh nghe vậy lập tức sáng tỏ, lúc này chắp tay nói, ta hiểu được, Hồng Thành chân nhân xin đợi. Tổ Thanh nói đi, lập tức trèo lên mây mà cất cánh bên trên trọng thiên, tay phải chấp lôi bộ lệnh kỳ tứ phương lay động, trong miệng hét to nói ta chính là tám phương vân lôi tướng quân Tổ Thanh, thủ tư pháp thiên thần thiên luật kim phủ cho gọi, mau tới 3000 lôi binh trợ trận, lập tức tuân lệnh. Tổ Thanh thanh âm hóa thành đạo đạo kinh lôi bay vào trọng thiên, cuối cùng trực tiếp chuyển vào lôi bộ. Lôi bộ Thái Ất Lôi đỉnh tư thu đến Tổ Thanh cờ làm cho, lập tức phái ra 3000 lôi binh bảy trận kình kỳ đi tới Đông Thắng Thần Châu trọng thiên phía trên. Bái kiến tám phương vân lôi tướng quân. 3000 lôi binh cùng nhau hướng Tổ Thanh hành lễ bái đạo. Tổ Thanh cờ lệnh trong tay vung lên, trấn thanh nói, bảy trận phất cờ, trải rộng lôi vân, rõ lôi bộ thiên uy, lộ ra ngũ lôi hành quyết. Tuân pháp chỉ. 3000 lôi binh cùng kêu lên tất cả, sau đó một mảng lớn lôi vân ầm vang trải đẩy ra đến, chỉ gặp từng đạo lôi quang thiểm điện mang theo lôi pháp thần uy ù ù vang lên. Lôi vân trùng trùng điệp điệp bay xuống trọng thiên, đầu tiên là đi tới phương giám chỗ phía trên dãy núi chờ đợi phương giám, đợi đến phương giám bay lên lôi vân sau, Tổ Thanh lúc này mới huy động lệnh kỳ, chỉ huy lôi vân hướng Hưng thành phủ bay đi. Tấu chương xong, chương 296, lục dục đạo pháp chương 296, lục dục đạo pháp chương 296, lục dục đạo pháp Hưng thành phủ Thái thú Lưu Kỳ hôm nay mang theo cả nhà già trẻ đi vào Chân Dương cung bên trong bái tế Tam Dương tổ sư, bây giờ Chân Dương đạo chính là Đại Chu quốc quốc giáo, Tam Dương tổ sư là Đại Chu quốc chủ tế tiên thần, phù hộ Đại Chu quốc mưa thuận gió hòa. Bất quá cái này phù hộ nhưng cũng là có phân biệt, Chân Dương đạo cung nội thần tiên đông đảo, Hưng Vân Bố Vũ từ không nói chơi. Nhưng là, bọn hắn cũng không dám trắng trợn địa đại tứ Hưng Vân Bố Vũ, bởi vì đây là thiên đỉnh quyền lực, chỉ có thể lấy phổ độ thương sinh làm tên, tiến hành phạm vi nhỏ mưa xuống. Mà tọa lạc tại mỗi tòa phủ thành Chân Dương cung, chính là gồm cả cái này đặc thù nhiệm vụ. Nhưng là bởi vì không có khả năng gióng trống khua chiêng Hưng Vân Bố Vũ, cho nên các nơi Chân Dương cung chỉ có thể ưu tiên cho quan điện, hào cường đám thân sĩ thổ địa mưa, bởi vì những người này có thực lực, có danh vọng, tại dân gian lời nói có trọng lượng, có thể tốt hơn trợ giúp Chân Dương đạo cung truyền đạo. Về phần những bách tính bình thường kia, cũng chỉ có thể đứng tại nhà mình khô cạn trong ruộng, nhìn xem các lao gia kia cái kia phỉ nhiều ruộng đất mà mặt lộ đắng chát. Quan điển cùng hào cường nhà giàu bọn họ ruộng đồng mỗi năm bội thu, chỉ có tầng dưới chốt bách tính mỗi năm chịu đói, cái này khiến cho các nơi nạn đói không ngừng, lưu dân mọc thành bụi. Nhưng đối với Chân Dương đạo cung tới nói, đây cũng là một kiện đại hảo sự. Các lao bách tính ăn quá no bụng, trải qua quá tốt, liền sẽ có giảng lễ nghi liêm sỉ, liền sẽ giảng đạo lý, liền sẽ an tâm sinh hoạt không náo đẳng. Tam Dương tổ sư biểu thị, không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Đối với Tam Dương tổ sư tới nói, người thượng tầng ăn không hết, tầng dưới người ăn không đủ no, đây mới là tốt nhất. Nếu như tầng dưới người ăn uống no đủ, ngươi đi cùng hắn truyền đạo, hắn không nhất định nghe ngươi. Nhưng nếu là những cái kia tầng dưới người ăn không đủ no, mà không đủ ấm, lúc này tay trái ngươi bưng cháo, tay phải cầm quần áo, trong miệng còn truyền đạo nhớ tới trải qua, vậy ngươi nói, hắn không tin ngươi tin ai? Ngươi phải tin ta Chân Dương đạo, tôn kính ta Tam Dương tổ sư, cái kia tốt, quần áo cầm lấy đi, mỗi ngày đều có thể tới hút cháo, đây là bước đầu tiên. Ngươi đã tin Chân Dương đạo, đối với Tam Dương tổ sư không gì sánh được thành kính. Hiện tại ta cho ngươi biết, thiên đình đây chính là đồ hư hỏng. Ngươi nhìn, Chân Dương đạo cung tu sĩ để tin chúng thi pháp mưa, phổ giáng cam lâm, lúc này mới bảo đảm mọi người bội thu, chúng ta mới có thể thi cháo. Nhưng là bây giờ vẫn như cũ còn có nhiều người như vậy hạn không thu, vì cái gì? Bởi vì thiên đình bất nhân, đem dân chúng cũng làm thành sâu kiến, cao hứng liền hàng điểm mưa, không cao hứng liền đại hạn, cho nên mới sẽ tạo thành hôm nay cái dạng này. Còn có nữ hoa tạo ra con người, đó là giả, Tam Hoàng Ngũ Đế cũng là giả, đều là thần tiên biên đi ra lừa các ngươi. Nữ hoa nhưng thật ra là yêu quái. Không phải vậy, vì cái gì nữ hoa miếu bên trong nữ hoa giống như là mình người đôi rắn đâu. Tam Hoàng Ngũ Đế đều là âm hiểm hèn hạ tiểu nhân, bọn hắn đều là dùng các loại âm hiểm thủ đoạn mới thu được hoàng vị, như vậy các loại lời đồn tình hành, tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người mềm mềm, những cái kia thiếu ăn thiếu mặc bách tính ăn Chân Dương cung thi cháo, xuyên qua người ta cho quần áo, tự nhiên cũng liền lựa chọn tin tưởng Chân Dương đạo truyền giáo. Có lẽ mọi người ngay từ đầu đều là nửa tin nửa ngờ, hoặc là chỉ là làm bộ tin tưởng làm kế tạm thời. Nhưng dần dà, theo Chân Dương cung đệ tử giảng đạo càng phát ra thuần thục cùng bí ẩn, mọi người đạt được Chân Dương cung chỗ tốt càng nhiều. Lại thêm người chung quanh cả đám đều cùng nhiệt, thế là nội tâm cũng dần dần bắt đầu biến hóa, do ngay từ đầu nửa tin nửa ngờ, bắt đầu chuyển biến làm tin tưởng Chân Dương đạo cung đệ tử truyền đạo. Ngươi phải nói có hay không hoàn toàn không tin? tự nhiên có, nhưng những cái kia người đều không tại nơi này, bọn hắn không ăn đồ bố thí, mà là lựa chọn chạy nạn đến nơi khác đi cầu sinh. Như vậy, những vương hầu kia tướng, gia tộc quyền thế thân sĩ vì cái gì tin Chân Dương Đạo Cung đâu? Rất đơn giản, bởi vì Chân Dương Đạo Cung có thể duy trì địa vị của bọn hắn cùng thống trị, thậm chí còn cho bọn hắn một chút làm bọn hắn khó mà cự tuyệt khát vọng trường sinh. Không có người không thích trường sinh, càng có quyền, càng có tiền, thì càng khát vọng trường sinh bất lão. Hương Thành Phủ Chân Dương Cung Phương Trượng Đạo Hiệu Minh Tô Hương Thành Phủ người kính xưng là Minh Tô Thượng Nhân. Vị này Minh Tô Thượng Nhân cùng Hoa Thành Tề Khoát một dạng, đều là Chân Dương Đạo Cung đệ tử đời ba, Huyền Tiên Đạo Hạnh. Giờ này khắc này, Minh Tô Thượng Nhân ngồi cao trên đại điện, ngồi phía dưới đều là toàn bộ Hương Thành Phủ nhân vật có mặt mũi. Cầm đầu là Hương Thành Phủ Thái Thú Lưu Kỳ cùng thê tử người nhà, thứ yếu là Hương Thành Phủ Hào Môn vọng tộc tử đệ, có thể là tại Hương Thành Phủ có thực quyền quan biên. Minh Tô Thượng Nhân ngay tại vì mọi người tuyên truyền giảng giải lục dục đạo pháp, nói thẳng trong đại điện thiên hoa luận truy, tiên quang nhiều. Cái gọi là lục dục chính là mắt, hai, mũi, lưỡi, thân, ý mắt muốn người, gặp sắc đẹp kỳ vật. Hai muốn người, nghe mỹ âm tán ngôn. Mũi muốn người, người thơm ngọt mỹ vị. Lưỡi muốn người, vui mỹ thực nhanh miệng. Thân muốn người, tham thoải mái dễ chịu hưởng thụ. Ý muốn người, thốt thanh sắc danh lợi. Này lục dục chính là thượng tiên ban tặng, chuyên vì ma luyện lòng người, cho nên lục dục không phải là tai họa, chính là cơ duyên. Dẫu Dương tổ sư truyền lại lục dục đạo pháp, chính là khuyên bảo thương sinh, lục dục là trời cao ban cho, không thể áp chế. Nếu muốn thoát ly khổ hải, thu hoạch được trường sinh, cần phóng túng lục dục, rộng lệ cất mải, mới có thể nhìn thấy đại đạo. Minh Tô Thượng Nhân ở phía trên giảng say sương ngon lành, người phía dưới cũng nghe được say sương ngon lành. Phía dưới trong đám người, Hương Thành Phủ Thái Thú Lưu Kỳ một mặt hưng phấn, trong đôi mắt thần quang rạng rỡ điệu nói, hôm nay Phương Linh chân ngôn diệu đạo, nửa đời trước thật trắng sớm cũng. Nói đi, hắn đưa tay đem một bên mỹ mạo con dâu ôm vào lòng nói thượng sư giảng lục dục đạo pháp, cần phải cẩn thận nghe linh. Mỹ mạo con dâu tựa ở công công trong ngực gật đầu nói, là phụ thân. Mà một bên Lưu Kỳ thê tử cùng nhi tử đối với cái này lại không ngạc nhiên chút nào, ngược lại mặt mỉm cười, tiếp tục lắng nghe phía trên Minh Tô Thượng Nhân giảng giải lục dục đạo pháp. Nếu là Phương dám ở đây, nghe chút có thể nghe ra Minh Tô Thượng Nhân giảng lục dục đạo pháp, nói trắng ra là liền hai chữ, phóng túng. Phóng túng lục dục, tức phóng túng hết thể dục nghiệm, nhưng lục dục đạo pháp lại nói cho ngươi, đây không phải phạm tội, càng không phải là sai, mà là ma luyện, là vì ma luyện chính mình. Đây cũng là vì cái gì Chân Dương Đạo Cung muốn hao tổn tâm cơ bịa đặt bôi đen nữ hoa nương nương cùng Tam Hoàng Ngũ Đế, bởi vì chính là nữ hoa nương nương cùng Tam Hoàng Ngũ Đế những người này văn sơ tổ, bọn hắn vì nhân tộc ký kết nhân luân cương thường, nhân luân cương thường là đạo đức công xiềng, minh xác nói cho ngươi có một số việc là không thể làm, có chút đạo đức tơ hồng là không thể vượt qua. Ma ngoại đạo chân ma hoàn toàn tương phản, bọn hắn là ma, ma là không có điểm mấu chốt, cũng không có cái gì đạo đức cương thường. Chỉ cần đối với mình tốt, chỉ cần có thể để cho mình cảm thấy chuyện vui sướng, liền đều là đúng, đều có thể đi làm. Ngay tại Minh Tô Thượng Nhân tuyên truyền giảng giải lục dục đạo pháp, phía dưới đám người nghe như si như say lúc, bỗng nhiên nói ngoài cung mặt trên bầu trời ầm ầm một tiếng sấm nổ, tại toàn bộ Hưng Thành phủ trên không nổ vang. Một tiếng sấm này không gì sánh được dọa người, liền ngay cả nghe đạo pháp nghe được mê mẩn Lưu Kỳ cùng mỹ mạo của hắn con dâu đều toàn thân chấn động, tranh thủ thời gian ngồi ngay ngắn tách ra, đồng thời sắc mặt trắng bệnh, giống như là nghe được cái gì làm bọn hắn không gì sánh được sợ hãi thanh âm. Đây chính là lôi tác dụng, lôi, đại biểu cho hạo nhiên chính khí, đại biểu cho dọn sạch hết thể yêu ma quỷ quái lực lượng. Nó có thể chấn nhiếp lộn xộn lòng người, càng có thể chấn nhiếp giữa thiên địa hết thể tà túy. Giờ khắc này toàn bộ đại điện đều trở nên yên tĩnh vô cùng, ngay cả phía trên giảng đạo Minh Tô Thượng Nhân cũng trực tiếp sửng sốt. Thưa nhỏ, một cái thanh âm uy nghiêm mang theo quần quần tiếng sấm truyền vào trong đạo cung, ta chính là thần lôi ngọc phủ lôi tướng, tám vương vân lôi tướng quân tổ thanh là cũng, nay theo tư pháp thiên thần hồng thành chân nhân đến đây bắt tội cầm tà. Phía dưới cung quan bên trong người nghe lôi như làm trò, tật phụ thiên uy, nhanh chóng đi ra bài kiến. Bị cảm, rất khó chịu, dáng chống đỡ lấy viết hai trường, đi nghỉ trước, thật có lỗi với mọi người, đã uống thuốc, hy vọng ngày mai có thể tốt ta. Tấu chương xong, chương 297, đều cùng ta đi lôi bộ tiếp nhận điều tra chương 297, đều cùng ta đi lôi bộ tiếp nhận điều tra chương 297, đều cùng ta đi lôi bộ tiếp nhận điều tra theo tám phương vân lôi tướng quân tổ thanh thần âm quần quận rơi xuống, toàn bộ Hưng Thành phủ thành đều là hơi chấn động một chút, tứ phương thành hoàng, thổ địa, ông táo, môn thần tất cả đều phi tốc chạy đến bài kiến. Mà phía dưới Chân Dương cung bên trong càng là sôi trào khắp trốn, vô luận là Chân Dương cung đệ tử hay là tới đây nghe đạo, bái tế Tam Dương tổ sư phàm nhân tất cả đều bay vọt mà ra, ngẩng đầu lên đến xem mây đen kia lồng trụ, sớm chớp rền vang bầu trời. 3000 lôi binh phất cờ đạp mịn, tám phương vân lôi tướng quân cầm trong tay lôi kỳ huy động phong vân. Cùng phong gào rít giận dữ, mây đen ép thành, thiên lôi dày đặc, tràng cảnh kia đúng như tận thế luyện ngục bình thường. Thiên uy như ngục, mang theo người nhà đứng tại bên ngoài đại điện trên quảng trường Hưng Thành phủ Thái Thú Lưu Kỳ thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy không chỉ. Mà bên cạnh hắn thân quyến càng là từng cái trên mặt vẻ hoảng sợ, Lưu Kỳ trưởng tử Lưu Nghệ cùng hắn mẫu thân liếc nhau, sau đó chỉ cảm thấy dưới đũng quần nóng lên, vậy mà ngạnh sinh sinh bị dọa đến bài tiết không kiềm chế, sau đó bịch một tiếng tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưu Kỳ chính thê, Lưu Nghệ mẫu thân hạ thị sắc mặt trắng bệnh, tại Lưu Nghệ bài tiết không kiềm chế tê liệt ngã xuống một khắc này, cả người trực tiếp con mắt khẽ đảo ngất đi. Chân Dương cung Phương Trượng Minh Tô thượng nhân mang theo Chân Dương cung bên trong 9 vị chân tiên đệ tử bay lên mây xanh, đi vào lôi vân trước bái nói Chân Dương đạo cung đệ tử đợi ba Minh Tô, thẹn đảm nhiệm Hưng Thành phủ Chân Dương cung Phương Trượng, bái kiến tám phương vân lôi tướng quân, bái kiến tư pháp thiên thần, không biết hai vị tôn thần đến đây có gì muốn làm. Tổ Thanh không nói một lời, mà là đem ánh mắt nhìn về hướng bên cạnh Phương Giám. chỉ gặp Phương dám lấy ra đêm du thần phù quyển, nói ta chính là Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, ngươi trong quan có thể có một cái gọi Cù Tham Lửa Công đệ tử. Cù Tham, Lửa Công đệ tử. Minh Tô thượng nhân nghe vậy sững sờ, hắn thân là Chân Dương Cung phương trưởng, ngày bình thường làm sao lại đi chú ý một cái Lửa Công đệ tử? Bất quá, thân là huyền tiên hắn đối với Chân Dương Cung bên trong hết thảy tình huống đều như lòng bàn tay, chỉ là hơi suy nghĩ một gian, liền biết được chính mình trong quan sát thực có một cái gọi là Cù Tham Lửa Công đệ tử. Thế là Minh Tô thượng nhân hướng Phương Giám ôm quyền nói, xin hỏi Tư Pháp Thiên Thần, cái này Cù Tham phạm phải sai lầm gì sao? Phương Giám sắc mặt trầm xuống, nói đây là ngươi nên hỏi sao? Ta hỏi ngươi, ngươi trong quan có hay không Cù Tham người này? Minh Tô thượng nhân trong mắt hơi híp, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không cùng Thiên Đình xung đột chính diện, thế là nói ra, hồi Thiên Thần, có, đem hắn mang đến gặp ta. Phương Giám nói ra. Minh Tô thượng nhân hướng sau lưng một cái chân tiên đệ tử lời nói, nhanh đem Lửa Công đệ tử Cù Tham mang đến gặp mặt thượng thần. Là tên kia chân tiên đệ tử lên tiếng, sau đó liền hóa thành một đạo tiên quang bay xuống xuống dưới. Chỉ một lát sau đằng sau, một cái thân mặc màu nâu xanh áo vải Lửa Công đệ tử liền bị tên kia chân tiên mang tới đám mây. Tên này Lửa Công đệ tử giờ phút này sớm đã dọa đến toàn thân phát run, nhìn trước mắt thần uy lẫm liệt tám phương vân lôi tướng quân cùng cái kia 3000 lôi binh, cả người liền ngay cả xương cốt đều giống như mềm nhũn bảy phần. Phương Giám ánh mắt rơi xuống Cù Tham trên thần, người này thật là du thần phù quyển bên trong linh quang kia chiếu ảnh bên trong bộ dáng, nhưng Phương Giám hay là nhạt âm thanh hỏi, ngươi chính là Cù Tham? Cù Tham ánh mắt vừa nhấc, vừa bạn đối mặt Phương Giám ánh mắt, ngay sau đó toàn thân chấn động, sợ hãi rụt rè điệu nói, hồi hồi thượng thần chính là tại hạ Cù Tham. Cầm xuống. Phương Giám ra lệnh một tiếng, bốn tên lôi binh lập tức nhảy ra, trực tiếp đem Cù Tham đuổi bắt, sau đó nâng lên lôi vân phía trên. A, Phương trưởng, trưởng lão, cứu ta! Cù Tham quá sợ hãi, vội vàng quay đầu hướng Minh Tô thượng nhân hô. Minh Tô thượng nhân biến sắc, lúc này hướng Phương Giám nói xin hỏi Tư Pháp Thiên Thần, Cù Tham phạm vào hạ tội. Phương Giám trong tay pháp lực lóe lên, cái kia du thần phù quỷ sắc lập khắc phát ra linh quang chiếu ảnh, chính là Cù Tham tại cùng những cái kia đến đây Chân Dương cung dân hương hương khách chửi bới nữ hoa nương nương ghi chép. Nhìn thấy linh quang chiếu ảnh bên trong hình ảnh, cùng Cù Tham cái kia cực kỳ rõ ràng khuôn mặt, còn có những cái kia khó nghe chửi bới nữ hoa nương nương ngôn ngữ, lúc này liền để Minh Tô thượng nhân sắc mặt tối sầm. Bần đạo thu đến đấu, nói ngươi hương thành phủ Chân Dương cung Lửa Công đệ tử Cù Tham âm thầm địa đặt phỉ báng nữ hoa nương nương, im đặc đến hỏi tội. Phương Giám cho đám người nhìn qua linh quang chiếu bóng dáng, chậm rãi nói ra. Minh Tô thượng nhân sắc mặt tái xanh, tại Phương Giám thoại âm rơi xuống một khắc này hướng Cù Tham phẫn nộ quát, lớn mật, ngươi dám chửi bới nữ hoa nương nương. Cái kia Cù Tham bị bốn cái lôi binh áp ở, hoàn toàn không thể động đậy, nhưng trong miệng lại hô, chư vị thượng thần, Phương trưởng, trưởng lão, đệ tử biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Cầu xin tha thứ qua đệ tử lần này đi. Hô trưởng. Minh Tô thượng nhân trách cứ, ngươi còn có mặt mũi tự xưng ta Chân Dương cung đệ tử, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta Chân Dương cung đệ tử. Xin mời Tư Pháp Thiên Thần cùng tám phương vân lôi tướng quân đem này nghiệt chướng mang về Thiên Đình xử trí, ta Chân Dương cung tuyệt không bao che tội phạm. Khi Minh Tô thượng nhân đem Cù Tham trục xuất Chân Dương cung một khắc này, Cù Tham sắc mặt một trận trắng bệnh, sau đó lớn tiếng nói, Phương trưởng, là Hoán Chiếu trưởng lão để cho chúng ta cùng hương khách nói những lời này, đệ tử cũng là phục mệnh làm việc. Ân, nghe được Cù Tham lời này, Phương Giám hai mắt run lên, mà Minh Tô thượng nhân thì sắc mặt biến đổi lớn, Cù Tham, ngươi lại còn chết cũng không hối cải. Dám vu hãm liên quan vu cáo sư trưởng, hôm nay ta liền muốn thanh lý môn hộ. Nói đi, Minh Tô thượng nhân đưa tay đối với Cù Tham một trường đánh ra, trong chốc lát một đạo thần trường thẳng hướng Cù Tham đánh tới. Oanh, nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Phương Giám đưa tay một trường bố ra, thoáng chốc liền đem Minh Tô thượng nhân thần trường đánh nát, sau đó nhìn xem Minh Tô thượng nhân nói người này đã bị ta Thiên Đình truy nã, xử trí hắn là Thiên Đình sự tình, không tới phiên ngươi đến. Nói xong, Phương Giám ánh mắt mát lạnh, hướng Minh Tô thượng nhân cực kỳ bên người đám người nhìn lướt qua, sau đó nói, người này lời nói Hoán Chiếu trưởng lão là ai? Đứng ra. Tại hạ chính là một cái phong thần đỉnh tú chân tiên tu sĩ đứng dậy, cũng hướng Phương Giám bái nói Chân Dương đạo cung đệ tử đợi bốn Hoán Chiếu, bái kiến Tư Pháp Thiên Thần. Phương Giám nhìn xem hắn nói vừa rồi Cù Tham cáo ngươi thụ ý bọn hắn hướng hương khách chửi bới nữ hoa nương nương, có thể có việc này? Không có. Hoán Chiếu quả quyết nói ra, đây là Cù Tham chó cùng dứt dậu, lung tung liên quan vu cáo thôi, còn xin Tư Pháp Thiên Thần minh giám. Phương Giám gật đầu nói, cái kia tốt, xin mời Chân Dương cung chư vị cùng một chỗ đến lôi bộ đi một chuyến, tiếp nhận điều tra đi. Cái này. Hoán Chiếu nghe vậy khẽ giật mình, lập tức biến sắc nói Tư Pháp Thiên Thần, ngài sẽ không tin vào một cái tiểu nhân vu hãm liên quan vu cáo chi từ đi. Minh Tô thượng nhân cũng nói, không sai, nhìn Tư Pháp Thiên Thần theo lẽ công bằng chấp pháp, không cần thụ tiểu nhân ngôn ngữ mê hoặc. Lúc này lại một tên chân tiên hướng Cù Tham nói, Cù Tham, ngươi nói là Hoán Chiếu sư minh dạy ngươi chửi bới nữ hoa nương nương, ngươi có thể có chứng cứ? Cái này Cù Tham nghe vậy, lập tức vô lực cúi đầu xuống, không có. Minh Tô thượng nhân hướng Phương Giám cười nói, Tư Pháp Thiên Thần, ngài nhìn hắn cũng không có chứng cứ, rõ ràng chính là tại lung tung liên quan vu cáo. Phương Giám đưa tay để ép, nói ta là Tư Pháp Thiên Thần hay là ngươi là Tư Pháp Thiên Thần? Minh Tô thượng nhân nghe vậy kinh ngạc, lập tức lại nghe Phương Giám nói Cù Tham lúc trước có phải hay không là ngươi Chân Dương cung Lửa Công đệ tử. Minh Tô thượng nhân sắc mặt ngưng tụ, sau đó gật đầu nói, là. Vậy được rồi. Phương Giám nói nếu Cù Tham là ngươi Chân Dương cung Lửa Công đệ tử, vậy ngươi Chân Dương cung trên dưới liền đều có hiểm nghi, cho nên hay là làm phiền mọi người đi lôi bộ đi một chuyến đi. Yên tâm. Phương Giám cười nói, thanh giả tự thanh, nếu như các ngươi không thẹn với lương tâm, cần gì phải sợ chứ? Minh Tô thượng nhân ánh mắt lấp lóe, tâm niệm cấp tốc chuyển động, lập tức nói ra, Tư Pháp Thiên Thần cho bẩm, Chân Dương cung bên trong còn có rất nhiều thế tục chưa từng làm rõ, có thể chờ ở bên dưới an trí thỏa đáng sau lại theo thiên thần tiến về lôi bộ. Phương Giang khoát tay nói, không cần, đem chân dương cung tạm thời niêm phong cửa, chờ các ngươi tiến về lôi bộ tra ra hết thảy đằng sau, tự nhiên có thể trở lại giải cấm. Minh Tô thượng nhân nghe vậy, lại nói vậy nhưng không cho tại hạ bẩm tấu đạo cung sư trưởng một tiếng. Phương Giang lắc đầu nói, không được. Minh Tô thượng nhân bọn người con ngươi co rụt lại, giờ khắc này bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, người ta đây chính là hướng về phía bọn hắn tới. Lúc này, Na Hoán Chiếu mở miệng lời nói, khởi bẩm Tư Pháp Thiên Thần, cụ tham chỉ nói là chủ ta khiến cho hắn bịa đặt phỉ báng, ta nguyện theo Tư Pháp Thiên Thần tiến về lôi bộ, nhưng Vương Trượng cùng với những cái khác mấy vị sư minh đệ cùng việc này cũng vô căn hệ, cũng không cần phải đi lôi bộ đi. Phương Giang cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hoán Chiếu cùng mình Tô thượng nhân, một mặt hiền lành nói để cho các ngươi liền đi, lại nói nhảm liền đem các ngươi toàn cầm xuống. Tấu chương xong, chương 298, một lần nữa, Phật Đàn phá miếu chương 298, một lần nữa, Phật Đàn phá miếu chương 298, một lần nữa. Phật Đàn phá miếu nghe được Phương Giang cái này không chút khách khí, tuyệt không thêm che giấu bá đạo ngữ khí, Minh Tô thượng nhân rốt cục cũng không còn ra vẻ khiêm tốn, mà là nhàn nhạt nói ra, hai vị thiên thần, cụ tham mạo phạm nữ hoa nương nương, ly đương bắt về hỏi tội. Nhưng Hoàn Chiếu cùng Chân Dương cung những người khác cũng không hiểu rõ tình hình, cho dù là thiên đình, cũng không thể tại không có chứng cứ tình huống dưới đem chúng ta đều mang đến lôi bộ đi. Một tên khác Chân Dương cung chân tiên cũng nói, hai vị thiên thần, hẳn là thiên đình tại không có bất cứ chứng cứ gì tình huống dưới liền có thể tùy ý bắt người tu hành sao? Tám Phương Vân Lôi tướng quân tổ thanh sắc mặt có chút khó khăn, cái này xác thực như Minh Tô chân nhân lời nói, thiên đình không có chứng cứ thực sự không thể tùy tiện bắt người. Giờ phút này lại một tên Chân Dương cung chân tiên nói lôi bộ chủ thiên chi thai phúc, cầm vật quyền lực nhất định, trưởng vật trưởng người, ti sinh ti sát. Lý đương công chính nghiêm minh, theo lẽ công bằng chấp pháp, ta Chân Dương cung trừ cụ tham bên ngoài, những người còn lại cũng không mạo phạm thiên luật, lôi bộ có thể nào tự tiện bắt giữ chúng ta. Tổ thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giải thích nói, cũng không phải là muốn bắt giữ chư vị, mà lại xin mời chư vị tiến về lôi bộ hiệp đồng điều tra. Vậy ta đến liền đủ. Hoán Chiếu cười nói, cụ tham liên quan vu cáo chính là ta cùng hai vị thượng thần đi lôi bộ là có thể. Tổ thanh nghe vậy, ánh mắt không khỏi hướng Phương Giám nhìn lại. Phương Giám sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem Minh Tô thượng nhân cùng Hoán Chiếu bọn người nói ta thiên pháp viện truyền nhân, cho tới bây giờ liền không cần chứng cứ gì, hỏi lại các ngươi một lần, đi là không đi. Chúng ta chưa phạm thiên luật, thiên pháp viện không có quyền cầm hỏi. Minh Tô thượng nhân trả lời cũng rất kiên định. Phương Giám gật đầu nói, tốt. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám đưa tay đánh ra một đạo kiếm phủ kia một khi xuất hiện, lập tức liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng bay vào trọng thiên phía trên. Minh Tô thượng nhân thấy thế, lúc này hướng Phương Giám nói Tư Pháp Thiên Thần hẳn là muốn điều khiển thiên binh đến tiến đánh ta Chân Dương cung sao? Cần biết ta Chân Dương đạo cung cũng không phải mặc người hết đáp. Nói xong, Minh Tô thượng nhân cũng là đánh ra một đạo phù lệnh, nhưng Phương Giám chỉ là hướng Tổ Thanh nhìn thoáng qua, Tổ Thanh lập tức hiểu ý, lúc này đưa tay liền dùng pháp lực đem Minh Tô thượng nhân phù lệnh cho ngăn lại. Ngươi! Minh Tô thượng nhân biến sắc, nói ra, hẳn là thiên đình thật muốn vô duyên vô cớ ức hiếp ta đạo môn chân tu sao? Các ngươi cũng xứng. Phương Giám âm thanh lạnh lùng nói, ta Thiên Pháp Viện thụ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc mệnh, giữ gìn thiên quy ngọc luật. Nay ngươi Chân Dương cung môn nhân bất kính thần mình, ta cầm thiên luật đến triệu nhị các loại tiến về thăm ra, các ngươi lại 5 lần 7 lượt từ chối, ta nhìn các ngươi là không biết ta Thiên Pháp Viện uy nghiêm. Phương Giám thoại âm rơi xuống, chỉ gặp trọng thiên phía trên đột nhiên rơi xuống hai đạo tiên quang, sau đó chỉ gặp hai tên thân mang kim khôi kim giáp thần tướng từ trong tiên quang xuất hiện, cũng cấp tốc bay đến Phương Giám trước mặt bái nói Đông Thiên phủ viên đạo điện dung bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Theo hai cái này thần tướng xuất hiện cũng hướng Phương Giám hành lễ lúc, Minh Tô thượng nhân lập tức trong lòng một trận cuộn loạn, kinh ngạc nói, ngươi là Hồng Thanh chân nhân Phương Giám? Nhưng mà Phương Giám cũng không để ý đến hắn, mà là đối với Viên Đạo cùng Điện Dung nói phạt đàn tướng quân ở đâu? Có mặt tướng. Viên Đạo cùng Từ Minh lúc trước hành sự bất lực, Phương Giám lúc đó sẽ phải trị tội của bọn hắn, nhưng cuối cùng hai người bị Đài Hoa thượng nhân cho bảo đảm xuống dưới, bây giờ ngay tại lập công chuộc tội ở trong. Viên Đạo lần này không có chút gì do dự, Phương Giám vừa gọi hắn lập tức liền đứng dậy. Chỉ gặp Phương Giám chỉ vào phía dưới Chân Dương cung nói phạt đàn. Tuân pháp chỉ. Phạt đàn tướng quân Viên Đạo lúc này ôn quyền lĩnh mệnh. Sau đó Phương Giám lại kêu lên, phá miếu tướng quân ở đâu? Có mặt tướng. Điện Dung đã biết Phương Giám muốn hắn làm cái gì, bất quá lần này hắn đã không ngược tay. Miếu hoang. Phương Giám lại nói, tuân pháp chỉ. Điện Dung chắp tay tuân mệnh, sau đó cùng phạt đàn tướng quân Điện Dung cùng nhau hướng Chân Dương cung bay xuống. Không thể, không thể phạt đàn phá miếu. Minh Tô thượng nhân hoảng sợ nói, dừng tay. Mà Minh Tô thượng nhân sau lưng những cái kia chân tiên cũng là hướng phía Viên Đạo cùng Điện Dung bay đi, còn không đợi Viên Đạo cùng Điện Dung động thủ, cái kia 9 tên chân tiên liền đem hai người bao bọc vây quanh. Minh Tô chân nhân quay đầu nhìn thoáng qua thế cục, sau đó vội vàng hướng Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân bất giận, việc này dễ thương lượng, dễ thương lượng. Nhưng Phương Giám giờ phút này căn bản mặc kệ hắn, ta vừa mới nói chuyện ngươi không nghe, hiện tại ngươi muốn cùng ta nói cũng đã chậm. Chỉ nghe Phương Giám trực tiếp hạ lệnh, Chân Dương đạo cung tu sĩ công nhiên đối kháng thiên luật, vây công thiên đỉnh thần tướng, phản cùng nhau đã lộ, tạo làm trái tâm rõ rành rành, đến nhà, toàn bộ cầm xuống áp hướng lôi bộ thẩm vấn. Tám Phương Vân Lôi tướng quân Tổ Thanh nghe nói như thế, cũng làm tức phụ hòa nói, tốt một cái Chân Dương đạo cung, dám phản kháng thiên đỉnh, 3000 lôi binh nghe lệnh, lập tức đuổi bắt Chân Dương đạo cung đệ tử, một cái cũng không cho buông tha. Tuân lệnh. 3000 lôi binh cùng kêu lên đáp. Theo Tổ Thanh ra lệnh một tiếng, chỉ gặp 3000 lôi binh trong khoảnh khắc tế ra lôi võng, cái kia lôi võng gặp gió mà trướng, trong nháy mắt trở nên không gì sánh được to lớn, trực tiếp đem toàn bộ Hưng Thành phủ thành đều cho gắn vào phía dưới. Ngay sau đó 3000 lôi binh cầm trong tay Thiên Công Viện pháp bảo, pháp khí, thi triển các loại lôi pháp phủ chú trùng trùng điệp điệp liền giết xuống dưới. những người phàm tục kia nơi nào thấy qua loại trận thế này, dọa đến ôm đầu tán loạn, từng cái chạy tứ phía, bất quá coi như bọn hắn không trốn cũng sẽ không có sự tình, bởi vì những này lôi binh căn bản sẽ không để ý tới bọn hắn. Minh Tô thượng nhân gặp thế cục đã triệt để sụp đổ, chỗ nào còn có thể nhịn được, chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng nói ta Chân Dương đạo cung chính là Đông Thắng thần chuôn lôi minh khôi thủ, há có thể mặc cho ngươi các loại thiên đình ứng khuyển như vậy bài bố nhục nhã. Nói đi, Minh Tô thượng nhân vận chuyển pháp lực, hiện ra pháp tương kình thiên mà lên, to lớn pháp tương chỉ lăng không đạt hai cước, phía dưới lưng thành phủ nửa ngồi phủ thành liền tại dưới lực lượng kinh khủng này run rẩy, sụp đổ lấy, vô số phàm nhân sợ hãi kêu lấy chạy trốn mà ra. Nhưng Minh Tô thượng nhân pháp tương vừa động hai bước, chỉ thấy tám phương vân lôi tướng quân tổ thành cầm trong tay thiên lôi tạc ném ra. Chỉ gặp cái kia thiên lôi tạc bên trên lôi quang xen lẫn, chỉ trong nháy mắt liền ầm ầm một tiếng đập vào Minh Tô thượng nhân trên pháp tướng. Vành chỉ nghe một tiếng nổ vang, cái kia Minh Tô thượng nhân pháp tương tại thiên lôi tạc dưới một kích, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành đầy trời linh quang vương xuống đi. Mà bị nện nát pháp tương Minh Tô thượng nhân bản thể nhìn xem tám phương vân lôi tướng quân, ánh mắt kinh ngạc nói Thái Ức Huyền Tiên, bắt sống. Phương dám nói ra. Tám phương vân lôi tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay một chút, chỉ gặp mấy chục đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành 10 đầu lôi liên trong khoảnh khắc liền đem Minh Tô thượng nhân trói lại, khiến cho không thể động đậy. Minh Tô thượng nhân tổn hại pháp tương, một thân thực lực hao tổn hơn phân nửa, giờ phút này căn bản khó mà tránh né cái này lôi liên. Mà bị lôi liên trói lại đằng sau, hắn chỉ cần dãy rủa một chút, liền sẽ có một đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào trên người hắn, đánh cho hắn nghe hoàn dùng chuyện, đan điền run rẩy, khuôn mặt bặm mẻo, tư vị kia có thể thực cực kỳ khó chịu. Ngay tại phía dưới vây quanh phạt đàn tướng quân cùng phá miếu tướng quân cái kia chín cái chân tiên gặp Minh Tô thượng nhân bị bắt, một người trong đó lúc này vận chuyển tiên quang nói mọi người phân lộ pháp đây, nếu có thể chạy ra, khi mau trở về tổng đàn bẩm báo. Tốt, đám người lập tức vận chuyển pháp lực, thi triển độn thuật liền hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp tổ thanh tay bấm chân quyết, trong miệng khẽ quát nói hàng. Soạt chỉ thấy trên trời lôi vong đột nhiên rơi xuống, trực tiếp đem cái kia chia ra chạy trốn chín tên chân tiên từng cái bao phủ, sau đó liền một trận lốt bốp thiên lôi hầu hạ, thẳng đánh mẹ nhà hắn ra cháy thì nát, nên hoàn cùng cũng bị thiên lôi đánh vỡ. Thể nội pháp lực như là vỡ đê dòng sông bình thường đổ xuống mà ra, trở về thiên địa. Sau đó tổ thanh năm ngón tay vồ lấy, cái kia lôi vong cấp tốc thu nhỏ, ôm lấy đã nửa chết nửa sống chín tên chân tiên rơi xuống lôi vân phía trên. Theo Minh Tô thượng nhân cùng cái kia chín tên chân tiên bị bắt, còn lại những cái kia Chân Dương cung đệ tử đã không nổi lên được bao lớn sóng gió, rất nhanh liền bị 3000 lôi binh toàn bộ bắt. Đấu chương xong, chương 299, cha, toàn lực cha chương 299, cha, toàn lực cha chương 299, cha, toàn lực cha từ Minh Tô thượng nhân phía dưới. Toàn bộ Hưng Thành phủ Chân Dương cung hơn 600 tên tu sĩ toàn bộ đều bị bắt được, mỗi người trên thân đều buộc nặng nghề lôi đỉnh và liên. Lúc này một bên khác truyền đến nổ vang, sau đó chính là một trận đất rung núi chuyển. Nguyên lai là phạt đàn tướng quân Viên Đạo cùng phá miếu tướng Quyến Đỉnh Dung đã bắt đầu, chỉ gặp Viên Đạo cầm trong tay phạt đàn kim lệnh, tại Chân Dương cung các nơi trong đại điện ra ra vào vào. Phạm La nhìn thấy có tượng thần đàn án liền giơ cao phạt đàn kim lệnh nói ta chính là Đông Thiên phủ phạt đàn tướng quân Viên Đạo, nay phụng tư pháp thiên thần chi mệnh đến đây phạt đàn. Nói đi, liền cầm trong tay phạt đàn kim lệnh hướng phía trước vừa chiếu, thoáng chốc trên kim lệnh thả ra một vệt kim quang chiếu vào cái kia thần đàn dự luật phía trên, những cái kia thần đàn dự luật, tượng thần bản thờ trong nháy mắt ầm vang sụp đổ, vỡ nát như ở trước mắt. Đợi đem tất cả thần đàn dự luật phá hủy đằng sau, Viên Đạo phi thân rời đi Chân Dương cung, hướng phá miếu tướng Quyến Đỉnh Dung nói trong này thần đàn hủy hết, xin mời phá miếu tướng quân thi pháp. Phá miếu tướng Quyến Đỉnh Dung khẽ bước cằm, sau đó bay người lên trước, tay kết pháp quyết đối với phía dưới Chân Dương cung nhẹ nhàng bắn ra quát, phá miếu. Ầm ầm theo phá miếu tướng quân một tiếng quát lên, tại một trận núi rung đất chuyển bên trong, toàn bộ Chân Dương cung thoáng chốc ầm vang sụp đổ, bụi bằng ngập trời mà lên, toàn bộ Hưng Thành trong ngoài lập tức một mảnh sầu vân thảm vụ. Những cái kia Chân Dương đạo tín đồ giờ phút này nhìn xem sụp đổ Chân Dương cung, nhao nhao quỳ xuống đất khóc lớn lên. Minh Tô thượng nhân trên thân buộc lôi liên, nhìn xem đã hóa thành phế tích Chân Dương cung, hai hàng thanh lệ từ trong mắt chảy ra, chỉ nghe hắn thì thào nói ra, ta thẹn với Tam Dương tổ sư, thẹn với ngàn vạn tín đồ. Nhưng hắn đã bị lôi xiềng xích ở, giờ phút này cái gì đều không làm được, ngay cả pháp lực đều không thể vận dụng. Lúc này cái kia hoán chiếu cường chống đỡ hướng phương dám nói Hồng Thanh chân nhân, nếu đem chúng ta bắt về, ngươi lại tra không ra bất kỳ ta Chân Dương đạo cung mạo phạm thiên luật chứng cứ, lại đợi sao giảng? Phương dám thản nhiên nói, cái này không nhọc ngươi quan tâm, chỉ cần tra, liền luôn có thể tra được. Ngươi muốn vu oan vu hãm? Hoán chiếu la lớn, ngươi thân là tư pháp thiên thần có thể nào như vậy hèn hạ? Phương dám cười ha ha, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem hoán chiếu nói, ngây thơ. Nói đi, Phương dám đối với tổ thanh nói lao phiền tướng quân trước đem những này đối kháng thiên pháp ngại phiền mang đến lôi bộ thái ớt lôi đỉnh tư tạm giam, đợi ta sau đó tiến về lôi bộ thẩm vấn. Tám phương vân lôi tướng quân tổ thanh hướng Phương dám chắp tay thi lễ, sau đó quay người dẫn 3000 lôi binh, thôi động lôi vân hướng trọng thiên phía trên Nam Thiên môn phương hướng bay đi. Hiện trường chỉ còn lại có Phương dám cùng Đông Thiên phủ phạt đàn, phá miếu hai vị tướng quân, hai người nhìn thấy Phương dám vẫn không chuẩn bị rời đi, liền hỏi, Hồng Thanh chân nhân còn có việc? Phương dám ánh mắt rơi xuống phía dưới Chân Dương cung trên phế tích, nói ra, Tam Dương tổ sư pháp tượng ở đâu? Đã phá. Phạt đàn tướng quân nói ra. Phương dám gật đầu nói, đi, đi xem một chút. Thế là ba người lại bay xuống phía dưới Chân Dương cung phế tích bên trong, lần theo cái kia lưu lại pháp đàn khí cơ đi tới Tam Dương tổ sư pháp tượng vị trí. Phương dám đưa tay vung lên, một trận thanh phong trong nháy mắt thổi lên đổ nát thế lương, bùi bằng nói vỡ, lộ ra một đống màu sắc rực rỡ tượng nặn mảnh vỡ. Tiếp lấy, tại Viên Đạo cùng Điện Dung ánh mắt khó hiểu bên dưới, đã thấy Phương dám đánh ra một đạo tiên quang, đem những cái kia phá toái tượng nặn cuốn lên, sau đó lên tới giữa không trung phía trên. Sau một khắc, chỉ gặp Phương Giám không bị mất ra từng đạo pháp lực, đem những cái kia phá toái tượng nặng chậm rãi ghép lại ở cùng nhau. Rất nhanh, ba cái sinh động như thật tu sĩ pháp tượng liền ghép lại hoàn thành, mà Tam Dương Tổ sư khuôn mặt cũng xuất hiện tại Phương Giám ba người trước mắt. Đông Thắng Thần Châu tu sĩ, Đông Thiên phủ đều có ghi chép sao? Phương Giám hỏi. Viên đạo cùng Điện Dung nghe vậy khẽ giật mình, lập tức có chút chần chờ điệu nói, hẳn là có đi. Phương Giám nói phàm người thành tiên, yêu, thiên đình đều sẽ trao tặng tiên lục kim trường, Đông Thiên phủ cũng khẳng định có kỳ danh sách. Điện Dung nói cái này chỉ sợ muốn trở về trang một chút mới được, những vật này đều là thiên phủ thượng thư trưởng quản. Phương Giám gật gật đầu, nói các ngươi đem ba người này hình dáng tướng mạo ghi chép lại, trở về Đông Thiên phủ sau, tra một chút lai lịch của bọn hắn. Tốt, Hồng Thanh chân nhân yên tâm, ta hai người trở về liền tra. Viên đạo cùng Điện Dung lúc này chắp tay đáp, cũng đem cái này Tam Dương Tổ sư pháp tượng ghi xuống. Sau đó Phương Giám cánh tay vung lên, cái kia vừa mới ghép lại lên Tam Dương Tổ sư pháp tượng lần nữa hóa thành một mảnh đá vụn rầm rầm rơi xuống một chỗ. Đi thôi, Phương Giám nói ra. Sau đó ba người đằng vân giá vũ mà lên, tiếp theo tại trọng thiên phía trên tách ra, Viên đạo, Điện Dung hướng Đông Thiên phủ đi, Phương Giám thì trực tiếp về tới Thiên đỉnh. Phương Giám trở lại Thiên đỉnh sau, trực tiếp đến Lôi Bộ Thái Ức Lôi đỉnh tư. Lúc này Thái Ức Lôi đỉnh tư An Ảnh Kiện cùng đã thăng lên điện, đem Minh Tô thượng nhân bọn người toàn bộ bắt giữ lấy trên đại điện đợi thẩm. Lôi Bộ thẩm vấn tự nhiên không phải thế gian nha môn loại kia thẩm vấn, tra hỏi hồn phách chỉ là Lôi Bộ thường dùng thủ đoạn mà thôi. Khi Phương Giám đi vào Thái Ức Lôi đỉnh tư sau, lập tức liền được mời lên trên đại điện chủ thẩm vị trí. Chủ thẩm vị trí hết thảy có hai cái, một cái là Lôi Bộ, một cái là Thiên Pháp Viện. Trước cha hồn hỏi phép đi. Phương Giám nói ra, từ cụ tham bắt đầu. Kiển Hòa Văn ngôn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt hướng một bên Thái Ức Lôi đỉnh tư thẩm hình quan nói bắt đầu. Thẩm hình quan lập tức tiến lên đem cụ tham mang ra ngoài, sau đó bắt đầu đối với nó cha hồn hỏi phách. Nhưng là kết quả lại làm cho Phương Giám cùng Kiển Hòa đại để ý bên ngoài, bởi vì đối với cụ tham cha hồn hỏi phách đằng sau, phụ trách cha hồn hỏi phách thẩm hình quan lại không bỏ ra nổi bất luận cái gì có quan hệ cụ tham địa đặc phỉ báng nữ hoa nương nương ký ức chứng cứ. Khi thẩm hình quan bẩm báo đằng sau, Phương Giám hơi nhướng mày, một bên Kiển cùng lại có chút bất mãn địa nói, xem ra ngày thường ta đối nhị các loại quá mức phóng túng, đều ở thời điểm then chốt xuất sai lầm. Không đợi cái kia thẩm hình quan xin lỗi, Kiển cùng liền thua tay nói, biến thành người khác đến. Lúc này cụ tham đã toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nếu là tiếp tục tra hồn hỏi phách, có thể sẽ trực tiếp để nó mất mạng. Chờ một chút. Phương Giám đưa tay ngăn lại cái thứ hai thẩm hình quan tiến lên, sau đó lấy ra Dạ Du thần phù quyển chứng cứ nói cụ tham có Dạ Du thần phù quyển làm chứng, lại chính hắn đã nhận tội, liền không cần lại thẩm tra, trực tiếp từ hắn bắt đầu. Ánh mắt của mọi người thuận Phương Giám ngón tay địa phương nhìn lại, chính là cái kia hoàn chiếu. Nhưng không đợi thẩm hình quan tiến lên, toàn thân trên dưới bị lôi liên khổn tỏa hoàn chiếu vậy mà chủ động đi ra, chỉ gặp hắn ngẩng đầu đỡ ngực nói, tới đi, ta Chân Dương đạo cung đệ tử làm việc quang minh lỗi lạc, không thẹn với lương tâm, tùy các ngươi như thế nào thẩm vấn, nếu có thể tìm ra ta có chút mạo phạm thiên pháp địa phương, ta đều cam nguyện nhận tội để tội. Nếu là tìm không thấy ha ha ha, thiên pháp viện cùng Lôi Bộ anh minh, sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kiện cung nhìn thấy hoàn chiếu vậy mà như thế tự tin, vô ý thức nhìn Phương Giám một chút, mà Phương Giám lại một mặt bình thản nói bắt đầu. Sau đó, hai tên thẩm hình quan cất bước tiến lên, bắt đầu đối với hoàn chiếu tiến hành tra hồn hỏi phách. 30 hơi thở đằng sau, hai tên thẩm hình quan đồng thời hoàn thành tra hồn hỏi phách, mà hoàn chiếu cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng vẫn như cũ kiên định đứng ở nơi đó, mang trên mặt nụ cười tự tin. Thế nhưng là cái kia hai cái thẩm hình quan lại mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là hướng Phương Giám cùng Kiện Hòa nói, khởi bẩm An Ảnh, Hồng Thanh chân nhân người này trong trí nhớ hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì mạo phạm thiên điều thiên pháp địa phương, càng vô đối nữ hoa nương nương cùng chư thần bất kính chỗ. Ân. Kiện Hòa văn luôn lại là giật mình, sau đó hoài nghi nhìn cái kia hai cái thẩm hình quan một chút, các ngươi có thể thẩm tra xem rõ ràng. Hai người lúc này bái nói trả lời cùng nhau, chúng ta đã tra rõ ràng, không dám có chút lười biếng. Ha ha ha. Hoàn chiếu nghe vậy cười ha ha, nói ta hoàn chiếu quang minh lỗi lạc, há sợ tiểu nhân mưu hại. Như thế nào, chư vị thượng thần còn muốn tra sao? Ta gánh được. Phương Giám thản nhiên nói, tra, vì sao không tra? Nói xong, chỉ gặp hắn hướng tất cả thẩm hình quan nói đem trừ Minh Tô thượng nhân bên ngoài tất cả mọi người dùng tra hồn vấn phách pháp rút ra nó ký ức cũng ghi lại ở sách, ta muốn đích thân nghiệm nhìn. Là, ở đây tất cả thẩm hình quan cùng kêu lên áp. Mà Phương Giám thì đứng dậy, đi xuống chủ thẩm vị trí nhìn xem Minh Tô thượng nhân nói về phần người này, liền do ta tự mình đến tra. Minh Tô thượng nhân nghe vậy, cũng cười nhạt một tiếng nói, Hồng Thanh chân nhân xin cứ tự nhiên. Tấu chương xong, chương 300, Mai Hữu Nhân là ai? Thiếu chương bổ canh 13 chương 300, Mai Hữu Nhân là ai? Thiếu chương bổ canh 13 chương 300, Mai Hữu Nhân là ai? Thiếu chương bổ canh 13 Lỗ Hồng Sơn, Chân Dương đạo cung tổng đàn. 36 vị kim tiên đệ tử đợi một tề tụ một đường, chính thương nghị hương thành phủ Chân Dương cung đệ tử bị Lôi Bộ bắt đi, Chân Dương cung miếu thờ bị Phương Giám phá hủy một chuyện. Cái kia Hồng Thanh chân nhân giống như chó dại bình thường, bắt lấy người đó là một trận tán loạn, để cho ngươi không chết cũng phải lột ra một tên người mặc Càn Dương đạo bào đạo nhân ngồi tại trên pháp đàn nói ra. Lúc này một vị khác thân mang Khôn Dương đạo bào đạo nhân nói ra, Càn Nguyên đạo huynh nói đúng, bất quá ta Chân Dương đạo cùng sau này muốn giảng đạo Đông Thắng Thần Châu, quyết không thể thiếu cùng người này liên hệ. Hắn vừa nói xong, một đạo nhân khác liền mở miệng nói chỉ là lần này hắn lại bởi vì chuyện gì để mắt tới Hưng Thành phủ Chân Dương cung đâu. Bây giờ nói chuyện người đạo nhân này hay là cùng Phương Giám gặp mặt qua, chính là một lần kia đội bắt vô tướng ma lúc gặp phải năm vị kim tiên một trong Dương Cận. bất luận cái gì sự tình, chỉ cần có tổ sư chân dương bảo ở tại, thiên đình liền tra không ra bất kỳ đồ vật. Lúc trước cái kia thân mang khôn dương đạo bảo đạo nhân nói ra, đồng dạng là cùng Phương Giám từng có gặp mặt một lần, Phương Mãnh nói coi như thiên đình tra không ra cái gì, Minh Tô bọn người chúng ta cũng không thể mặc kệ. Dương Cận nói ra, đã như vậy, chúng ta là không có thể lấy chân dương đạo cung tên nghĩa hướng thiên đình thân tấu minh hỏi ý kiến việc này đâu. Dương Cận đạo hữu lời ấy rất tốt. Lục Thanh nói ra, cái kia chân dương cung dù sao cũng là ta chân dương đạo cung phân đàn đệ tử bị bắt, ta tổng đàn nên có cảm kích quyền lực. Đối với còn lại chúng kim tiên nhao nhao gật đầu nói, liền hướng thiên đình thần tấu minh hỏi ý kiến, ta chân dương đạo cung nhất định phải có cảm kích quyền lực, còn muốn thiên đình đưa ra mình tô bọn người xúc phạm thiên điều chứng cứ rõ ràng. Thế là, chân dương đạo cung 36 vị kim tiên đệ tử lại một, cùng nhau thiết lập pháp đàn, liên danh hướng Đông Thiên phủ cùng tứ trực công tạo nộp thân thư, thỉnh cầu thiên đình đưa ra mình tô bọn người xúc phạm thiên điều chứng cứ rõ ràng sát chiếu. Chân dương đạo cung thân thư một đưa lên, Phật đạo hai nhà liền lập tức cũng biết. Nhất là đạo môn bên kia tiếng vọng lớn nhất, rất nhiều đạo môn thái ớt huyền tiên trở lên tu sĩ đô triều thiên đình đưa sách hỏi thăm việc này, liền ngay cả tam quan đại đế cũng bị kinh động đến, đặc biệt sai tới đồng tử đến lôi bộ hỏi thăm, cuối cùng vương dám trực tiếp lấy ra nữ hoa nương nương phủ chiếu cho các phương đồng tử trở về bẩm báo qua đi, mới đưa những âm thanh này cho đè xuống. Phía sau tam quan đại đế cũng không lại nói cái gì, chỉ là bàn giao nếu không có chứng cứ rõ ràng, coi như lập tức phóng thích mình tô bọn người, để tránh đọa thiên đình uy nghiêm. Mà lúc này lôi bộ thái ớt lôi đỉnh tư bên trong, bầu không khí hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Bởi vì bọn hắn tại đối với tất cả mọi người tra hồn hỏi phách đằng sau, đều không có tra được mình tô bọn người có chút mạo phạm thiên điều cùng đối với chư thần bất kính ký ức. Tra hồn vấn phách pháp là chưa làm gì sai, bởi vì ký ức chỉ có thể che giấu, nếu có ký ức bị xuyên tạc thậm chí tức đoạn, như vậy tra hồn vấn phách pháp cũng có thể phát hiện mánh khỏe. Nhưng mình tô đám người ký ức 10 phần bình thường, căn bản không có bất luận cái gì bị xuyên tạc, tức đoạn vết tích. Trong toàn bộ đại điện, chứ còn tại kiểm tra đối chiếu sự thật đám người ký ức phương giám bên ngoài, liền ngay cả thái ớt lôi đỉnh tư an ảnh kiện họa đều cảm thấy có chút như ngồi bàn trông. Nhất là tại tam quan đại đế điều động đồng tử qua đi, thượng động bắt tiên, vũ nhạc đại đế, phong đô đại đế cùng đạo môn các đại nổi danh thần tiên đều phái đồng tử đến vấn tình hình. Nơi này cũng đủ để nhìn ra đạo môn lực lượng to lớn, mặc dù chân dương đạo cung giáng trước đi rất nhiều thần tiên hương hỏa, nhưng người ta y nguyên lấy đạo môn tu sĩ tự cho mình là, đây chính là thân phận tán đồng. Bất quá, những người này tất cả đều bị phương giám dùng nữ hoa nương nương phủ chiếu ngăn cản trở về, nếu ta phương giám là tại vì nữ hoa nương nương làm việc, quản ngươi đạo môn phật môn, tất cả im miệng cho ta đi. Sự thật chứng minh, nữ hoa nương nương tên tuổi dùng tốt phi thường. Rất nhanh liền không người lại đến hỏi thăm việc này, mà Phương Giám cũng có thể an tâm chỉnh lý Minh Tô thượng nhân đám người ký ức. Hồng Thanh chân nhân, muốn đem bọn hắn thả sao? Kiển Hòa đi vào Phương Giám bên cạnh hỏi. Phương Giám ngẩng đầu lên, cười nói, thả. Tiến vào lôi bộ không ở thêm mấy ngày liền đi, rất đáng tiếc. Nói, Phương Giám đối với Kiển Hòa nói phiền phức an ảnh tại lôi bộ an bài một chút xương phòng xin mời Minh Tô đạo hữu bọn hắn ở lại. Kiển Hòa nghe vậy, có chút khó khăn nói lưu tại lôi bộ, trừ lôi bộ tiên quan, cũng chỉ có phạm vào thiên điều tội phạm. Những người này Phương Giám nghe vậy minh bạch Kiển Hòa ý tứ, chỉ gặp hắn trầm tư một chút. Sau đó ngẩng đầu hướng Minh Tô bọn người hỏi, các ngươi thật không có mạo phạm thiên điều, không có khinh nhẫn chư thần? Minh Tô thượng nhân khoe miệng cười mỉm, nói chúng ta ký ức đều tại Hồng Thanh chân nhân trên tay, Hồng Thanh chân nhân cần gì phải hỏi ta. Phương Giám nghe vậy gật đầu nói, không sai, trí nhớ của các ngươi hoàn toàn chính xác đều trong tay ta, bất quá bản thần vẫn là phải hỏi một chút, trong các ngươi đến cùng còn có ai bịa đặt khinh nhẫn nữ hoa nương nương cực kỳ thiên đỉnh chư thần? Minh Tô thượng nhân giờ phút này lắc đầu nói, trừ cụ tham bên ngoài, không có người sẽ đi này bất kính thần linh sự tình. Trải qua vừa rồi những cái kia đến đây hỏi thăm đồng tử ra ra vào vào, những người này cũng biết tổng đàn đã xuất thủ, mà lại Phương Giám bọn hắn cũng không từ trong trí nhớ của mình tìm tới bất cứ chứng cứ gì, cho nên thời khắc này chân dương cung các đệ tử cũng đều nhao nhao lên tinh thần. Mai hữu nhân là ai? Phương Giám lập tức hướng Minh Tô thượng nhân hỏi ngược lại. Minh Tô thượng nhân một trận ngạc nhiên, hỏi, cái gì? Phương Giám một mặt nghiêm túc nói, ta hỏi ngươi Mai hữu nhân là ai? Ta Minh Tô thượng nhân một mặt mộng bức, cái gì không có người? Ta nói qua sao? Chờ ta một chút đúng là đã nói, nhưng ta vừa mới nói đúng lắm. Giờ phút này Phương Giám đối với Kiển Hòa nói ngươi nhìn, chính hắn vừa rồi đã cung khai, nói hắn chân dương cung bên trong trừ cụ tham bên ngoài, còn có cái gọi Mai hữu nhân sẽ đi này bất kính thần linh sự tình. Kiển Hòa nghe đến đó lập tức mặt mũi tràn đầy kinh nghi, hắn một mặt hoài nghi nhìn xem Phương Giám, chẳng lẽ Minh Tô thượng nhân vừa mới nói không phải không có người sẽ đi này bất kính thần linh sự tình sao? Nhưng khi hắn nhìn thấy Phương Giám ánh mắt lúc, Kiển Hòa hiểu, khá lắm, còn có thể dạng này sao? Lúc này hắn lại nghe Phương Giám đối với Minh Tô đám người nói, các ngươi hiện tại còn không thể rời đi, trước hết nói ra Mai hữu nhân tiềm ẩn chỗ. Đợi ta lôi bộ thiên binh đem nó chóc ná quy an sau, mới có thể thả ngươi các loại rời đi. Nói xong, Phương Giám đối với Kiển Hòa nói, Kiển Hòa ân ảnh, có thể trước đem những người này đánh vào lôi ngục chi trung tạm giam, đợi nó khai ra Mai hữu nhân sau mới có thể phong thích. Không Minh Tô thượng nhân trong lòng hoảng hốt, nói không đối. Hồng Thanh chân nhân, ta nói không phải ý tứ này. Mang đi, mang xuống liên quan tới lôi ngục, ngày ngày chặt chẽ thẩm vấn, một ngày không khai ra Mai hữu nhân, các ngươi liền một ngày không được rời đi. Phương Giám vất tay nói ra. Trong đại điện bên ngoài lôi binh bọn họ lập tức phu lên, đem Minh Tô thượng nhân cả đám người toàn bộ áp giải đi. Kiển Hòa nhìn xem một bên gọi giải thích, một lần bị lôi binh bọn họ ấn xuống đi chân dương cung đám người, chợt nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, ta hỏi ngươi cái vấn đề có thể chứ? Phương Giám cười nói, an ảnh làm gì khách khí, cứ hỏi. Chỉ nghe Kiển Hòa nói ngươi ở nhân gian chưa trở thành tiên quan lúc, gọi là tần cối hay là cao cầu. Phương Giám im lặng qua đi cười ha ha một tiếng, nhìn xem Kiển Hòa nói ngươi có thể đi hỏi Đại Thiên Tôn, ta phải lai lịch khả năng lão nhân gia ông ta rõ ràng nhất. Rất rõ ràng đây là Phương Giám mở một trò đùa, Kiển Hòa không có khả năng bởi vì loại sự tình này đi tìm Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi thăm, mà lại hắn cũng không có tư cách kia. Bất quá Phương Giám nói bóng gió cũng rất rõ ràng, nếu như ta là Tần Cối hoặc Cao Cầu, cái kia Đại Thiên Tôn sẽ còn để cho ta làm tiên quan. Kiển Hòa cũng là cười một tiếng mà qua, lập tức hắn nhìn xem Phương Giám trong tay những cái kia Minh Tô thượng nhân ký ức bộ sách nói Hồng Thành chân nhân, trong này căn bản không có bất cứ chứng cứ gì, ngài coi như tiếp tục hành nghiệm cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Phương Giám cười nhạt một cái nói, ta cũng không phải là đang tìm chứng cứ. A. Kiển Hòa nghe vậy sững sờ, nói vậy là ngươi đang tìm? Phương Giám mặt mỉm cười, tay phải ấn lấy những cái kia tra lấy Minh Tô thượng nhân các loại chân dương cùng đám người ký ức bộ sách nói ta đang tìm bọn hắn trong trí nhớ tất cả liên quan tới chân dương đạo cùng Tam Dương tổ sư cùng chân dương đạo tin tức, còn có chân dương đạo cùng tại Đông Thắng Thần Châu các nơi phân đàn vị trí, cực kỳ đệ tử tin tức. Phương Giám nhìn xem sắc mặt có chút ngưng lại Kiển Hòa, nói những cái này mới là trọng yếu nhất, về phần chứng cứ nên có lúc, tự nhiên sẽ có. Tấu chương xong, chương 301, ai là lão già họng hẹm chương 301, ai là lão già họng hẹm chương 301, ai là lão già họng hẹm chân dương đạo cùng Lô Hồ Sơn. 36 vị kim tiên đệ tử đợi một tề tụ tổng đàn trong đại điện, khuôn mặt trầm ngưng cung túc, lặng lặng mà nhìn xem phía trên xếp bằng ở bảo đàn phía trên Dậu Dương tổ sư cùng Thẩm Dương tổ sư. Chỉ nghe Dậu Dương tổ sư lời nói, Doãn Dương tổ sư đang lúc bế quan tu hành, tại hắn xuất quan trước, đạo cung nghị sự đều do bản tọa cùng Thẩm Dương tổ sư chủ trì, là chúng đệ tử cùng kêu lên bái đạo. Sau đó đám người vào chỗ, chỉ nghe Thẩm Dương tổ sư lời nói, cái kia đại phương chân nhân có thể có tin tức. Một tên kim tiên đệ tử lời nói, khởi bẩm tổ sư, không có. Từ khi hoa thành một trận chiến sau, cái kia đại phương chân nhân liền ẩn nặng hành tung, ta chân dương đạo cùng bốn chỗ phái người tìm kiếm, cũng không thấy tung tích dấu vết. Thẩm Dương tổ sư nói cái này đại phương chân nhân có trực tiếp gọi đi tu sĩ đạo hạnh tu vi thần thông, nhân vật bậc này nếu không thể làm việc cho ta, liền làm mau chóng diệt trừ. Một bên Dậu Dương tổ sư nói đợi ta diễn toán một phen. Nói đi, chỉ gặp Dậu Dương tổ sư ngồi nghiêm chỉnh, sau đó vận chuyển pháp lực, kết động con quyết, bắt đầu diễn toán đại phương chân nhân hành tích. Trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh phi thường, chỉ gặp Dậu Dương tổ sư đỉnh đầu không ngừng dâng lên từng đạo màu xanh tím quang mang, chừng mười mấy hơi thở đằng sau, Dậu Dương tổ sư đột nhiên thu hồi thủ quyết, mở ra hai mắt nói quái thai. Thẩm Dương tổ sư nghi ngờ hỏi, như thế nào? Dậu Dương tổ sư lắc đầu nói, cái kia đại phương chân nhân nửa thật nửa giả, như thật như ảo, giống như cũng không người này, nhưng lại chân thực tồn tại. Cái này Thẩm Dương tổ sư hoài nghi nói, hẳn là cái này đại phương chân nhân chính là một vị nào đó đại năng hóa thân. Dậu Dương tổ sư trầm ngâm một lát, nói càng giống là dùng một loại nào đó lợi hại biến hóa chi pháp, che giấu nó bản tướng diện mục. Sẽ là ai chứ? Thẩm Dương tổ sư nói người này càng giống là cố ý tìm ta chân dương đạo cung phiền phức, không phải vậy liền sẽ không tìm ra cấp độ kia ngây thơ thấp kém lý do. Dậu Dương tổ sư nghĩ nghĩ, nói có thể là nói đến đây, hắn liền không có đang nói rằng đi, mà là nhìn thoáng qua trong đại điện chúng kim tiên đệ tử. Thẩm Dương tổ sư cũng trong nháy mắt giật mình, Dậu Dương tổ sư ngụ ý chính là cái này đại phương chân nhân có thể là bị chân dương đạo cung sát nhập, thôn tính nào đó một tòa đạo quán tổ sư ra. Cái kia người này hành tung có thể có nhìn thấy. Thẩm Dương tổ sư nói lời này lúc, trong mắt toát ra một đạo sát ý. Dậu Dương tổ sư lắc đầu nói, người này hành tung trống rỗng, thật giống như bị đại pháp lực hoàn toàn che giấu thiên cơ. Đó là đương nhiên, bởi vì Phương Giám hiện tại ngay tại thiên đình bên trong, Dậu Dương tổ sư có thể tính tới mới có quỷ. Nghe được Dậu Dương tổ sư lời nói, Thẩm Dương tổ sư xoay người lại, kêu lên, Vật Hiền, Nguyên Hướng, Chân Thuyên, Đái Vô Cứu, Lâm Tiên Linh. Lúc này bị gọi vào danh tự năm vị kim tiên đệ tử đợi một lập tức đứng dậy đi ra, không người bái nói đệ tử tại. Thẩm Dương tổ sư nhìn xem năm người nói các ngươi riêng phần mình dẫn đầu 10 tên thái ớt huyền tiên đệ tử đại ba, tiến về tìm kiếm đại phương chân nhân tung tích, một khi phát hiện, lúc này tru sát, tiêu hồn diệt phách, không được sai sót. Năm người nghe vậy, lúc này chắp tay đáp, tuân pháp chỉ. Sau đó năm người lĩnh mệnh mà đi, Thẩm Dương tổ sư lại kêu lên, Liêm thượng ở đâu? Lại là một tên kim tiên đứng dậy đi ra, bái nói đệ tử tại. Đông Thắng Thần Châu đến nay còn có bao nhiêu đạo xem không có nhập vào ta chân dương đạo cung? Thẩm Dương tổ sư hỏi. Liêm thượng lúc này bẩm nói, về tổ sư, còn có 3 tòa đạo quán chưa từng nhập vào. Cái nào 3 tòa? Thẩm Dương tổ sư hỏi. Liêm thượng nói Ngọc Hoa Quan, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn. Thẩm Dương tổ sư nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó mặt không thay đổi nói có thể diệt chi. Liêm thượng nghe vậy sắc mặt ngưng tụ, nói tổ sư, nếu là trực tiếp diệt này 3 nhà đạo truyền, có thể hay không đưa tới chư vị huyền môn tiên thánh trách tội? Liêm thượng trong miệng huyền môn tiên thánh, chỉ chính là những cái kia đạo môn đại đức cao tu. Tuy nói chân dương đạo cùng cũng tự xưng là đạo môn bên trong người, nhưng ngươi đạo môn chính mình đem đồng đạo truyền thừa tiêu diệt, cái này không nói được đi. Nhưng Thẩm Dương tổ sư lại cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng trên hư không một chút, nói các ngươi nhìn. Sau đó, chỉ gặp trên hư không quang ảnh nhất truyền, trong đó Ngọc Hoa Quan, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn tu sĩ theo thứ tự xuất hiện tại trong quang ảnh kia. Tại quang ảnh này bên trong, tam quan tu sĩ trên trán đều đỉnh lấy từng đạo màu tím đen ma khí. Cái này đây là ma khí? Liêm thượng kinh ngạc đạo. Thẩm Dương tổ sư gật đầu nói, không sai, chuyện cho tới bây giờ ta có thể cáo chi các ngươi một sự kiện, ta Tam Dương đạo pháp chính là Thái Thượng Lão Quân truyền lại hành quyết, chuyên vì chém trừ Diêm Phủ đại thế giới bên trong ngoại đạo chân ma. Những này kháng cự Tam Dương hành quyết người, không thờ phụng Tam Dương hành quyết người, đều là đã bị ngoại đạo chân ma sở đập bỏ. Thì ra là thế, ở đây kim tiên các đệ tử nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, có trách Tam Dương đạo pháp lợi hại như vậy, nguyên lai đúng là đạo tổ là diệt ma mà truyền xuống. Chỉ nghe Thẩm Dương tổ sư nói hôm nay triệu tập nhị các loại, còn có một cái cực kỳ trọng yếu sự tình tuyên bố. Chúng đệ tử lập tức nghiêm nghị mà đợi, ánh mắt nhao nhao nhìn về hướng Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư. Lập tức, chỉ gặp Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư chậm rãi gật đầu, tiếp lấy hai người sau lưng đột nhiên dâng lên một đạo tiên quang, phía sau tiên quang kia bên trong vang lên một trận diệu vui tiên âm. Diệu vui tiên âm bên trong, trên trời rơi xuống tiên hoa, địa dụng kim liên, một tòa to lớn bảo liên đài chậm rãi dâng lên, mà tại cái kia bảo liên trên đài, chính ngồi xếp bằng một tôn sinh động như thật đạo tượng. Thái thượng lão quân, chúng đệ tử nhìn thấy cái kia bảo liên trên đài đạo tượng, há có thể không nhận ra đây chính là Thái thượng lão quân đạo tượng. Mà Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư cũng đứng dậy đi xuống bảo đàn, xoay người lại đứng ở chúng đệ tử phía trước, hướng phía Thái thượng lão quân đạo tượng nói chúng đệ tử, theo ta cùng một chỗ bái kiến đạo tổ. Là, giờ khắc này, trong đại điện trang nghiêm đến cực điểm, tất cả kim tiên đệ tử đi theo Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư cùng nhau bái phục tại đất, đối với Thái thượng lão quân đi cấp bậc cao nhất lễ bái chi lễ. Loại này cấp bậc lễ nghĩa bình thường đều là hậu bối bái tế tổ sư lúc mới sẽ sử dụng đại lễ, nhưng ở Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư dẫn dắt phía dưới, hiện trường 31 vị kim tiên nhao nhao hướng phía Thái thượng lão quân đạo tượng bái xuống dưới. 33 ngày, đâu xuất cung bên trong. Người mặc bát quái tử kim bảo, đầu đội quá rõ đuôi cá quan Thái thượng lão quân ánh mắt chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Đan Lô. Đương nhiên, hắn lông mày lắc một cái, mở to mắt hướng phàm trần nhìn thoáng qua, chân dương đạo cung tổng đàn bái tế một màn lập tức vô cùng rõ ràng xuất hiện trong mắt hắn. Dậu Dương thượng nhân, Thấm Dương thượng nhân quỳ sát ở nơi đó, nhưng ở Thái thượng lão quân trong mắt, bọn hắn hoàn toàn chính là hai đầu toàn thân tản ra ma khí ngoại đạo chân ma. Các ngươi bái, ta liền thụ. Thái thượng lão quân cười híp mắt nói, dù sao ta chỉ là cái yêu luyện đan lão già hậm hẹp. Nói đi, Thái thượng lão quân liền cầm trong tay phất trần nhẹ nhàng bái xuống. Chân Dương đạo cung, Lỗ Hộc Sơn tổng đàn chính điện. Vừa mới đi qua lễ bái đại lễ, đám người chợt thấy phía trên Thái thượng lão quân đạo tượng hiện lên một vệt kim quang. Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân nhìn thấy một màn này, trong mắt đã có chấn kinh cũng có may mắn. Khiếp sợ là Thái thượng lão quân vậy mà thật đáp lại, may mắn thì là không có một đạo đại pháp lực xuống tới trực tiếp đem bọn hắn đập bỏ. Hôm nay Duẫn Dương thượng nhân cũng không đến, vì chính là để phòng bất nhất, nếu là hai người bọn họ bị Thái thượng lão quân diệt, chí ít còn có Duẫn Dương thượng nhân tại, không đến mức để vất vả thành lập tốt đẹp thế cục hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhưng hắn hai người nếu là giờ phút này bị Thái thượng lão quân đập bỏ, những này kim tiên đệ tử còn có thể lưu lại bao nhiêu, cũng là ẩn số. Cũng may tình huống xấu nhất cũng không có phát sinh, bọn hắn cũng không cho là Thái thượng lão quân không có nhìn ra bọn hắn ngoại đạo chân ma thân phận, mà là ấn chứng một cái suy đoán. Thái thượng lão quân là đạo tổ tức là mở đại đạo chi tổ. Như vậy ma cũng tại trong đại đạo, cho nên tại đạo tổ trong mắt cùng Phật, đạo, yêu cũng không có cái gì khác nhau. Huống hồ lấy Thái thượng lão quân cao như vậy địa vị, cũng không trở thành trực tiếp ra tay với bọn họ. Mà bây giờ, suy đoán này rốt cục bị bọn hắn ấn chứng. Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư liếc nhau, nghe sau lưng chúng đệ tử kích động mà hưng phấn kính bái thanh âm, gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Tấu chương xong, chương 302, Phương đại lão hiển linh chương 302, Phương đại lão hiển linh chương 302, Phương đại lão hiển linh Đông Thắng Thần Châu. Thiếu Dương Sơn. Thiếu Dương Sơn cũng không tiên thánh tổ sư, mà là nhận tu Ngọc Thanh Thượng Pháp, Thiếu Dương Sơn đương nhiệm quan chủ Lý Huyền Nhất, chính là Thiếu Dương Sơn khai sơn tổ sư. Lý Huyền Nhất thiếu niên cầu đạo, du lịch thiên hạ đi thăm danh sư, 30 năm chưa gặp thật sư truyền đạo. Nhưng hắn cũng không từ bỏ, lòng cầu đạo ngược lại càng kiên định, đến tận đây lại qua 30 năm sau, 75 tuổi Lý Huyền Nhất vẫn như cũng là nhục thể phàm thai, không vào con đường. Rốt cục tại 76 tuổi lúc thọ nguyên sắp hết, nhưng hắn từ đầu đến cuối không hối hận cả đời này cầu đạo chi lộ, dù là chẳng được gì, dù là đến chết một thân một mình. Tại thọ nguyên sắp hết thời khắc hấp hối, Lý Huyền Nhất rốt cục đại triệt đại ngộ, hồi quang phản chiếu bình thường đứng dậy, lại dùng ngón tay tại một mảnh trên tảng đá lớn viết xuống một bài hỏi thơ: Thi Vân, thiếu niên không bị trói buộc khí phách cao, thân ở hồng trần ý tại tiêu. Không sợ núi xa lâu sườn núi hiểm, chỉ sợ đời này như cỏ dại. Bình sinh không thấy thiên địa giả, nhưng nhìn hàng tháng hồng nhan tiêu. Phú quý mây khói vừa tan, của người tới thế đi một lần. Tâm này tiền kiền cầu đạo đức, nảy ra cõi trần tổng tiêu giao. Trong nháy mắt dứt khoát trước kia sự tình, nguyện đợi kiếp sau phá phàm lao. Viết đến nơi đây lúc, Lý Huyền Nhất mới giật mình hiểu ra trước mắt tảng đá lớn vậy mà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, khi hắn lại nhìn tay phải của mình lúc, phát hiện toàn bộ cánh tay đã bị mài gãy mất một nửa. Mà hắn lại không hề hay biết đau đớn, trong tích tắc giống như thiên quang nhập thể, linh đài tươi sáng, thoáng chốc trong rừng tiếng gió cổ động, lâm ám phong kinh ở giữa, một đầu mãnh hổ lộng lẫy đột nhiên nhảy ra, hướng thẳng đến Lý Huyền Nhất đánh tới. Lý Huyền Nhất không những không sợ, ngược lại một mặt bình tĩnh chờ đợi, chỉ gặp mãnh hổ kia một tiếng hổ khiếu, sau đó liền đem Lý Huyền Nhất thân thể ngã nhào xuống đất. Nhưng Lý Huyền Nhất nhưng lại chưa ngã xuống đất, bởi vì ngã xuống đất chính là hắn nhục thể phàm thai. Mà đầu kia mãnh hổ lộng lấy hai đầu to lớn vuốt hổ đè lại Lý Huyền Nhất đục thể phàm thai, ngược lại quay đầu lại hướng Lý Huyền Nhất miệng nói tiếng người nói chúc mừng đạo trưởng tu thành chính quả, đắc đạo thành tiên, đạo trưởng đã thành tiên, vậy cái này đục thể phàm thai chắc hẳn cũng vô dụng đi. Lý Huyền Nhất cười ha ha, vung tay áo nói còn muốn đa tạ ngươi giúp ta một chút sức lực, nếu không ta sẽ không như thế nhanh liền lột đi phàm thai, bộ thân thể này phàm thai liền tặng cho ngươi. Mãnh hổ lộng lấy đại hỉ, nói thượng tiên nhân đức, tiểu yêu vô cùng cảm kích. Nói đi, mãnh hổ lộng lấy một ngụm ngậm chặt Lý Huyền Nhất đục thể phàm thai, thả người nhảy lên liền một lần nữa tiến vào sơn lâm bên trong. Lý Huyền Nhất một khi đốn ngộ cũng lột đi nhục thể phàm thai sau, hai chân tiên đạo quả sau, lại được đấu mộ nguyên quân ban thưởng đạo pháp ngọc thanh lăn lộn động thiếu dương kiếm kinh từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, trong vòng 500 năm liền liên tiếp hái huyền tiên đạo quả cùng thái ớt huyền tiên đạo quả. Bây giờ Lý Huyền Nhất tại Đông Thắng Thần Châu khai sơn thu đồ đệ, lập sơn môn là thiếu dương sơn trở thành một đời tông sư, khai sơn tổ sư. Thời khắc này Lý Huyền Nhất chính xếp bằng ở chính mình sơn môn tinh xá bên trong, mấy ngày trước đây hắn đã cùng Ngọc Hoa quan yến Hải Bình, Huyền Đồ quan Triệu Dương Thanh gặp qua một lần, ba nhà sớm đã âm thầm kết minh. Bất quá, Lăng Hà Sơn nơi đó thái độ như trước vẫn là mơ hồ không rõ, bất quá Lý Huyền Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vạn sự của mình, thân gia tính mệnh, đạo thống chi tranh há có thể giao bên cạnh người. Lý Huyền Nhất thầm nghĩ nói. Nhưng Chân Dương Đạo Cung dù sao thực lực hùng hậu, trong đó Kim Tiên liền có 36 vị, Lý Huyền Nhất cũng không cho là mình một cái Thái Ất Huyền Tiên có thể địch qua 36 vị Kim Tiên, đừng nói 36 cái, dù là hai cái chính mình cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Có thể 76 năm cầu đạo kinh lịch, sớm đã để nội tâm của hắn trở nên vô cùng kiên định, như Chân Dương Đạo Cung thật muốn ra tay gắt, cũng chỉ có thể bứt bỏ núi mà đi, tạm lánh một phương. Nếu là đi không nổi, chính là phân thân phái cốt, cũng tuyệt không đổi tổ dịch tông. Tuy nói Lý Huyền Nhất là Thiếu Dương Sơn khai sơn tổ sư, nhưng Thiếu Dương Sơn cung phụng thần tiên có hai vị, một vị là Thái Thượng Lão Quân, một vị là Ban Thượng Pháp Đấu Mộ Nguyên Quân. Thái Thượng Lão Quân là tất cả đạo môn đệ tử đều muốn bái tế, đây là lẽ thường, mà đối với Đấu Mộ Nguyên Quân Thiếu Dương Sơn thì là lấy truyền đạo tổ sư tên thờ phụng bái tế. Giờ phút này Lý Huyền Nhất ngay tại tinh xá bên trong chủ vẽ thời điểm, đột nhiên một vệt kim quang hiện lên, đem toàn bộ tinh xá đều chiếu sáng rực khắp. Lý Huyền Nhất vội vàng ngẩng đầu, đã thấy một đạo tơ lụa tại kim quang năm chiếu phía dưới chậm rãi nổi lên. Lý Huyền Nhất vội vàng đứng dậy tiến lên tiếp nhận tơ lụa. Lại hắn thấy rõ tơ lụa bên trên phủ chiếu lúc, lập tức khiếp sợ không thôi. Đây là đấu xuất cung phủ chiếu. Lý Huyền Nhất vội vàng hướng phía kim quang ba vái chào mà bái, phía sau mới chậm rãi mở ra tơ lụa. Chỉ thấy phía trên viết hai hàng thệ văn viết, đại họa sắp tới đi nhanh cô sơn, thiên hưng đế vận ứng tại Chu Minh. Đây là đạo tổ hạ xuống cảnh cáo nói như vậy. Lý Huyền Nhất thu hồi tơ lụa, lập tức bay ra tinh xá. Nhanh triệu trong môn đệ tử đến đây Thiếu Dương điện nghị sự. Lý Huyền Nhất đối với bên người đồng tử nói ra. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu toàn bộ Thiếu Dương Sơn đệ tử toàn bộ đều đi tới Thiếu Dương điện tập kết. Đối diện với mấy cái này Thiếu Dương Sơn đệ tử, Lý Huyền Nhất không có một câu nói nhảm, nói thẳng, Chân Dương Đạo Cung bức bách rất gấp, ta Thiếu Dương Sơn thế đơn lực bạc, thực khó cùng chi chống lại. Là Thiếu Dương Sơn đạo thống truyền thừa kế, ta đã quyết định bức bỏ núi mà đi, cho các ngươi một canh giờ, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Gần nhất Chân Dương Đạo Cung đối với Thiếu Dương Sơn bức bách sát thực càng ngày càng nghiêm trọng, chúng đệ tử cũng là tràn đầy nhận thấy, sau khi nghe không có bất kỳ người nào chất vấn, nhao nhao lĩnh mệnh mà đi. Mà tại sau nửa canh giờ, Ngọc Hoa Quan cùng Huyền Đồ Quan phân biệt phái người tới, nguyên lai hai nhà bọn họ cũng nhận được cái kia tơ lụa cảnh cáo. Xem ra là Chân Dương Đạo Cung muốn động thủ. Lý Huyền Nhất lúc này đoán được nguyên nhân phía sau này, chỉ là lại làm phiền đạo tổ tự mình hạ xuống cảnh cáo nói như vậy, thật là làm chúng ta hổ thẹn. Lý Huyền Nhất tiếp lấy đối với hai nhà người tới nói ra, các ngươi mau trở về đi bẩm báo Yến quan chủ cùng Triệu quan chủ, liền nói ta Thiếu Dương Sơn cũng nhận được đạo tổ cảnh cáo, xin mời hai vị quan chủ lập tức dẫn đầu môn nhân bước bỏ núi mà đi, chúng ta tại Tử Chính Quốc chính tây biên cảnh chỗ tụ hợp. Là hai nhà đệ tử nghe vậy, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Lại là sau nửa canh giờ, Lý Huyền Nhất rốt cục mang theo toàn bộ Thiếu Dương Sơn đệ tử bước bỏ núi mà đi. Tượng thần bài vị tất cả đều lấy đi, chỉ để lại một tòa không xem. Ngay tại Thiếu Dương Sơn, Huyền Đồ Quan, Ngọc Hoa Quan ba nhà vứt bỏ núi mà đi, đi đến Tử Chính Quốc biên cảnh tụ hợp lúc, Phương Giám đang từ lôi bộ đi ra. Hắn sớm đã nhận được Sâm Bích Thanh thông báo Ngọc Hoa Quan sự tình, đây là hắn đã sớm cho Chu Nguyên Chương bọn hắn an bài tốt giúp đỡ. Cho nên khi ngày hắn mới có thể biến thành Đại Phương chân nhân cứu Lộ Huyền Sinh, tính toán thời gian, hiện tại Lộ Huyền Sinh cũng đã thương thế tốt lên về tới Ngọc Hoa Quan, là nên đi ra bước này thời điểm. Bởi vì Lăng Hà Sơn tu Hồng Thanh chân nhân miếu, cho nên Sâm Bích Thanh cùng Phương Giám liên lạc cũng thuận tiện rất nhiều. Chỉ cần cùng lúc trước Dương Hạ huyện bách tính hướng thổ địa thần cầu nguyện một dạng, liền có thể trực tiếp đem tin tức truyền lại đến Phương Giám tiên quan ngọc điệp bên trong. Mà Phương Giám cũng có thể tại Hồng Thanh chân nhân trong miếu hiển linh, thông qua pháp lực hiển linh từ đó cùng Sâm Bích Thanh gặp mặt. Phương Giám trở lại Thiên Pháp viện tất vương cư hậu, lập tức liền tại Lăng Hà Sơn Hồng Thanh chân nhân trong miếu hiển linh. Phụ trách trông coi, quét dọn Hồng Thanh chân nhân miếu tiểu yêu đầu tiên là gặp Hồng Thanh chân nhân tượng thần tiên quang lóe lên, sau đó tượng thần kia chậm rãi biến thành một cái cùng Phương Giám giống nhau như lúc chân nhân, lập tức dọa đến hét lên một tiếng, sau đó chạy vội ra ngoài hô, đại lao hiển linh. Phương đại lao hiển linh, tiểu yêu một hô phía dưới, trực tiếp kinh động đến toàn bộ Lăng Hà Sơn chủ phòng, tiếp lấy một đạo thanh lăng lăng tiên quang tại Lăng Hà Sơn đầu chợt lóe lên, đúng là Sâm Bích Thanh đã từ Lăng Hà Sơn chủ điện bay đến Hồng Thanh chân nhân trong miếu. Tấu chương xong, chương 303, hai cọc bản sự án chương 303, hai cọc bản sự án chương 303, hai cọc bản sự án thanh tiên tử, đã lâu không gặp. Phương Giám hiển linh đằng sau đứng ở thần án phía trên, hướng phía dưới Sâm Bích Thanh chắp tay cười nói. Sâm Bích Thanh che miệng mà cười, nói ngươi làm sao mỗi lần đều là câu nói này? Phương Giám nghi ngờ nói, câu nói này rất tốt ta. Có vấn đề gì không? Sâm Bích Thanh cười mỉm địa nói, vấn đề ngược lại là không có, chỉ là nghe nhiều đã cảm thấy không mới mẻ. A, Phương Giám nghe vậy, háng giọng một cái một lần nữa hỏi, Thanh tiên tử, ăn chưa? Sâm Bích Thanh khẽ vu cái chán, bất đắc dĩ nói, ta đều thành tiên, còn ăn cái gì? Phương Giám cười nói, ăn người a. Sâm Bích Thanh cáu giận nói, ngươi có tin ta hay không đem ngươi tượng thần đầu vặn xuống đến? Đừng đừng đừng, chỉ đùa một chút. Phương Giám vội vàng khoát tay, sau đó nghiêm mặt nói, lần trước ngươi nói Ngọc Hoa Quan còn có Huyền Đồ Quan sự tình, có thể đem ta chi ý nói cho bọn hắn, để bọn hắn bước bỏ núi mà đi, tiến đến Đại Chu Quốc biên cảnh Cô Sơn phía trên, nơi đó tự có cơ duyên. Sâm Bích Thanh nghe vậy, cũng một mặt nghiêm túc gật đầu nói, tốt, ta cái này liền chuyển thư thông báo cho bọn hắn. Phương Giám gật đầu nói, vậy liền làm phiền Thanh Thiết Tử. Ngươi cũng biết làm phiền ta, vậy ngươi có cái gì thù lao? Sâm Bích Thanh hai tay ôm ngực ngửa đầu hỏi. Phương Giám nghe vậy, vậy mà vẻ mặt thành thật hỏi, Thanh tiên tử muốn cái gì thù lao? Sâm Bích Thanh cười ha ha, cố ý nói ra, ta muốn ăn bản đảo, ngươi có thể làm ra sao? Tê Phương dám hít sâu một hơi, liền ngay cả hiện linh chi thân cũng bắt đầu trở nên lấp loé không yên đứng lên. Lúc này Sâm Bích Thanh cười lên ha ha, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Phương Dám cười nói, ta cũng là đang nói đùa, ha ha ha. Khụ khụ. Phương Dám ho khan một cái, nói thù lao sự tình phía sau lại nói, trước hết làm phiền Thanh tiên tử, cáo tử. Nói đi, Phương Dám trực tiếp giải trừ hiện linh chi thuật, trong chốc lát chỉ gặp một cái tươi sống Phương Dám đảo mắt biến thành thần án phía trên một pho tượng thần. Sâm Bích Thanh mang trên mặt nồng đậm ý cười, nhìn thấy Phương Dám sau khi rời đi liền quay người rời đi Hồng Thanh chân nhân miếu, thời khắc này nàng tâm tình rất thư sướng, bởi vì có thể làm cho Phương Dám khó xử là một kiện rất vui vẻ sự tình. Thu hồi hiện linh chi thuật, Phương Dám lúc này đứng dậy đi ra tốc độ ở, nhưng mà hắn còn chưa đi mấy bước liền bị người cho gọi lại, Hồng Thanh chân nhân xin dừng bước. Phương Dám dừng bước lại quay người nhìn lại, nguyên lai là tư cách giả nhất tư pháp thiên thần giới trong sạch người. Chỉ gặp giới trong sạch chân người ra đời gió, trong chớp mắt liền tới đến Phương Dám trước mặt, cũng đem hai phần quyển tông đưa cho Phương Dám. Hồng Thanh chân nhân, nơi này có hai cọc bản xử án, viện chủ để cho ta chuyển giao cho ngươi, hy vọng Hồng Thanh chân nhân mau chóng xử trí giới trong sạch người nói. Phương Dám nghe vậy khẽ giật mình, nói nhưng ta có chuyện quan trọng tại thân, tạm thời chưa có nhàn rỗi. Giới trong sạch người cười nói, Hồng Thanh chân nhân không ngại trước nhìn một chút cái này hai cọc bản xử án rồi nói sau. Là ai xúc phạm tiên điều sao? Phương Dám hỏi. Giới trong sạch người lắc đầu nói, này cũng không có. Cái kia giao cho đô kiểm viện hoặc lôi bộ không phải tốt ta. Khi Phương Dám nhìn thấy một phần quyển tông lập tức kinh ngạc không thôi, Chân Dương đạo cung tham tấu Thái Huyền Đô tỉnh. Cáo trạng tư pháp thiên thần Phương Dám lạm dụng thiên pháp quan chức quyền, tùy ý không theo mà bắt, giam giữ Chân Dương đạo cung đệ tử, chung bốn cùng Đông Thiên phủ phạt đàn, phá miếu nhị tướng hủy ta Chân Dương đạo cung phân đàn xem miếu, xin mời đại chủ sứ nghiêm trang nghiêm trị. Hoa, thật sự là lòng người hiểm ác. Phương Dám một mặt khiếp sợ nói ra. Giới trong sạch người gật đầu nói, ừ, đối với, cho nên đại chủ sứ đem phần này quyển tông đánh tới thiên pháp viện, viện chủ lại để cho ta giao cho ngươi. Phương Dám cầm quyển tông, một mặt bi thương nói ra, nghĩ không ra ta Phương Dám vì thiên hạ thương sinh tận tâm tận trách, theo lẽ công bằng chấp pháp, kết quả là lại vẫn muốn bị những người này vu hãm vu oan, thật sự là lòng người không cổ, thói đời nóng lạnh. Giới trong sạch người cũng là một mặt đồng tình nói quả thực là không phải không phân, lễ băng nhạt thôi. Phương Dám nói thói đời ngày sau, nhân tình mở nhạt. Giới trong sạch người gật đầu nói, thế đạo tăng thương, đạo đức không có. Nếu như chúng ta thiên pháp viện tùy ý loại tình hình này phát triển tiếp, đây quả thực là tam giới tận thế. Phương Dám nói xong, đem nắm đấm hung hăng một nắm, nói ta cái này đi Chân Dương đạo cùng tổng đàn đi một lần, hướng Chân Dương đạo cùng các đạo hữu đi thẳng vào vấn đề minh bạch những nơi đau nhức trần lợi hại. Tốt, giới trong sạch người gật đầu khen. Sau đó Phương Dám lại lật mở phần thứ hai quyển tông, chỉ là nhìn thoáng qua liền mở to hai mắt nhìn. Cái này không hợp thói thường. Phương Dám nhìn xem phần thứ hai quyển tông, có chút không dám tin đạo. Giới trong sạch người nói, chuyện này liền cùng thế gian bài thơ kia một dạng, cái gì cách cách nguyên cái gì. Phương Dám nói cách cách trên nguyên phổ đi. Đúng đúng đúng, cách cách trên nguyên phổ. Giới trong sạch nhân nói, bất quá chuyện này thế nhưng là Thái Vi Ngọc Thanh cung bên trong xá nhân Vu Sơn nương nương cố ý lời nhắn nhủ, ngươi không thể bỏ qua sai sót. Phương Dám nói ta không phải nói cái này, ta nói là các tiên nữ tắm rửa, Ngọc Thỏ nhìn trộm chuyện này. Chuyện này rất nghiêm trọng. Giới trong sạch người một mặt nghiêm túc nói. Phương Dám khó hiểu nói, cái kia Ngọc Thỏ là chỉ thỏ cái làm sao lại nhìn trộm tiên nữ tắm rửa đâu, mà lại cái này coi như nhìn thì sao đâu. Giới trong sạch người một mặt kinh ngạc nhìn xem Phương Dám nói, ai nói với ngươi Ngọc Thỏ là cái con thỏ? Phương Dám chân kinh, Ngọc Thỏ không phải thỏ cái. Ngọc Thỏ là thỏ được. Giới trong sạch người nói, ngươi không phải là nhân gian bình thoại nghe nhiều đi. Phương Dám nghe đến đó, lập tức minh bạch chuyện này vấn đề, chỉ gặp hắn nhìn xem trong tay cái kia che kín Thái Vi Ngọc Thành cung pháp ấn An Tông, lắc đầu thở dài, xuất sinh, ngươi cũng nhìn thứ gì? Chuyện này ta mặc kệ được không? Phương Dám hỏi, chuyện ta nhiều, các tiên nữ sự tình ta thật không muốn quản. Giới trong sạch người cười khổ nói, ta cũng muốn quản, nhưng ta cũng không có năng lực từ Thái Âm Tinh bên trên đem Ngọc Thỏ cho bắt tới, cho nên, hay là được ngươi Hồng Thanh chân nhân đi. Vậy liền thả một chút đi. Phương Dám một tay lấy Thái Vi Ngọc Thanh cung án tông nhét về giới trong sạch người trong ngực, sau đó xoay người chạy, bên điên hỏi liền nói ta không có trở về, chờ thêm đoạn thời gian ta trở về ngươi lấy thêm cho ta đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Dám đã chạy ra Thiên Pháp viện, thẳng hướng Nam Thiên môn đi. Phương Dám ra Nam Thiên môn sau, lý do an toàn còn đi một chuyến Đông Thiên phủ, gặp được Cửu Chân Thiên Quân. Lại nói Phương Dám đã là Đông Thiên phủ người quen cũ, Cửu Chân Thiên Quân vừa nhìn thấy hắn cười nói, Thiên Pháp quan hôm nay lại phải tra ai sai lầm. Phương Dám cười hắc hắc, đi lên trước hành lễ bái kiến, sau đó nói, hôm nay ai sai lầm cũng không tra, hạ quan là có việc muốn nhờ. A, Cửu Chân Thiên Quân cùng một bên Thiên Quân phủ thượng thư Đại Hoa thượng nhân liếc nhau, sau đó kỳ nói, ngươi Hồng Thanh chân nhân còn có chuyện gì cần cầu người sao? Phương Dám nói đương nhiên là có, là cái này, hạ quan chuẩn bị đi một chuyến Chân Dương đạo cung tổng đàn, muốn mời Thiên Quân dùng Thiên Nhãn bảo kính thời khắc nhìn xem, nếu là có ngoại ý muốn gì, lập tức thay ta bẩm báo thiên đình. Cửu Chân Thiên Quân kinh ngạc nói, Chân Dương đạo cung, đây không phải là đạo môn địa giới sao? Ngươi đi nơi nào có thể có cái gì ngoại ý muốn? Một bên Đại Hoa thượng nhân nhắc nhở, Hồng Thanh chân nhân đi một chuyến có thể là một ý tứ khác. Cửu Chân Thiên Quân lập tức giật mình nói, ngươi muốn đi tìm Chân Dương đạo cung phiền phức. Phương Dám đội vàng phủ nhận nói, tuyệt không việc này, chỉ bất quá có một chút sự tình muốn đi làm, mà lại hạ quan luôn cảm giác cái kia Tam Dương tổ sư có chút quỷ dị. Quỷ dị? Cửu Chân Thiên Quân nghi hoặc nói. Đại Hoa thượng nhân nói, khó trách lần trước Viên đạo cùng Điện Dung vừa về đến liền chui tiến thượng thư các bên trong tìm đọc có quan hệ Tam Dương tổ sư tiên tịch hồ sơ, chẳng lẽ là ý của ngươi? Chờ chút. Cửu Chân Thiên Quân đột nhiên nói ra, hôm qua Viên đạo cùng Điển Dung thụ ngươi chiếu lệnh xuống dưới phạt đàn phá miếu, chẳng lẽ phá chính là Chân Dương đạo cùng miếu? Đối với Phương Giám gật đầu nói, Thiên Quân chẳng lẽ còn không biết sao? Cửu Chân Thiên Quân trầm mặc qua đi, chậm rãi gật đầu nói, bổn quân biết, ngươi yên tâm đi thôi, nếu là có ngoại ý muốn gì bổn quân chắc chắn trước tiên bẩm báo Thiên Đình, thuận tiện thông chi thập điện Diêm La cho ngươi chọn cái người trong sạch. Tấu chương xong, chương 304, tự có diệu pháp che đậy ma hình chương 304, tự có diệu pháp che đậy ma hình chương 304, tự có diệu pháp che đậy ma hình Phương Giám tìm Đông Thiên phủ hỗ trợ, một là bởi vì Đông Thiên phủ vốn là có giám sát Đông Thắng Thần Châu quyền hành, thứ hai Đông Thiên phủ có quyền điều động toàn bộ Đông Thắng Thần Châu hết thảy Thiên Đình lực lượng. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Đông Thiên phủ Thiên Nhãn Bảo Kính là cùng toàn bộ Đông Thắng Thần Châu khí vận tương liên, chỉ cần lấy Thiên Quân quyền hành vận chuyển, vô luận tại Đông Thắng Thần Châu chỗ nào, đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở, không tồn tại bất luận cái gì bị pháp lực che đậy, huyễn pháp xuyên tạc khả năng. Nhưng Thiên Nhãn này bảo kính bình thường nếu là vô sự, Thiên Quân là sẽ không tùy tiện dùng nó đi quan sát hạ giới các thần tiên động phủ, cung quan, chùa miếu, bởi vì đây là một loại mạo phạm, nếu nói động phủ coi như bỏ qua, mấy cái thần tiên Đông Thiên phủ hay là đắc tội nổi. Nhưng là cung quan, chùa miếu lại khác biệt. Bởi vì cung quan trong chùa miếu thờ phụng đầy trời thần Phật, tùy ý dùng Thiên Nhãn bảo kính dám nhìn đây là đối với đạo tổ tôn thần, Phật Đà Bồ Tát bọn họ cực lớn bất kính. Mà lại Thiên Nhãn bảo kính chỉ có thể nhìn, không thể nghe, càng không có phân rõ ngoại đạo chân ma năng lực, cho nên dù là coi như Cửu Chân Thiên Quân nhất thời cao hứng nhìn thoáng qua Chân Dương đạo cung, cũng không phát hiện được cái gì, trừ phi vừa vặn gặp được Tam Dương tổ sư hiện lộ ma hình. Cho nên cùng Chu Thiên Tinh Quân so ra, Thiên Nhãn bảo kính càng có thể ứng đối thế cuộc trước mắt. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu chi lực rất khó cùng đất lục phù hợp, đơn giản tới nói chỉ là có chút không tiếp đất khí, dễ dàng bị hạ mặt tình hình mê hoặc. Trọng yếu là Chân Dương đạo cung có 3 vị thái ớt kim tiên, chỉ cần bọn hắn nguyện ý thi triển đại pháp lực, liền có thể che đậy tinh đấu chi lực quan sát, thậm chí dùng huyễn tưởng mê hoặc Chu Thiên Tinh Quân. Huống hồ Chu Thiên Tinh Quân còn muốn vận hành Chu Thiên, tìm kiếm giám thị ngoại đạo chân ma bóng dáng, thì càng không có khả năng tìm bọn hắn. Tại Phương Giám cùng Cựu Chân Thiên Quân nói xong đằng sau, liền rời đi Đông Thiên phủ, một đường trực tiếp bay hướng Chân Dương đạo cung tổng đàn Lỗ Hồ Sơn. Lỗ Hồ Sơn tổng đàn đã ban xuống Tam Dương tổ sư pháp chỉ, các nơi Chân Dương cung nhất định phải cung phụng thái thượng lão quân đạo tượng, mà lại lão quân đạo tượng nhất định phải ở vị trí tôn quý nhất, thứ yếu xuống tới mới là Tam Dương tổ sư tượng thần. Đạo pháp chỉ này tự nhiên không có người phản đối, mọi người vốn là đều là đạo môn đệ tử, đạo môn đệ tử nên cung phụng đạo tổ đạo tượng. Trước kia Chân Dương đạo cung không có cung phụng đạo tượng, đây mới là không hợp lý, chỉ là từ đối với Tam Dương tổ sư kính trọng, không có người nói ra thôi. Tại Lỗ Hồ Sơn Chân Dương trong điện, 30 tên kim tiên đệ tử đợi một ngày tại nghị sự. Tam Dương tổ sư chỉ ở thương thảo chuyện trọng yếu hoặc giảng đạo lúc hiện thân, về phần bình thường Chân Dương đạo cung tụ vụ thì hết thể giao cho 36 vị kim tiên đệ tử đợi một cộng đồng thương nghị xử trí. Liêm thượng đạo hữu truyền về pháp thư, cái kia Ngọc Hoa Quan, Huyền Đồ Quan, Thiếu Dương Sơn ba nhà sớm đã mang theo môn nhân bước bỏ núi mà đi, không biết tung tích. Càn Nguyên thượng nhân cầm trong tay Liêm thượng pháp thư biểu hiện ra cho mọi người nói, là ai để lộ tin tức? Phong Gia trầm giọng hỏi. Trong đại điện một trận nghị luận, sau đó chỉ gặp một cái phong vận sung mãn, Sương Hoa nhân tài kiệt xuất nữ quan nói ra, phía trước nghị sự lúc chỉ có 2 vị tổ sư cùng bọn ta ở đây, nếu nói để lộ tin tức, chỉ có khả năng tại chúng ta cái này 30 mấy người bên trong. Lang Yên đạo hữu lời ấy sai rồi, ta không tin ở đây có người sẽ cho ngoại đạo chân ma mật báo. Khôn Nguyên thượng nhân mở miệng nói ra. Tên là Lang Yên nữ quan nhàn nhạt liếc qua Khôn Nguyên thượng nhân, lập tức nói ra, ta bất quá là Thuận Phong Giá đạo hữu lại nói thôi. Chư vị đừng muốn cãi lộn, lúc này một vị dáng người khôi ngô cao lớn, một thân khí cơ bưu hàn bá đạo kim tiên đứng dậy nhấn xuống tâm tình của mọi người, sau đó nói, dưới mắt không phải truy cứu ai là không tiết lộ tin tức thời điểm, mà là nên lập tức hướng các nơi phân đàn ban xuống pháp chỉ, làm bọn hắn điều động đệ tử tứ phía tìm kiếm ba nhà hành tung. Ta đồng ý Nguyên Vô Ta đạo hữu đề nghị. Lan Yên gật đầu nói, tán thành. Càn Nguyên thượng nhân đạo, tán thành. Khôn Nguyên thượng nhân cũng nói. Sau đó chính là liên tiếp tán thành âm thanh, khi nhất trí thông qua sau, đám người liền định ra pháp chỉ, sau đó mời ra Tam Dương tổ sư phụ trương ý lên. Theo phủ trương khắc ở pháp chỉ phía trên một khắc này, cái kia đạo pháp chỉ trong nháy mắt bay vào trong đại điện một tòa ngọc quý bên trong, chỉ gặp ngọc quý nội tử quang lóe lên, pháp chỉ liền đã truyền đến Chân Dương đạo cùng các nơi phân đàn bên trong. Việc này nghị định, chỉ gặp tên kia gọi Nguyên Vô Ta Kim Tiên lời nói, lần trước chúng ta Mông tổ sư chỉ điểm, hướng Thiên đỉnh Thái Huyền Đô tỉnh tham tấu cái kia Hồng Thanh chân nhân một bút, không biết bây giờ kết quả như thế nào. Càn Nguyên thượng nhân nói ra, phía trên kia có ta Chân Dương đạo cùng 36 vị kim tiên, hơn 100 vị thái ớt huyền tiên, mấy trăm vị huyền tiên pháp lực là ấn, ta không tin Thái Huyền Đô tỉnh sẽ không coi trọng. Khôn Nguyên thượng nhân nói chỉ sợ Thiên đình bao che khuyết điểm. Bao che khuyết điểm? Lan Yên nhẹ giọng cười một tiếng, nói lôi bộ đến nay không có thẩm ra cái gì chứng cứ, chỉ bằng một cái mai hữu nhân lầm đọc liền cưỡng ép giam giữ ta Chân Dương đạo cung đệ tử, việc này tam giới tiên thần đều nhìn ở trong mắt, nếu là Thiên đình ngay cả cái này ngăn cũng hộ, ngày đó đầu uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Lan Yên đạo hữu nói rất đúng, lúc này lại một vị nữ quan nói nếu là Thiên đình có thể đem Hồng Thanh chân nhân tạm thời cách trước, khiến cho trở về đoạn giới sơn bên trong diện bích hối lỗi, đối với chúng ta tới nói chính là cực tốt kết quả. Lục Thanh giờ phút này cũng nói, Ngọc Tố đạo hưu nói có lý, Thiên Pháp viện mặc dù quyền hành cực nặng, nhưng dù sao cũng là quan văn, trừ Hồng Thanh chân nhân cái này ngoại lệ, còn lại Thiên Pháp quan đều không đủ gây cho sợ hãi. Lúc trước Viên Thiên Cương đạo hưu sự tình, chính là những cái kia Thiên Pháp quan vì không đắc tội đạo môn mà từ nhẹ xử lý tên kia gọi Ngọc Tố nữ quan nói ra. Vậy cái này Hồng Thanh chân nhân lại là như thế nào bị điều đến Thiên Pháp viện? Nguyên Vô Ta đột nhiên hỏi. Đám người nghe vậy một trận trầm mặc, Sau nửa ngày hay là Ngọc Tố nói ra, truyền ngôn là đại chủ sứ Cựu Thiên Huyền Nữ nương nương đối với Thiên Pháp Viện liên quan tới Viên Thiên Cương đạo hữu phán quyết cực kỳ bất mãn, cho nên đem vị này Hồng Thành chân nhân sắp xếp đi vào. Lúc này không biết ai đột nhiên phát ra một tiếng cảm thán nói, đại chủ sứ bá đạo chuyên quyền, này không phải tam giới chúng sinh chi phúc cũng. Trong toàn bộ đại điện lập tức hoàn toàn yên tĩnh, không ai đi tìm là ai nói lời này, cũng không có người đi phản bác lời này, nhưng là lời như vậy, đặt ở trước kia bọn hắn là tuyệt sẽ không nói. Đợi qua hồi lâu sau, Càn Nguyên thượng nhân mới mở miệng lần nữa nói ra, chờ một chút đi, nếu là Hồng Thành chân nhân quả thật bị Thiên Đình xử phạt, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Càn Nguyên thượng nhân vừa dứt lời, còn không có nghe được Thiên Đình đối với phương giám xử phạt tin tức, liền nghe đến toàn bộ Lỗ Hộc Sơn trên không đột nhiên truyền đến từng đạo đinh thai nhức óc tiếng sấm. Tiếng sấm này cực kỳ khủng bố, chấn động đến Lỗ Hộc Sơn núi rung đất chuyển, linh khí sôi trào, vô số yêu thú, linh cầm trong nháy mắt hướng phía tứ phương chạy trốn, mà mọi người đang ngồi kìm tiên càng là trong lòng giật mình. Là 36 ngày lôi hành quyết. Lan Yến sắc mặt nghiêm túc địa đạo, chẳng lẽ là 36 ngày lôi công tới? Khôn Nguyên thượng nhân kinh nghi địa đạo. Nhi Nguyên công ta thì nói thẳng, đi ra xem một chút, sau đó liền hóa thành một vệt kim quang bay ra ngoài. Tiếp lấy trong đại điện còn lại 29 vị kim tiên lẫn nhau, cũng cùng nhau hóa thành 29 đạo kim quang bay ra đại điện, bay đến Lỗ Hộc Sơn trên không. Cũng tại cùng thời khắc đó, Lỗ Hộc Sơn tổ sư trong đại điện, xếp bằng ở bảo đài phía trên Tam Dương tổ sư đột nhiên mở mắt. Trong đó Thấm Dương tổ sư trong mắt ma diệm lóe lên, nói hắn dám một mình đến ta Chân Dương đạo cung tổng đàn, ta đi đem hắn đập bỏ. Doãn Dương tổ sư lập tức ngăn trở Thấm Dương tổ sư, cũng nói lai lịch người này quỷ dị, lúc trước đón đỡ đại nhật Như Lai chứng đạo pháp bảo một kích mà không chết, nhất định có chút thủ đoạn bảo mệnh. Người tuy là Thái Ức Kim Tiên, nếu có thể một chút giết hắn cũng là sạch sẽ, nhưng nếu giết không chết hắn, để nó trốn về Thiên Đình, ngược lại ngồi vững ta Chân Dương đạo cùng phản kháng Thiên Đình chứng nhận theo. Thấm Dương tổ sư nghe vậy, lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại bảo đài, nhưng vẫn là lo lắng nói, hắn chính là Thiên Đình tiên quan, nếu là đưa ra muốn gặp mặt chúng ta, đến lúc đó hắn tiên quan Ngọc Điệp nếu là nhìn ra thân phận chúng ta chẳng lẽ không phải không ổn. Doãn Dương tổ sư cười nhạt một tiếng, nói chớ có kinh hoàng. Sau đó chỉ gặp Doãn Dương tổ sư ném ra ngoài ba đạo phù chiếu, đem bên trong hai đạo phân biệt giao cho Dậu Dương tổ sư cùng Thấm Dương tổ sư, cũng nói ra, đây là khí vận kim phù, cùng lần trước ban cho Đông Thắng Thần Châu các quốc gia đế vương trấn quốc bảo tỷ tương liên, chỉ cần đem pháp lực rót vào cái này khí vận kim phù bên trong, liền có thể tạm thời mượn dùng các quốc gia đế vương khí vận để che giấu chúng ta ngoại đạo chân ma thân phận. Đây là đại kiếp La Ma tôn giả độ trời truyền thụ cho diệu pháp, chỉ cần lấy nhân tộc đế vương khí vận che lấp, tiên quan Ngọc Điệp là kiên quyết không nhìn ra, càng sẽ không cảnh báo. Dậu Dương tổ sư cùng Thấm Dương tổ sư nghe vậy hai mắt sáng lên, nhìn xem trong tay kim quang kia loẹt loẹt phù chiếu, trong lòng lập tức an định xuống tới. Tấu chương xong, chương 305, cho mọi người biểu diễn cái đảo khách thành chủ chương 305, cho mọi người biểu diễn cái đảo khách thành chủ chương 305, cho mọi người biểu diễn cái đảo khách thành chủ 30 đạo kim quang bay lên giữa không trung, chợt 30 kim tiên uy áp bao phủ tại Lỗ Hộc Sơn trên không. Những này kim tiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời tiếng sấm ù ù, điện quang lúc xiết, mà tại tiếng sấm kia điện quang làm tôn thêm phía dưới, một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo tuổi trẻ tiên quan đứng trước tại trên đám mây, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới Chân Dương đạo cung đám người. Chân Dương đạo cung 30 vị kim tiên ngửa đầu nhìn xem cái này trẻ tuổi tiên quan, sắc mặt đồng loạt biến đổi, Hồng Thành chân nhân. Phương Giám hướng phía dưới đám người chắp tay, sau đó mở miệng nói ra, Chân Dương đạo cung cáo trạng Thiên Pháp quan Phương Giám lạm dụng chức quyền, hết cách bắt Chân Dương đạo cung đệ tử, chung vốn cùng Đông Thiên phủ phạt đàn, phá miếu nhị tướng tổn hại Chân Dương đạo cung phân đàn xem miếu, bản thân phụng đại chủ sứ cùng Tuân Khanh viện chủ pháp chỉ, đến đây điều tra án này. 30 vị kim tiên hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghĩ tới các loại có thể sẽ xuất hiện tình huống, nhưng duy chỉ có không ngờ rằng trước mắt loại tình hình này. Để Thiên Pháp quan Phương dám đến điều tra Thiên Pháp quan Phương dám chịu tội, cái này đại chủ sứ, ngài có thể nào như vậy hồ đồ a? A. Phương dám nhìn xem đám người xấu hổ xoắn xuýt thân sắc, không khỏi kinh ngạc nói, các ngươi thế nào? Hẳn là không chào đón bản thân. Nguyên Bồ ta lập tức kịp phản ứng, lúc trước chắp tay thi lễ một nói, nguyên lai là Hồng Thành chân nhân, Hồng Thành chân nhân vất vả, mau mời lên núi nhập điện nói chuyện. Tốt. Phương dám khẽ bước cằm, sau đó thu lôi pháp, phi thân hóa thành một đạo tiên quang hướng phía Lỗ Hộc Sơn xa suốt xuống dưới. Nguyên Bồ ta lập tức đối với Lan Yên nói nhanh đi bẩm báo tổ sư. Lan Yên gật đầu, sau đó lập tức hóa thành một vệt kim quang hướng phía tổ sư bên ngoài đại điện rơi đi. Mà còn lại 29 vị kim tiên thì theo Phương Giám cùng một chỗ rơi xuống Lỗ Hộc Sơn Chân Dương ngoài điện, cũng do Nguyên Bồ ta dẫn đầu đem Phương Giám nên tiến vào Chân Dương trong điện. Hồng Thanh chân nhân xin mời ngồi. Nguyên Bồ ta cùng cả Nguyên chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân bọn người cùng một chỗ chỉ vào Chân Dương trên điện thủ vị trí nói ra. Phương Giám liếc qua vị trí kia, sau đó không khách khí chút nào nói tốt. Sau đó chỉ gặp hắn dưới chân một chút, thân thể đã bay đến trên thủ tọa ngồi xếp bằng xuống. Đại hắn ngồi xuống về sau vặn bẹo thân thể một cái, sau đó kinh ngạc nói, a, vậy mà không có chân pháp, kết giới loại hình bấy dập. Ở đây 29 vị kim tiên đều là sắc mặt tối sầm, Ngọc Tố Tiên Cô càng là một mặt bất mãn nói, Hồng Thanh chân nhân cớ gì nói ra lời ấy. Phương Giám nhìn thoáng qua Ngọc Tố Tiên Cô, chợt hỏi, vị đạo hữu này xưng hô như thế nào? Ngọc Tố. Ngọc Tố Tiên Cô nhàn nhạt chắp tay nói ra. Phương Giám nhẹ gật đầu, lập tức hướng trước mắt đám người cười nói, Ngọc Tố đạo hữu quả nhiên tinh khiết như ngọc, khiết như làm nhà. Ngọc Tố Tiên Cô mày ngải vậy một cái, Phương Giám đây rõ ràng là tại mỉa mai nàng như cái tâm tính ngây thơ chưa thấy qua việc đời tiểu nữ hài, lúc này liền muốn phát tác, nhưng lập tức liền bị sau lưng Dương Cận cho ngăn lại. Không được, tổ sư mệnh lệnh rõ ràng, không thể tùy tiện động. Dương Cận thấp giọng nói ra. Ngọc Tố Tiên Cô đôi mi thanh tú nhăn lại, nhưng cũng không lại khai thác quá kích động tác, chỉ là nhàn nhạt lườm Phương Giám một chút liền nghiêng đầu qua đi. Phương Giám cười nhạt một tiếng, sau đó đưa tay nói với mọi người nói chư vị mời ngồi, thả lòng điểm, không cần phải khách khí. Lời kia vừa thốt ra ở đây Kim Tiên bọn họ lại là không còn gì để nói, cái này rõ ràng là chúng ta Chân Dương Đạo Cung tổng đàn đại điện, làm sao làm tựa như là chúng ta tới nhà ngươi làm khách một dạng. Lập tức đám người lập tức riêng phần mình bay xuống trên vị trí của mình ngồi xuống, sau đó do Càn Nguyên thượng nhân đầu tiên mở miệng hỏi, xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, ngài đem xử trí như thế nào Hồng Thanh chân nhân lạm dụng chức quyền một chuyện đâu? Phương Giám lấy ra án tông nói cái này cáo trạng Hồng Thanh chân nhân tham tấu là Chân Dương Đạo Cung bên trên đây này, hay là chư vị bên trong nào đó một số người bên trên đây này. Nguyên Bồ Tát kinh ngạc nói, xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Phương Giám cười nói, đương nhiên là có khác nhau rồi, nếu là Chân Dương Đạo Cung thăm ra, ta liền nhớ Chân Dương Đạo Cung thủ, nếu là chư vị bên trong nào đó một số nhân sâm, vậy ta cũng chỉ nhớ những người này thủ, tương lai thanh toán thời điểm cũng tốt có cái danh sách không phải. Phương Giám lời nói này xong, trong toàn bộ đại điện lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người một mặt kinh ngạc, phảng phất chính mình nghe lầm một dạng mà nhìn xem Phương Giám. Ha ha ha. Phương Giám nhìn thấy mọi người vẻ mặt, lúc này cười to nói, chư vị không cần thần trương, bản thân chỉ là chỉ đùa một chút, tốt hòa hoãn một chút không khí khẩn trương thôi. Bản thân thân là thiên pháp quan, làm sao lại làm loại chuyện này đâu, cho nên mọi người ngàn vạn đừng có chỗ cố kỵ. Chư vị nếu là đối bản thân có ý kiến gì, có thể ở trước mặt nói ra thôi, bản thân từ trước đến nay sẽ không bởi vì nói tội nhân, càng biết khiêm tốn tiếp nhận người khác phê bình. Ngạn ngữ nói hay lắm, có mặt đâm bản thân chi tội người, chỗ trăm năm trở lên ngàn năm phía dưới lôi trạch tù hình. Mời mọi người nói thoải mái. Phương Giám nói xong, trong toàn bộ đại điện vẫn như cũng là hoàn toàn yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phương Giám mười phần nghi hoặc, hỏi: "Các vị đạo hữu, các ngươi làm sao đều không nói lời nào?" Khôn Nguyên chân nhân một mặt u buồn nhìn xem Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân: "Chúng ta không lời nào để nói." "Không thể nào?" Phương Giám thần sắc mười phần nghi hoặc, chỉ vào trong tay phần kia án tông nói ra: "Làm sao lại không lời nào để nói đâu, phía trên này không phải nói rất nhiều sao?" Nguyên Bồ Tát gặp Chân Dương Đạo Cung một mực bị Phương Giám đè ép chuyển vận, lúc này liền đứng lên nói: "Hồng Thanh chân nhân, cái này không giống với. Chúng ta tham gia chính là ngươi lạm dụng chức quyền, còn có hay không chứng cứ liền giam cầm ta Chân Dương Đạo Cung đệ tử?" Phương Giám nói: "Bản thần nơi nào lạm dụng chức quyền?" Nguyên Vô Nga nói: "Hồng Thanh chân nhân, ngươi dựa vào cái gì liền dựa vào một cái cụ tham chứng cứ phạm tội, liền đem ta Hưng Thành phân đàn các đệ tử bắt về lôi bộ cầm tù? Bọn hắn đều có hiềm nghi." Phương Giám nói ra. Nguyên Vô Nga nói: "Chứng cứ đâu? Xin hỏi Hồng Thanh chân nhân, đã lâu như vậy đi qua, những người khác chứng cứ phạm tội ở đâu?" "Ngay tại cha." Phương Giám nói ra. Nguyên Vô ta hỏi: "Cái kia cha được chưa?" "Tại hết thể cha ra manh mối trước đó, chứng cứ phạm tội tiến độ muốn giữ bí mật." Phương Giám nói ra. Nguyên Vô ta cười lạnh một tiếng nói: "Đó chính là không có tra được." "Ngay tại cha." Phương Giám thản nhiên nói. "Cái kia tra được chứng cứ phạm tội sao?" Nguyên Bồ Tát tiếp tục hỏi. "Giữ bí mật." Phương Giám nhắc lại đạo. Một bên đám người gặp hai người sắp lâm vào một cái vòng lặp vô hạn, Càn Nguyên thượng nhân vội vàng nói: "Hồng Thanh chân nhân, Nguyên đạo huynh chậm đã." Phương Giám cùng Nguyên Bồ Tát đồng thời hướng Càn Nguyên thượng nhân nhìn lại, chỉ nghe Càn Nguyên thượng nhân nói: "Hồng Thanh chân nhân, tra tìm chứng cứ phạm tội cần thời gian, này chúng ta có thể lý giải. Nhưng Thiên Đình chính là tam giới chỗ tể, Thiên Pháp quan là lại lo liệu thiên pháp, giữ gìn thiên địa công chính, ta nhìn nếu không có tội chứng, không ngại trước đem Minh Tô bọn người thả, đợi điều tra ra chứng cứ phạm tội lại bắt cũng không muộn." Phương Giám nhìn Càn Nguyên thượng nhân một chút, sau đó gật đầu nói: "Chờ ta suy nghĩ một chút đi." "Đa tạ Hồng Thanh chân nhân." Càn Nguyên thượng nhân vội vàng chắp tay nói ra. Sau đó Phương Giám cầm trong tay án tông dương lên, nói: "Vậy chúng ta lại nói tỉ mỉ nói phía trên này liên quan tới ta tội chẳng đi." Đám người lúc này thần sắc run lên, chỗ nào vẫn không rõ, đây là món chính muốn lên bàn. Tấu chương xong, chương 306, kỳ thật đều là hiểu lầm chương 306, kỳ thật đều là hiểu lầm chương 306. Kỳ thật đều là hiểu lầm Phương Giám chấp nhất án tông nói phía trên này nói ta lạm dụng chức quyền, ta xin hỏi các người, Minh Tô đạo hữu là Chân Dương cung quan chủ, cụ tham là Chân Dương cung đệ tử. Đệ tử trong quan vậy mà đối với đám khách hành hương chửi đới nữ hoa nương nương, chẳng lẽ Minh Tô đạo hữu không có để ý dạy không nghiêm trách nhiệm sao? Huống hồ chư vị đều là đạo môn đệ tử, ngày bình thường dạy đệ tử chính là như thế dạy. Chẳng lẽ để cho các ngươi truyền pháp giảng đạo, đều là dạng này làm ẩu sao? Nói xong, Phương Giám đem án tông gỗ, nói bản thân bất quá là để Minh Tô đạo hữu bọn hắn đi lôi bộ điều tra. Nhưng bọn hắn lại dám công nhiên chống lại bản thần cùng lôi bộ mệnh lệnh, hẳn là coi ta Thiên Pháp Viện là bài trí sao? Các ngươi còn có mặt mũi tham gia ta? Bản thần chỉ là không muốn phức tạp thôi, nếu không chỉ bằng một cái cụ tham, bản thần liền có thể định toàn bộ Chân Dương Đạo Cung tội. Phương Giám nghiêm nghị nói ra. Chỉ là Phương Giám vừa dứt lời, một cái tím cầu dâu đen kim tiên tu sĩ lúc này đứng dậy quát: "Chỉ bằng ngươi? Ngươi nếu không phải ỷ vào trong tay những pháp bảo kia, sớm một tại Bắc Câu Lô Châu, nào có ngươi hôm nay cuồng vọng." Phương Giám lời nói, không sai, bản thần chính là pháp bảo lợi hại, ngươi muốn thử xem sao? Cái kia tím cầu dâu đen tu sĩ khí tức phồng lên, tiếng nổ nói không thử. Một bên hai tên kim tiên đội vàng khuyên nhủ, bàng đạo hưu hưu nổi giận hơn, Hồng Thanh chân nhân hay là giảng đạo lý thôi. Cái kia họ bàng tu sĩ nói, chỉ bằng hắn há miệng nói, hắn chỗ nào giảng đạo lý? Phương Giám hỏi, ta nói không đúng chỗ nào? Cù tham chẳng lẽ không phải Chân Dương đạo cung đệ tử? Chẳng lẽ Minh Tô đạo hưu không có trách nhiệm? Họ bàng tu sĩ nói, nhưng ngươi không nên đem bọn hắn giam giữ tại lôi bộ. Ai nói bọn hắn bị câu áp tại lôi bộ? Bọn hắn chỉ là tạm thời ở tại lôi bộ mà thôi. Phương Giám nói ra. Họ bàng tu sĩ nói, nhưng ta nghe nói bọn hắn bởi vì Hồng Thanh chân nhân ngươi một câu mai hữu nhân lầm đọc mà bị giam tiến vào lôi ngục. Lời đồn. Phương Giám quả quyết nói, đây là lời đồn, chư vị khi không tin giao, không tin đồn. Họ Bàng tu sĩ lập tức không phản bác được, nội tâm của hắn căn bản không tin Phương Giám lý do thoái thác, trên thực tế ở đây căn bản không ai tin tưởng, nhưng ngươi không tin thì phải làm thế nào đây? Có bản lĩnh ngươi đến lôi bộ đi xem a. Gặp họ Bàng tu sĩ một mặt khí muộn ngồi xuống dưới, Phương Giám nói vậy cái này lạm dụng chức quyền một tội, chính là từ không sinh có. Cái này chúng kim tiên tất cả đều trầm mặt lại. Giờ phút này đám người cũng minh bạch, bằng vào bọn hắn dạng này tham tấu cáo trạng, là đối phó không được Phương Giám, cho nên vô luận phía trên này tội danh phải chăng thành lập, đối với Phương Giám đều không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng bọn hắn lại không thể thừa nhận tội trạng này là từ không sinh có, bởi vì bọn hắn một khi thừa nhận, Phương Giám trở tay là có thể trị bọn hắn một cái vu cáo chi tội. Phía trước Phương Giám một loạt biểu hiện, đủ để chứng minh hắn tuyệt đối làm ra loại sự tình này, hơn nữa còn tài giỏi rất thuật tay. Ân. Phương Giám thấy mọi người không trả lời, nói ra, chẳng lẽ các vị đạo hữu vẫn cảm thấy bản thân lạm dụng chức quyền? Cái kia tốt, mọi người cũng đừng chỉ lo cho mặc, đem sự tình mang lên mặt bàn tới nói đi. Lúc này Phương Mãnh bỗng nhiên nói ra, Hồng Thanh chân nhân, ta muốn đây là một cái hiểu lầm. Phương Mãnh lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức kịp phản ứng, đúng à, chúng ta cũng không có từ không sinh có vu cáo, đây chẳng qua là cái hiểu lầm thôi. Đám người lập tức phụ họa Phương Mãnh nói Phương đạo huynh nói không sai, Hồng Thanh chân nhân, đây là hiểu lầm, nếu Hồng Thanh chân nhân không có lạm dụng chức quyền, vậy cái này hiểu lầm cũng làm giải trừ. Nguyên Vô ta gật đầu nói, là cực, hiểu lầm nên giải trừ. Phương Giám nhíu mày lườm Phương Mãnh một chút, trong lòng khe khẽ thở dài, lúc trước làm sao không có đem con hàng này cùng một chỗ đánh chết ta tốt à, hiểu lầm. Phương Giám nói nếu là hiểu lầm, cái kia cũng nên nói lời xin lỗi, bồi cái lễ đi. Một người bồi thường ta một gốc ngàn năm dược linh tiên dược không quá phận đi. Giờ phút này, ở đây kim tiên bọn họ trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vị này Hồng Thanh chân nhân ra mặt thực sự quá dày, mà lại được đà lấn tới trình độ cực cao. Biệt quất, đang ngồi cái nào không phải đã tu luyện mấy chục vạn năm lâu, ở bên ngoài có thể khai sơn lập đạo kim tiên, ở chỗ này lại cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có biệt quất. Lan Yên đạo hữu làm sao còn không có trở về? Càn Nguyên thượng nhân cho Nguyên Vô ta truyền âm nói, chỉ cần tổ sư ra lệnh một tiếng, chúng ta liền có thể cùng nhau tiến lên đem người này thần hình câu diện. Nguyên Vô ta nghe vậy, nói không thể lỗ mãng. Mà Phương Giám đang nói xong muốn bồi thường đằng sau, trong toàn bộ đại điện đã trầm mặc tới cực điểm, không có người nói chuyện, cũng không có người có bất kỳ động tác, cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn xem Phương Giám. Nếu là đổi người bình thường, đã sớm lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, có thể Phương Giám khác biệt, hắn không chỉ có không xấu hổ, ngược lại gật đầu nói, xem ra chư vị đều chấp nhận, tốt, trong vòng 10 ngày đem bồi thường tiên dược đưa đến Đông Tiên phủ là được. Chúng ta không có đồng ý. Ngọc Tố nghiến chặt hàm răng, dùng cực kỳ lạnh lẽo ngữ khí nói ra. Phương Giám hơi nhướng mày, nói không đồng ý liền không đồng ý, vì cái gì không nói lời nào? Ta cũng không phải nhất định muốn các ngươi điểm ấy bồi thường, nhìn các ngươi mỗi một cái đều là kim tiên đi, sống mười mấy và năm, càng sống càng trở về. Đạo môn có các ngươi những người này, ta thật thay đạo môn tương lai lo lắng. Hừ, ta đạo môn thừa kế tự có người đến sau, không cần Hồng Thanh chân nhân lo lắng. Ngọc Tố nhàn nhạt nói ra. Phương Giám cười ha ha, nói như vậy, cái này lạm dụng chức quyền một tội là cái hiểu lầm, đúng không? Đám người chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Vậy thì mời đồng ý đi. Phương Giám đem án tông đưa đến cái thứ nhất Nguyên Vô trước mặt, ta nói mỗi người các ngươi đều muốn dùng tự thân pháp lực đồng ý. Nguyên Vô ta mặt không thay đổi tiếp nhận án tông, sau đó đưa tay dùng pháp lực ở phía trên in dấu xuống ấn ký. Tiếp lấy chính là người kế tiếp, rất nhanh ở đây kim tiên đều có trong hồ sơ tông phía trên ấn tên, đợi Phương Giám thu hồi án tông đằng sau, nói như vậy thì là các ngươi cáo trạng ta cái thứ hai tội trạng, nói ta cùng Đông Thiên phủ phạt đàn, phá miếu nhị tướng tổn hại chân dương đạo cùng phân đàn xem miếu. Nói đến đây, Phương Giám lời nói, cái này một tội trạng ta tự có giải thích, nơi này liền cho các ngươi từng cái nhìn qua. Nói đi, chỉ gặp Phương Giám đưa tay đánh ra ba đạo phù chiếu, hay là đưa đến Nguyên Vô trước mặt ta nói ngươi trước xem đi. Nguyên Vô ta nhíu mày, sau đó liền đem thần niệm đầu nhập vào cái kia ba đạo phù chiếu đằng sau, chỉ là vừa nhìn xuống này sắc mặt hắn chính là trầm xuống, sau đó đem phù chiếu đưa đến người kế tiếp trong tay. Phương Giám giờ phút này nói ra, ta cũng không cùng Đông Thiên phủ phạt đàn, phá miếu hai vị thần tướng, mà là lấy Thiên Pháp Quan Thiên Luật Kim phù chiếu lệnh bọn hắn đến đây phá miếu, cái này ba đạo phù chiếu bên trong đạo thứ nhất là ta chiếu lệnh hai vị thần tướng phù chiếu, đạo thứ hai là Đông Thiên phủ lưu chứa phù chiếu, đạo thứ ba là Thiên Pháp Viện lưu chứa phù chiếu. Đây là quang minh chính đại, rõ ràng là trải qua Thiên Pháp Quan đang lúc chương trình tiến hành, cũng không phải gì đó cùng. Các vị đạo hữu rõ chưa? Phương Giám ánh mắt nhìn thẳng đám người, chậm rãi hỏi. Lúc này, Nguyên Vô ta thở dài, nói ra, không hổ là thiên đình, không hổ là Thiên Pháp Viện tư pháp thiên thần, bội phục. Phương Giám cười ha ha, nói đạo hữu nói nơi đó. Nói Phương Giám một mặt ung dung nói như vậy, cái này dâng sờ án tông phía trên nội dung, liền đều là hiểu lầm. Hoặc là nói, là từ không sinh có, là hiểu lầm. Càn Nguyên thượng nhân vội vàng nói. Khôn Nguyên thượng nhân cũng nói, tuyệt đối là hiểu lầm. Còn lại đám người cũng không nói chuyện nói, liền là ngầm thừa nhận. Phương Giám gật đầu nói, "Tốt, đã như vậy, vậy liền xin mang ta đi gặp Tam Dương tổ sư, ta còn muốn mời bọn họ tại cái này án tông bên trên ký tên." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nhao nhao khẽ giật mình, lập tức chỉ gặp Phong Giã nói ra, "Hồng Thành chân nhân cho bẩm, ba là tổ sư lúc này ngay tại tinh xá tu hành, không tiện gặp khách." Phương Giám thản nhiên nói, "Không sao, ta có thể đợi, ba vị tổ sư lúc nào xuất quan, ta có thể lúc nào gặp mặt ba vị tổ sư." Nói xong lại hỏi, "Lớn như vậy chân dương đạo cùng, tổng không đến nổi ngay cả một gian phòng khách cũng không có đi." Phong Giã thần sắc trì trệ, lúc này cũng mất biện pháp. Tại không có khả năng động võ tình huống dưới, đang ngồi kim tiên bọn họ tựa hồ thật không có biện pháp gì đến ứng phó Phương Giám, cũng có thể là tu luyện quá lâu, cả đám đều thành thói quen kim tiên đại đức thận trọng, mất hết mặt mũi cùng Phương Giám cái cỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiên quang mang theo Hương Phong phi nhập chân dương trong điện, sau đó chỉ gặp Lan Yên hiện ra thân hình, đầu tiên là hướng Phương Giám không người thi lễ, sau đó nói ra, Hồng Thành chân nhân, ba vị tổ sư cho mời. Đấu chương xong, chương 307, dị pháp tướng khiển trách chương 307, dị pháp tướng khiển trách chương 307, dị pháp tướng khiển trách Doãn Dương tổ sư, Dậu Dương tổ sư, Thẩm Dương tổ sư ba vị thái ất kim tiên ngồi cao bảo đàn phía trên, sau đầu kim quang lóng lánh, quanh thân bảo quang rạng rỡ. 30 vị kim tiên phân hai hàng đứng yên tại tổ sư điện hai bên, ánh mắt mang theo uy nhất kiểm lạnh lùng nhìn về Phương Giám. Phương Giám ngẩng đầu đỡ ngực, xài bước bước vào tổ sư điện bên trong, khi hắn đi đến chính giữa đại điện lúc, ngẩng đầu liền thấy Tam Dương tổ sư cái kia trang nghiêm thần diệu pháp tướng. Tam Dương tổ sư cũng là diện mục hòa ái, mặt mũi tràn đầy từ bi chi tượng. Thiên Pháp viện tư pháp thiên thần Phương Giám, gặp qua Tam Dương tổ sư. Phương Giám đánh một cái chắp tay, làm được là tu hành giới giữa các tu sĩ lễ gặp mặt. Hắn thân là thiên đỉnh thiên quan, nhất là thiên pháp quan, chỉ cần không phải gặp được tiên chức cao hơn hắn, hoặc là đạo, Phật bên trong có tôn hiệu chính quả, đều chỉ cần lấy bình đẳng thân phận đại chi. Tam Dương tổ sư khẽ bước cằm, thứ yếu ngồi tại bên phải nhất Thấm Dương thượng nhân mỉm cười nói ra, đều nói Hồng Thành chân nhân tiên tư siêu tuyệt, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền. Phương Giám chắp tay nói, thượng nhân quá khen, tại hạ chẳng qua là thiên đỉnh một cái bình thường ngũ phẩm tiên quan thôi. Hai bên kim tiên bọn họ đồng thời khinh thường lườm liếc miệng, sau đó chỉ nghe bên trái nhất Dậu Dương thượng nhân nói Hồng Thành chân nhân là vì cái kia tham tấu dân sớ mà đến. Phương Giám gật đầu nói, chính là, bất quá bản quan đã cùng chư vị bên trên nước trải bớt rõ ràng, cái kia dân sớ bất quá là cái hiểu lầm thôi. Tốt ngồi tại trung ương nhất Doãn Dương tổ sư đột nhiên mở miệng nói một chữ được, mà hắn cái này tốt chữ vừa bật ra khỏi miệng, Phương Giám đột nhiên cảm thấy mình nguyên thần cùng hồn phách phía trên phảng phất phất qua một đạo thần ý. Phương Giám nhất thời khẽ giật mình, nguyên thần cùng hồn phách cũng không thực thể, làm sao lại cảm nhận được gió tồn tại đâu? Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, có người đang dùng pháp lực thần thông quấy nhiễu nguyên thần của mình cùng hồn phách. Có thể chính mình nguyên thần bên trong có Hồng Mông biên tập khí tại, vô luận ngươi pháp lực gì thần thông đều dung chuyển không được, nhưng Phương Giám hồn phách lại tại đạo kia thần ý quét bên dưới, trở nên có chút hoảng hốt. Đột nhiên, một đạo huy hoàng Phật âm tại Phương Giám trong óc nổ vang, sau đó Phương Giám cái kia hoảng hốt hồn phách đột nhiên tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại Phương Giám sợ hãi cả kinh, bởi vì nguyên thần bình yên vô sự mà hồn phách bị cái kia thần ý ảnh hưởng, cho nên Phương Giám nguyên thần không gì sánh được thấy rõ chính mình tam hồn thất phách vừa rồi thụ cái kia thần ý ảnh hưởng, từ đó kéo theo tâm trí của mình vậy mà cũng hướng cái kia thần ý chậm rãi dựa sát vào. Nếu không phải đại nhật Phật sử đột nhiên thả ra Phật âm, chỉ sợ hắn hiện tại hồn phách nhục thân đã hoàn toàn bị vây ở nơi đây. Tam hồn thất phách chủ nhân chi tính mệnh nhục thân, mà nguyên thần thì là tu sĩ căn bản, cho nên nếu là tam hồn thất phách bị mê hoặc, nhục thân cũng khó có thể thúc đẩy. Đến lúc đó Phương Giám lựa chọn duy nhất chính là vận dụng trong nguyên thần cái kia mấy món pháp bảo. Là ai? Phương Giám ngẩng đầu lên, một mặt nghi ngờ nhìn xem thượng tọa Tam Dương tổ sư cùng chung quanh một đám kim tiên. Những người này pháp bảo mặc dù so ra kém chính mình, nhưng thần thông pháp lực lại đều trên mình, bọn hắn nếu là âm thầm bụng trộm xuống tay với chính mình thật đúng là không nhất định phòng được. Cho nên Phương Giám lúc trước mới muốn tìm Cựu Chân Tiên Quân hỗ trợ nhìn chằm chằm. Ngay tại Phương Giám tìm kiếm cái kia đạo thần ý đầu một lúc, thượng thủ Thấm Dương tổ sư kinh ngạc nói, "Hồng Thành chân nhân, ngươi thế nào?" Phương Giám thu hồi ánh mắt, sau đó hướng Thấm Dương tổ sư cười nói, "A, vô sự, vô sự." Ân. Thấm Dương tổ sư khẽ bước cằm. Lúc này Phương Giám không còn đi quản cái kia đạo thần ý, mà là lấy ra cái kia phong án tông nói còn xin ba vị thượng nhân ở đây án tông bên trên đóng ấn, tại hạ cũng tốt về thiên đình giao nộp. Một tên đồng tử đi tới, từ Phương Giám trong tay tiếp nhận cái kia án tông, sau đó hai tay cao bưng lấy đưa đến Tam Dương tổ sư trước mặt. Tam Dương tổ sư mắt túi xuống nhìn thoáng qua, sau đó chỉ gặp Doãn Dương tổ sư lấy ra một viên bảo ấn, chỉ gặp trên bảo ấn kia phát ra một vệt kim quang, có trong hồ sơ tông phía trên in dấu xuống một đạo ấn phủ. Sau đó Doãn Dương tổ sư khoát tay áo, cái kia đồng tử lần nữa đem án tông đưa đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám tiếp nhận án tông, nhìn xem phía trên đạo kia tản ra thuần khiết nhu hòa kim quang ấn, lúc này Thấm Dương tổ sư giải thích nói, đây là ta Chân Dương đạo cung bảo ấn, ấn này liền có thể đại biểu ta ba người ý kiến. Đa tạ ba vị thượng nhân. Phương Giám thu hồi án tông, nội tâm không khỏi có chút thất vọng, hắn muốn chính là Tam Dương tổ sư pháp lực cân ký. Nhưng người ta xuất ra biểu tượng Chân Dương đạo cung cao nhất thân phận bảo ấn, chính mình cũng không tốt nói cái gì. Hồng Thanh chân nhân nếu đã tới, không ngại ngay tại ta Chân Dương đạo cung sống thêm mấy ngày, như thế nào? Dậu Dương tổ sư mở lời hỏi. Phương Giám nghe vậy cười nói, đa tạ thượng nhân ý tốt, chỉ là tại hạ sự vụ bận rộn, bây giờ không có nhàn rỗi, đợi có rảnh rỗi đằng sau, định tới bái phòng ba vị thượng nhân. Tốt. Doãn Dương tổ sư chậm rãi nói một tiếng. Lại là một đạo thần ý tập đến, trực tiếp chạy nguyên thần cùng hồn phách mà đến, lần này Phương Giám phản ứng càng nhanh, vừa mới cảm ứng được cái kia cỗ thần ý, coi như tức gọi ra đại nhật Phật sử. Một đạo hồng rộng Phật âm tại toàn bộ tổ sư trong đại điện vang lên, Phương Giám trên hồn phách cái kia đạo thần ý trong khoảnh khắc bị Phật âm phá hủy. Khi trong điện mọi người thấy Phương Giám đột nhiên xuất ra một thanh Phật trượng, trên xuống còn tản ra chính màu đen Phật khí, một cỗ không gì sánh được hùng hậu hùng vĩ khí cơ trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tổ sư đại điện. Hồng Thanh chân nhân, ngươi muốn làm gì? Nguyên không ta lúc này hướng Phương Giám hô. Mọi người ở đây cũng đều kinh hãi, nhao nhao vận chuyển pháp lực bảo vệ quân thân, sau đó ngăn tại Tam Dương tổ sư trước mặt. Nhĩ đẳng lui ra, nhưng vào lúc này, một mực tích chữ như vàng Doãn Dương thượng nhân mở miệng. Chúng kim tiên nghe vậy, mặc dù mười phần cảnh giác, nhưng vẫn là phụ mệnh thối lui đến hai bên. Phương Giám phát hiện, chỉ cần Doãn Dương chân nhân vừa nói, liền có từng đạo vô hình thần ý hướng phía chính mình đánh tới. Nếu như không phải mình có Hồng Mông Biên tập ký, là vô luận như thế nào cũng không phát hiện được đạo này thần ý thượng nhân, vì sao nhiễu ta thần hồn? Phương Giám ngẩng đầu nhìn Doãn Dương Tổ sư hỏi. Doãn Dương Tổ sư cười nhạt một tiếng, nói không phải ta nhiễu ngươi thần hồn, đây là bần đạo đạo pháp, chỉ cần mở lời liền sẽ tự nhiên sinh sôi chân dương diệu âm âm này có gột rửa thần hồn, tiến ổn đạo tâm tác dụng. Chỉ là Hồng Thanh chân nhân có cái này Phật trượng tại thần, cho nên cùng bần đạo chân dương diệu âm sinh ra xung đột, xin mời Hồng Thanh chân nhân thứ lỗi. Nói đi, Doãn Dương Tổ sư lại nói như bần đạo không có đoán sai, cái này Phật trượng hẳn là Đại Nhật Như Lai Phật phân hình diện thần sử đi. Phương Giám đối với Doãn Dương Tổ sư lời nói nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe vậy hay là gật đầu nói, không sai, bất quá nó hiện tại không gọi phân hình diện thần sử, gọi Đại Nhật Phật sử. Doãn Dương Tổ sư chậm rãi gật đầu, nói Phật, đạo chi pháp có nhiều chỏi nhau, nhưng chỏi nhau việc nhỏ, nó chỏi nhau chi lực lại biết đối với người bên ngoài thần hồn tạo thành khó mà bù đắp tổn hại, bần đạo hôm nay nhiều lời. Nói đi, Doãn Dương Tổ sư liền trầm mặt lại, không nói thêm gì nữa. Một bên Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư cùng nhau hướng Phương Giám nói sư minh đạo pháp như vậy, còn xin Hồng Thanh chân nhân đừng nên trách. Phương Giám đệ xuống nội tâm nghi hoặc, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hãy náy Dậu Dương Tổ sư cùng Thấm Dương Tổ sư, nhất thời cũng vô pháp phát tác, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi mình đến đây tới mục đích đã cơ bản đạt tới, liền cũng không muốn dây dưa nữa, thế là không người nói, ba vị thượng nhân nói chỗ nào lời nói, đã là đạo pháp nguyên cớ, tại hạ đương nhiên sẽ không để ý hôm nay có nhiều cái dày, tại hạ còn muốn về thiên đình phục mệnh, như vậy cáo tử. Hồng Thanh chân nhân đã có công vụ tại thần, bần đạo cũng không tiện ép ở lại. Dậu Dương Tổ sư nói, đối với phía dưới những cái kia kim tiên nói nhị đẳng đưa tiễn Hồng Thanh chân nhân. Tuân pháp chỉ chúng kim tiên cùng kêu lên đáp. Sau đó Phương Giám liền bái biệt mà đi, nhưng hắn lại một mực đem Đại Nhật Phật sử cầm trong tay, không có chút nào muốn thu lên ý tứ. Chúng kim tiên đem Phương Giám đưa ra tổ sư điện. Sau đó Phương Giám liền tại một đám kim tiên khó chịu trong ánh mắt phóng người lên, chân đạp kiếm quang rời đi Lỗ Hồng Sơn, một đường hướng phía Đông Thiên phủ bay đi. Đấu chương xong, chương 308, phân đàn lại xảy ra vấn đề lớn chương 308, phân đàn lại xảy ra vấn đề lớn chương 308, phân đàn lại xảy ra vấn đề lớn phía dưới đoạn này rất trọng yếu, xem không hiểu ngoại đạo chân ma thiết định nhất định phải nhìn ma vì cái gì được xưng là ma. Bởi vì ma không phải chỉ có một, mà là nương theo lấy hiện thế thiên địa vạn vật mà thành. Cho nên ma sinh tại bên trong, dạng gì thế giới không có ma đâu. Hồng Mông thế giới không có ma. Bởi vì Hồng Mông thế giới không có cái gì, đạo cũng không có. Đạo sinh tại Hồng Mông, từ đó diễn hóa hỗn độn có sinh, có diệt, tại cái này sinh diệt giao thế trong quá trình lại diễn hóa ra đại đạo, thế là một chút tiên tiên sinh linh bắt lấy đại đạo bên trong một chút hy vọng sống, tiên tiên thần thánh liền ra đời. Từ tiên tiên thần thánh đản sinh một khắc kia trở đi, ma liền xuất hiện, có chính liền có phản, có thánh liền có ma. Chỉ là ma chủng loại khác biệt, thực lực cao thấp hạn mức cao nhất cũng khác biệt. Thường thấy nhất chính là tu sĩ trong tu hành sinh ra ma niệm, nhưng trải qua các tu sĩ vô tận tuế nguyện tôi luyện, sớm đã đối với loại này ma niệm tạo thành một bộ hoàn thiện khắc chế thủ đoạn. Ngoại đạo chân ma xâm lấn, chính là cái này nhất ẩm nhất chắc ở giữa sự tình. Doãn Dương thượng nhân là tâm ma, Dậu Dương thượng nhân là lục dục ma, Thấm Dương thượng nhân là thất tình ma. Nếu như nói bọn hắn chỉ là đoạt xá đạo môn tu sĩ thể xác, vậy cũng bất quá chỉ là cái phổ thông kim tiên tu sĩ thôi. Nhưng bây giờ ba người bọn họ tất cả đều tấn thăng làm thái ớt kim tiên đạo hạnh, lại kéo chân dương đạo cùng lớn như vậy một cái thế lực. Ở trong đó nguyên nhân liên tại bọn hắn ma danh phía trên. Trước tiên nói thất tình ma, chỉ là đồng đạo đi tiên nhân hoặc là đạo tâm không kiên người, một khi cùng thất tình ma ngồi cùng một chỗ, dù là thất tình ma không hề làm gì, hắn thất tình ma pháp đều sẽ thời thời khắc khắc cầu sinh ngươi thất tình, một khi ngươi thất tình chi niệm bị toàn bộ cầu sinh, như vậy ngươi tại thất tình ma trước mặt chính là một cái dê đợi làm thịt, hắn chỉ cần không ngừng hướng ngươi trình bày thất tình ma đạo, ngươi tự nhiên là sẽ không tự giác đất bị nó mê hoặc. Lục dục ma cũng là đồng dạng đạo lý, vô luận tu vi ngươi cảnh giới cao bao nhiêu, đi cùng với bọn họ liền sẽ tại hoàn toàn không có chút nào phát giác tình huống bên trong bị câu sinh thất tình lục dục. Ngươi có lẽ có chỗ cảnh giác, nhưng ngươi lại tìm không thấy lý do, bởi vì không phải mỗi người đều có Hồng Mông biên tập khí cùng Đại Nhật Phật sử. Ma niệm sinh sôi là nương theo lấy tu vi tiến bộ mà không ngừng xuất hiện, đây cũng là trên con đường tu hành một loại tôi luyện. Cho dù có chút tu sĩ tu chính là thủ chính trừ ma chi đạo pháp, dù là đạo pháp không ngừng tại cho ngươi cảnh báo, như vậy ngươi thì như thế nào có thể đem trước mắt cái này lời nói rộng rãi, khí chất ôn nhuận hiền hòa đạo hữu xem như là ngoại đạo chân ma đâu? Nhưng nếu như ngươi mặc kệ, hoặc là nói tạm thời mặc kệ, chuẩn bị đi trở về đằng sau lại tìm kiếm nguyên nhân, đến lúc đó liền đã chậm. Nhưng vô luận là lục dục ma hay là thất tình ma, cũng không sánh nổi tâm ma. Tâm ma chính như hôm nay Phương Giám tại trên điện mở dạng, Doãn Dương thượng nhân chỉ là mở miệng nói một chữ, Phương Giám hồn phách liền bị ma niệm cho nghi ngờ ở cho nên, chỉ cần cùng tâm ma gặp mặt, hắn từng câu từng chữ đều sẽ để cho ngươi phát ra từ nội tâm tán thành. Bởi vì tâm ma sở dĩ gọi tâm ma, pháp lực của hắn là từ trong lòng người bắt đầu phát tác, mà không phải từ bên ngoài bắt đầu phát tác. Trừ phi đạo hạnh của ngươi cao hơn hắn, liền có thể như Hồng Mông biên tập khí một dạng trực tiếp đưa ngươi ma pháp quý tích rõ ràng hiện ra. Nhưng rất đáng tiếc, toàn bộ Chân Dương Đạo Cung bên trong chỉ có Tam Dương Tổ sư đạo hạnh cao nhất. Đây cũng là vì cái gì Chân Dương Đạo Cung bên trong sẽ có nhiều như vậy đạo môn kim tiên đại đức nguyên nhân, bởi vì bọn hắn trong lòng hết thể dục niệm, chấp niệm, thất tình lục dục đều bị câu sinh, mà lại tại Tam Dương Tổ sư mỗi lần giảng đạo trong quá trình bị củng cố. Mặc dù bọn hắn bản thân thần hồn linh trí vẫn như cũ bình thường, nhưng là đạo tâm của bọn họ cũng đã bị Tam Dương Tổ sư cho nghi ngờ ở cho nên bọn hắn mới có thể vứt bỏ tổ công tông, phụng Tam Dương thượng nhân là tổ sư, cũng phụng Tam Dương đạo pháp là đại đạo chí lý. Khi Phương Giám sau khi rời đi, Doãn Dương Tổ sư ngưng tiếng nói, cái kia Hồng Thành chân nhân có đại nhật Phật sự tại, tâm ma của ta đạo pháp không cách nào đem nó thần hồn tâm trí nghi ngờ ở. Ngay cả ngươi cũng không được, ta lục dục ma pháp cùng nàng thất tình ma pháp tự nhiên cũng không được. Dậu Dương tổ sư chậm rãi nói ra. Doãn Dương tổ sư nói hắn rất cảnh giác, tại phát giác được dị thường sau liền lập tức đem đại nhật Phật sử tế đi ra, mà lại từ rời đi đều một mực cầm trong tay. Thẩm Dương tổ sư thở dài, nói lúc đó ta còn thực sự sợ hắn trực tiếp xuất thủ. Doãn Dương tổ sư gật đầu nói, cho nên ta mới có giải thích, hắn nhược chân liều lĩnh đem cái kia đại nhật Phật sử nện xuống đến, toàn bộ đại chu quốc bên trong không có một cái sinh linh còn sống, bao quát ta chân Dương đạo cung. Đại nhật Phật sử dù sao cũng là đại La Kim tiên thừa đạo pháp bảo, uy lực của nó là đủ để đánh nát Diêm phủ thế giới một lục địa lục, hoặc là chư thiên một giới. Nếu như không có 10 thành tự tin có thể đem nguyên thần gạt bỏ, liền không thể tùy ý ra tay với hắn. Doãn Dương tổ sư nói ra. Dậu Dương tổ sư cùng Thẩm Dương tổ sư nhẹ gật đầu, đồng ý thuyết pháp này. Đại nhật Phật sử bảo bối như vậy, tự nhiên là lấy nguyên thần thúc đẩy, nếu như không có khả năng trong nháy mắt đem phương giám nguyên thần gạt bỏ, coi như chỉ còn lại có một tia phân thần, một khi tôi động đại nhật Phật sử, hậu quả đều thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ tới đây, Thẩm Dương tổ sư không khỏi thở dài nói, chúng ta chỉ bất quá muốn tại hiện thế truyền đạo, cũng lập xuống ta ma đạo truyền thừa, làm sao lại khó như vậy đâu. Hoàn toàn chính xác rất khó. Đạo môn cùng Phật môn đệ tử một khi phát hiện ngoại đạo chân ma, tuyệt đối cái thứ nhất xông lên trừ ma. Ma Thiên Đình càng là đối với ngoại đạo chân ma như là giống như phòng tặc đề phòng, một khi phát hiện ngoại đạo chân ma tung tích tuyệt đối là triệt để lục soát thiên hạ, vạn dặm truy sát, lục tổ che huyệt, không lưu chỗ trống. Tam Dương tổ sư đang nói, đột nhiên hình như có cảm ứng, chợt cùng nhau nhìn về phía phương Đông Đại Ung quốc phương hướng, không tốt. Doãn Dương tổ sư sắc mặt ngưng tụ, nói có người phát hiện Vân Đàn đạo cung phong tổn chân dương bảo ấn pháp bản thờ. Thẩm Dương tổ sư trực tiếp ngồi không yên, lập tức đứng dậy nói ra, ta tự mình đi một chuyến. Chấm đã. Doãn Dương tổ sư gọi lại Thẩm Dương tổ sư nói đối phương cũng có một cái thái ớt kim tiền, ngươi coi biến hóa thân hình, tùy thân mang theo khí vận kim phủ. Tốt. Thẩm Dương tổ sư gật đầu đáp, sau đó thân hình hóa thành một đạo tử quang trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Nhưng Doãn Dương tổ sư vẫn không yên lòng, đối với một bên Dậu Dương tổ sư nói ngươi đi tiếp ứng, nếu là có biến cố, đi đầu phá hủy những cái kia chân dương bảo ấn. Là. Dậu Dương tổ sư đồng dạng ứng thanh mà lên, sau đó cũng hóa thành một đạo tử quang biến mất không thấy. Doãn Dương tổ sư thì chau mày, lần này là Đại Ung quốc Lưu Châu phủ một tòa phân đàn đạo cung xảy ra vấn đề, mà lại là vấn đề thật lớn. Đó chính là tòa kia đạo cung các đệ tử chân dương bảo ấn cất giữ bản thờ bị người phát hiện, phải biết chân dương bảo ấn bên trong còn có mỗi cái đệ tử một tia phân thần, những đệ tử kia làm hết thể xúc phạm thiên pháp giới luật ký ức đều bị tồn tại ở một tia phân thần bên trong, từ đó để chân dương đạo cung đệ tử bản nhân có thể đàng tra hồn hỏi phách phía dưới không có bất luận cái gì tiết lộ. Nhưng nếu như những này chân dương bảo ấn bên trên thần niệm bị lấy đi cũng rút lấy trong đó ký ức, vậy nhưng thật liền xong rồi, bởi vì chân dương đạo cung tổng đàn chuyển cho phía dưới đệ tử tất cả pháp chỉ ký ức, tất cả đều tại những này chân dương bảo ấn phân thần bên trong. Thấu chương xong, chương 309, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Chương 309, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Chương 309, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Đại Ung quốc, Lưu Châu phủ, phân đàn chân dương cung. Hai cái tặc mi thử nhãn tiểu đạo đồng ngay tại Tam Dương tổ sư trong điện Tam Dương tổ sư tượng thần phía sau ngọc đài bên dưới bận rộn, chỉ nghe bên trong một cái thấp tiểu thanh gầy đạo đồng nói ra, ta liền nói cái này chân dương cung có vấn đề, ngươi xem bọn hắn tại Tam Dương tổ sư bảo đàn phía dưới còn mở pháp bàn thờ. Tôn kính thần tiên hoặc tổ tiên gọi bàn thờ, mà ẩn tàng tu sĩ bảo vật hoặc đạo pháp đồ vật thì cách gọi bàn thờ. Lúc này một cái khác dáng người khỏe mạnh đạo đồng nói ra, trước tiên đem đồ vật bên trong lấy ra. Gầy gò đạo đồng đưa tay hướng bên trong vừa sờ, nhưng lại có một đạo kết giới ngăn trở hắn, gầy gò đạo đồng một tiếng kinh hô nói quái thai, là thái ớt kim tiên cấp bậc pháp lực kết giới. Cái gì? Khỏe mạnh đạo đồng nghe vậy giật mình, nói thái ớt kim tiên. Chẳng lẽ là thượng cổ một vị nào đó thần tiên lưu lại đạo pháp kinh thư? Gầy gò đạo đồng nói ra, bất kể hắn là cái gì, chỉ cần không phải thái ớt kim tiên bản nhân tới đây, chỉ là một cái kết giới không làm khó được ta. Nói đi, chỉ gặp gầy gò đạo đồng tay phải duỗi ra, trong lòng bàn tay kim quang lóe lên, sau đó một khối kim quang lập loè kim chuyên liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái kia khỏe mạnh đạo đồng hỏi, ngươi cái này kim chuyên so Hồng Thanh chân nhân thái hoàng nhất khí chuyên như thế nào? Gầy gò đạo đồng nghe vậy nói đừng muốn xách hắn, suối quẩy. Khỏe mạnh đạo đồng không hiểu nói, cái này như thế nào suối quẩy? Gầy gò đạo đồng tiên nhẫn nói ra, hắn là tư pháp thiên thần, ngươi ta hiện tại làm việc này chẳng lẽ xách hắn không suối quẩy sao? Nói đi, gầy gò đạo đồng đem kim chuyên nghiêng chấp ở trong tay, sau đó dùng một bên bén nhọn góc cạnh nhắm ngay cái kia đạo kết giới, sau đó vận chuyển pháp lực đông nhiên vung tay đập xuống. Quanh trong chốc lát chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, sau đó thiên diêu địa động, đại điện tại kịch liệt chấn động phía dưới bắt đầu vết nứt, sụp đổ. Mà cái kia thái ớt kim tiên pháp lực kết giới cũng trong nháy mắt bị nện mở, chỉ gặp mấy trăm cái lóe tử quang ấn bài xuất hiện tại hai người trước mắt. Cái kia khỏe mạnh đạo đồng khẽ giật mình, nói làm sao lại là một chút lệnh bài? Ngươi quản chuyện này để làm gì? Cầm là được. Gầy gò đạo đồng lo lắng nói, giờ phút này hai người đã nghe được bên ngoài ầm ĩ sôi sùng sục tiếng người, cùng một đạo huyền tiên cùng 10 đạo chân tiên khí cơ hướng bên này bay tới. Nói đi, hai người phân biệt đem ống tay áo kéo một phát, chỉ gặp hai đạo bạch quang từ hai người trong cửa tay áo bắn ra, phân biệt bao lại 100-200 cái ấn bài thu vào trong tay áo. Đi. Gầy gò đạo đồng quát to một tiếng, sau đó hai người lúc này nhún người nhảy lên, hóa thành hai đạo kim quang đụng xuyên đại điện mái vòm bay ra ngoài. Từ đâu tới tạp nhân? Các ngươi tại ta chân dương cung bên trong làm cái gì? Lưu Châu phủ chân dương cung phương trượng mang theo 9 tên chân tiên bay đi lên, hướng hai cái đạo đồng quát. Cái kia gầy gò đạo đồng thấy thế, lúc này quay người hô, đừng muốn hồ ngôn, nếu không cáo ngươi phỉ báng. Lúc này một tên tiến về tổ sư đại điện xem xét Chân Dương cung chân tiên một mặt lo lắng bay lên trời đến hô, "Phương trưởng không tốt, bọn hắn mở ra pháp bản thờ, trộm đi Chân Dương bảo ấn." T, Phương trưởng hít sâu một hơi, trong chốc lát tam hồn thất phách trực tiếp đi hai hồn sáu phách, chỉ gặp hắn một mặt phẫn nộ địa nói, "Tặc tử, nhanh chóng đem Chân Dương bảo ấn giao ra." Cái kia gầy gò đồng tử nói cái gì Chân Dương bảo ấn, chúng ta chưa thấy qua, đi. Nói đi, hai người trực tiếp hóa thành kim quang chỉ lên trời vũ phía trên bay đi. Tặc tử chạy đâu? Cái kia Phương trưởng giận dữ, trực tiếp tế ra pháp bảo liền hướng hai người đuổi theo, nhưng hai người độn quang cực nhanh, rất nhanh liền đem hắn bỏ lại đằng sau, một lát sau liền vô ảnh vô tung. Cái kia Phương trưởng nhìn xem hai người độn quang trong nháy mắt biến mất, sắc mặt tái nhợt đứng tại chỗ nói hai người này đạo hạnh tại kim tiên trở lên, xong. Khi nhanh chóng bẩm báo tổng đàn, ngay tại Lưu Châu phủ Chân Dương cung Phương trưởng trở về bẩm báo tổng đàn lúc, tại sắp tiến vào trọng thiên phía trên bầu trời, một mảnh tử hà phô thiên cái địa mà đến, trực tiếp ngăn tại cái kia hai cái đạo đồng trước mặt. Cái kia gầy gò đạo đồng nhìn thấy cái này tử hà trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó một tay lấy cái kia khỏe mạnh đồng tử giữ chặt. Chờ chút gầy gò đồng tử giữ chặt khỏe mạnh đồng tử sau nói, cản đường tới. Cái kia khỏe mạnh đồng tử nghe vậy, lúc này liền ngẩng đầu hướng cái kia một mảnh màu tím dáng mây nhìn lại. Sau đó, chỉ gặp mảnh kia dáng mây màu tím đột nhiên một trận phun trào, sau đó một cái ngọc ảnh chậm rãi từ tử hà kia bên trong hiện hiện, cái kia đầy trời tử hà ngưng tụ thành một kiện ung dung hoa mỹ hạ ý điệp, nổi bật cái kia càng ngày càng rõ ràng ngọc ảnh. Cái kia ngọc ảnh như tử hà bình thường phô thiên cái địa, nhưng theo tử hà không ngừng ngưng tụ, cái kia ngọc ảnh cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp đem đầy trời hà thải tụ thành thiên áo, mà cái kia ngọc ảnh cũng hóa thành một cái da như thanh tuyết, chất như ô ngọc, đầu đội đạo quan, mày ngài tinh mâu, chân đạp một mảnh hà vân nữ đạo nhân chậm rãi xuất hiện tại hai cái đồng tử trước mắt. Đẹp, cái kia khỏe mạnh đạo đồng gật đầu nói. Gầy gò đạo đồng một mặt khinh thường, nhìn xem nữ đạo nhân kia nói ra, đẹp không? Ta nhìn so ra kém Thái Âm Tinh Quân. Nữ đạo nhân này chính là Thất Tình Ma Thấm Dương thượng nhân, nàng xuất hiện đằng sau chỉ gặp trong tay nó kiếm quang lóe lên, một thanh bảy sắc bảo kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, sau đó nàng đem bảo kiếm một chỉ hai người, ngựa khí mát lạnh nói giao ra. Gầy gò đạo đồng nghe vậy, nghi hoặc nói, vị đạo hữu này là đang cùng ta hai người nói chuyện sao? Thấm Dương thượng nhân âm thanh lạnh lùng nói, đem các ngươi giữ lại cho mình Châu phủ Chân Dương cung bên trong đoạt được đồ vật giao ra. Gầy gò đạo đồng quay đầu đối với cái kia khỏe mạnh đạo đồng nói, xem ra không phải cùng chúng ta nói chuyện, chúng ta đi. Nói đi. Gầy gò đạo đồng cùng cái kia khỏe mạnh đạo đồng quay người đổi phương hướng liền muốn tiếp tục hướng trọng thiên phía trên bay đi. Nhưng ngay lúc nhị nhân chuyển thân một sát na, chỉ gặp cái kia Thấm Dương thượng nhân bảy sắc bảo kiếm trong nháy mắt liền xuất hiện tại gầy gò đạo đồng trước mắt. Gầy gò đạo đồng giật nảy cả mình, kiếm thật nhanh. Sau đó không chút do dự liền đem trong tay kim chuyên đập đi ra, chỉ gặp cái kia kim chuyên hóa thành một vệt kim quang, khoác lắc một tiếng liền nện ở cái kia bảy sắc trên bảo kiếm. Thái Hoàng nhất khí chuyên. Thấm Dương thượng nhân biến sắc, động tác trong tay có chút dừng một chút, đây không phải Hồng Thành chân nhân phương giám pháp bảo sao? Không đối, phía trên này không có Thái Hoàng chi khí, đây không phải Thái Hoàng nhất khí chuyên. Sau một khắc chỉ gặp bảy sắc bảo kiếm kiếm quang tản ra, lập tức bị cái kia kim chuyên nện lui mấy trăm dặm, nhưng ngay sau đó bảy sắc bảo kiếm kiếm quang một nhấp nháy, trong chốc lát sẽ rách hư không lần nữa chém tới. Cái kia gầy gò đồng tử mặt lộ kinh hãi, nói kiếm thật nhanh thế nói đi lần nữa đem cái kia kim chuyên ném ra. Nhưng lần này kim chuyên đối mặt khí thế hùng hổ đánh tới bảy sắc bảo kiếm, tại một tiếng thanh thúy kim thiết tương giao thanh âm trùng trực tiếp bị đánh rơi, một thân bảo khí trực tiếp tản sáu phần. Thật là lợi hại, gầy gò đồng tử lúc này đem kim chuyên thu nhập nghe hoàn cung bên trong ẩn dưỡng, không còn dám khiến cho ứng chiến, bởi vì nếu là một kiện pháp bảo bảo khí bị hoàn toàn đánh tan, trực tiếp liền sẽ biến thành một đống sắt vụn. Hưu bảy sắc bảo kiếm đánh rất kim chuyên sau uy thế không giảm, trong nháy mắt thẳng hướng gầy gò đồng tử mặt chém tới, thế muốn đem gầy gò đồng tử chém giết. Nhưng lúc này cái kia khỏe mạnh đồng tử đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó cầm trong tay một đôi tuyên trần nhà dịu bay lên đến đây, chỉ gặp hắn cầm trong tay hai lưỡi búa vung lên, sau đó một trận bịch một thanh âm vang lên triệt thiên vũ, vậy mà trực tiếp đem cái kia bảy sắc bảo kiếm ngăn cản xuống dưới. Tấu chương xong, chương 310, đánh cược chương 310, đánh cược chương 310, đánh cược lại nói Thấm Dương thượng nhân gặp cái kia khỏe mạnh đồng tử bất quá một cái kim tiên, vậy mà đem chính mình Thất Tình bảo kiếm ngăn cản xuống dưới, lập tức ý thức được hai người kia cũng không phải phổ thông tán tiên. Chợt chỉ gặp Thấm Dương thượng nhân trong mắt màu tím đen ma quang lóe lên, nhưng trải qua khí vận kim phủ mượn nhờ nhân đạo khí vận che lấp, cho nên tại ngoại giới xem ra chỉ là lóe lên một vệt kim quang. Theo Thấm Dương thượng nhân trong mắt ma quang hiện lên, cái kia Thất Tình bảo kiếm đột nhiên uy lực đại tăng, bang một tiếng liền chém ra cái kia khỏe mạnh đồng tử trong tay tuyên trần nhà dịu. Sau đó kiếm quang lóe lên phốc thử một tiếng từ cái kia khỏe mạnh đồng tử má trái một mực cắt tới bên trái trên bụng. À, cái kia khỏe mạnh đồng tử bị đau một tiếng, chỉ gặp một đầu thật dài da thịt lật ra ngoài vết thương đột nhiên xuất hiện tại hắn má trái đến bên trái phần bụng ở giữa, như là một đầu huyết sắc mà bốn lượn rắn. Khỏe mạnh đồng tử vội vàng vận chuyển pháp lực ổn định tương thế, sau đó quay đầu hướng gầy gò đồng tử nói kiếm này quả thực lợi hại. Đem ta mặt mày hốc ha rồi. So với khỏe mạnh đồng tử kêu đau đớn, cái kia Thấm Dương thượng nhân thì càng thêm kinh hãi, trực tiếp nhìn xem cái kia khỏe mạnh đồng tử trầm giọng nói, tuyên lực võ thần. Tuyên lực võ thần là nhục thần cảnh giới đệ lục trọng, tầng tiếp theo chính là nhục thân thành thánh. Vừa rồi Thấm Dương thượng nhân một kiếm tiên nếu là chạm tại một cái bình thường kim tiên trên thân, lúc này liền có thể đem nó nguyên thần hồn phách cũng nhục thân cùng một chỗ chém bỡ. Nhưng lại chỉ ở trước mắt cái này kim tiên trên thân lưu lại một đạo vết thương, có thể thấy được nhục thân nó độ cường hành. Đúng lúc này, Thấm Dương thượng nhân bỗng nhiên cảm thấy một cỗ bàng bạc hung ác khí cơ từ tiền phương dâng lên, nàng lập tức để lại Thất Tình bảo kiếm ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia gầy gò đồng tử quanh thân kim quang rạng rỡ, sau đó cái kia đồng tử bộ dáng thân hình nhất chuyển, vậy mà biến thành một người mặc màu vàng hơi đỏ váy sen, vai đỉnh xanh khoác, đầu thắt dây đỏ, hạ mang ngân quyển, một đôi ngâu trắng cao gầy chân dài đứng ở trong gió, đi chân trần dẫm lên một đôi phong hỏa luân, hai tay cầm một thanh tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương, hai tay cùng trên vai cuốn lấy một đầu hồng lăng thanh mỹ thiếu niên. Thẩm Dương thượng nhân chỉ là nhìn thấy hình tượng này, liền làm biết ngay hiểu thân phận của người này, không thể không biết được, trong tam giới bộ dáng này ăn mặc liền không có mấy cái. Tam đàn hải sẽ đại thần. Thẩm Dương thượng nhân ánh mắt ngưng tụ, sau đó đưa tay triệu hồi thất tình bảo kiếm. Lúc này một cái khác khỏe mạnh đạo đồng cũng lắp mình biến hóa, chỉ gặp hư không rung động, một cỗ lay độ cao so với mặt biển núi khí cơ trong nháy mắt nhảy lên, tiếp lấy cái kia khỏe mạnh đạo đồng trực tiếp biến thành một cái cao hơn trăm trượng, hai tay cầm búa, hình thể khổng lồ, đầu đội thần nón trụ, người mặc thần giáp tự nhân. Thẩm Dương thượng nhân ánh mắt lại là ngưng tụ, tốc sắc ngưng tiếng nói, cự linh thần. Hai người hiện ra bản tướng, chỉ gặp Na Cha tay trái cầm thương, tay phải chỉ vào Thẩm Dương thượng nhân nói, từ đâu tới yêu ma, dám cản trở thiên đỉnh tiên quan, còn dám đả thương cự linh thần em, lập tức thúc thủ chịu trói, bản thần tha cho ngươi khỏi chết. Thẩm Dương thượng nhân treo kiếm tại bên cạnh, chắp tay lời nói, hai vị thượng thần vì sao biến thành đồng tử bộ dáng, trộm lấy ta Chân Dương cung nội pháp trong bàn thờ bảo vật. Cự linh thần nghe vậy chỉ trệ, ánh mắt phiêu hốt không dám nhìn tới Thẩm Dương thượng nhân, đối lý phía dưới cũng vô pháp đi trách cứ Thẩm Dương thượng nhân. Ngược lại là Na Cha chính nghĩa lẫm nhiên nói, cái gì gọi là trộm lấy? Ta hai người là tại cải trang vi hành, các ngươi cái này Chân Dương cung rất có vấn đề, cái kia pháp trong bàn thờ sự vật là ta lấy được chứng cứ, đang muốn lấy về kiểm tra thực hư. Nói đến đây, Na Cha nhìn xem Thẩm Dương thượng nhân nói, ngươi lại là người nào? Thẩm Dương thượng nhân lời nói, Vân đạo chính là Chân Dương đạo cung tam đại tổ sư một trong, đạo hiệu Thẩm Dương. Thẩm Dương thượng nhân tự giới thiệu sau, lúc này hướng Na Cha hỏi, Tam đàn hải sẽ đại thần nói ta Chân Dương cung có vấn đề, không biết có vấn đề gì. Na Cha lời nói, toàn bộ đại ung quốc bên trong, tất cả thần tiên miếu thờ tất cả đều hoang phế không có hương hỏa, đơn độc ngươi Chân Dương cung bên trong hương hỏa cường thịnh, tín đồ trải rộng toàn bộ đại ung quốc, chẳng lẽ không phải ngươi Chân Dương cung động tay chân? Thẩm Dương thượng nhân thản nhiên nói, nhân gian hương hỏa biến thiên chính là lẽ thường, chẳng lẽ Tam đàn hải sẽ đại thần ngay cả cái này cũng không hiểu sao? Na Cha nói ra, ta liền không có gặp qua hương hỏa có như thế biến thiên. Còn có, từ khi toàn bộ đại ung quốc người tin ngươi Chân Dương đạo cung sau, dân phong liền trở nên bại hoại phi thường. Lại đang làm gì vậy? Thẩm Dương thượng nhân nói, a, cái này lại bắt đầu nói từ đâu? Na Cha nói, bây giờ toàn bộ đại ung quốc người muốn nhìn không ngừng không nghỉ, say rượu, lười biếng, bội tín, nghĩa khí, cha nạp tử vợ, huynh muội bội luân, không chỉ có không làm sản xuất, ngược lại trộm cướp thành gió, cương thường bại hoại, dụng niệm mọc thành bụi, con cái bất hiếu, phụ mẫu không đức, thế này sao lại là nhân gian? Rõ ràng là ma vực. Thẩm Dương thượng nhân lắc đầu nói, Tam đàn hải sẽ đại thần lời ấy sai rồi, cũng không phải là ta Chân Dương đạo cung sau khi xuất hiện nhân gian mới là như vậy, mà là bởi vì nhân gian như vậy, mới có ta Chân Dương đạo cung xuống núi giảng đạo, kiềm chế lòng người. Nói đến đây, Thẩm Dương thượng nhân lại nói, bây giờ Đông Thắng Thần Châu có ngoại đạo chân ma quấy phá, đảo loạn lòng người, Thái thượng lão quân ban thưởng Tam Dương đạo pháp, làm cho bọn ta quảng bố đại đạo, mới có hôm nay Chân Dương đạo cung. Lão quân truyền đạo. Na Cha nghe nói như thế, lập tức có chút hoài nghi. Thẩm Dương thượng nhân lời nói, hai vị thượng thần có thể đi các nơi Chân Dương đạo cung nhìn xem, ta các nơi đạo cung đều có lão quân đạo tượng cung phụng. Thần tiên bên trong tượng thần cung phụng cũng sẽ không là giả, ngươi phàm nhân tùy ngươi thờ cái gì tượng thần cũng không quan hệ, nhưng tu sĩ thờ tượng thần không có khả năng loạn thờ, nếu như tượng thần bản nhân không đồng ý ngươi cung phụng hắn, vậy là ngươi kiên quyết thờ không được, ngươi chỉ cần một tướng tượng thần mang lên, tượng thần kia liền sẽ tự động khói tan mà đi. Cho nên khi Thẩm Dương thượng nhân nói ra câu nói này lúc, Na Cha liền đã tin một nửa. Lúc này Thẩm Dương thượng nhân lại nói, hai vị đạo hữu chỗ lấy chính là ta Lưu Châu phủ Chân Dương cung đệ tử cất giữ chân linh pháp bài, xin mời hai vị đạo hữu nhanh chóng trả lại tại ta. Lúc này, Đàng Hoàng Cự Linh Thần đã đem chính mình thu lấy bộ phận kia pháp bài từ trong tay áo túi giới từ bên trong lấy ra ngoài, chuẩn bị dùng pháp lực đưa đến Thẩm Dương thượng nhân trước mặt. Nhưng Na Cha trong nháy mắt đem Cự Linh Thần ngăn lại, sau đó hướng Thẩm Dương thượng nhân nói, nếu là đệ tử cất giữ chân linh pháp bài, cái kia cho ta thiên đỉnh kiểm tra thực hư một phen lại có làm sao đâu? Không bằng ta cho ngươi viết cái mẫu giấy, tạm mượn những này pháp bài sẽ thiên đỉnh kiểm tra thực hư, như quả không dị trạng, ổn thỏa trả lại, trong lúc đó nếu là có bất luận cái gì tổn hại, đều là coi như ta Na Cha, như thế nào? Thẩm Dương thượng nhân lúc này phủ định nói, không được. Đệ tử chân linh pháp bài, há có thể tùy tiện cho mượn, xin mời hai vị thượng thần lập tức trả lại. Lúc này Cự Linh Thần cũng ý thức được không thích hợp, nếu thật là đệ tử cất giữ chân linh pháp bài, vị này Chân Dương đạo cung tam đại tổ sư một trong Thẩm Dương thượng nhân lại thế nào khả năng trịnh trọng như vậy, mà lại cái này chân linh chỉ là làm một loại bảo hiểm thủ đoạn. Nếu như một người bị người đánh cho thần hình câu diện, hồn phi phách tán, như vậy tia này chân linh chính là cơ hội cuối cùng. Nhưng là, khi người này khi còn sống, chân linh nếu như bị người phá hư cũng sẽ không đối với bản nhân có chút ảnh hưởng. Cái gọi là chân linh, chính là dùng người này một sợi nguyên thần hỗn hợp đạo tự thân pháp khí cơ, lại thêm tinh huyết ngưng tụ mà thành, bảo lưu lại ngươi người này cơ sở nhất một ít gì đó. Cho nên chân linh mặc dù chỉ có thể đồng thời tồn tại một đạo, nhưng nếu là hiện hữu bị hư hao, ngươi có thể một lần nữa lại ngưng tụ một đạo, cũng sẽ không phí bao lớn công phu, nhiều lắm là chính là hao tổn một giọt tinh huyết sẽ để cho ngươi mệt mỏi 10 ngày trong ngày. Na Cha chính là nhìn ra Thẩm Dương thượng nhân như thế gióng trống khua chiêng đến chặn đường chính mình, tại chính mình lộ ra thân phận sau vẫn như cũ kiên trì muốn lấy về những này pháp bài, rõ ràng chính là có chuyện ẩn ở bên trong. Mà Thẩm Dương thượng nhân nhìn xem Na Cha thần sắc, cũng biết hôm nay không từng làm một trận sợ là cầm không trở về những này Chân Dương bảo ấn, thế là liền hướng Na Cha cùng Cự Linh Thần nói, hai vị thượng thần cũng không chịu giao ra, cái kia bần đạo liền cùng hai vị thượng thần đánh cược một phen như thế nào. Na Cha cười nói, ngươi muốn cùng ta đánh cược?
Không, ta là muốn cùng hai vị thượng thần đánh cược. Thẩm Dương thượng nhân nói ra.
Cự Linh thần hơi kinh ngạc điệu nói, ngươi muốn đánh hai?
Thẩm Dương thượng nhân chậm rãi gật đầu, nhưng ở trong mắt của nàng địch nhân chỉ có Na Cha một cái, Kim Tiên đạo hạnh Cự Linh thần nàng cũng không để ở trong lòng, dù lai nhục thể của hắn là tuyên lực võ thần, mà sở dĩ phải mang theo Cự Linh thần là bởi vì trên người hắn có chân dương bảo ấn. Thẩm Dương thượng nhân tạm thời không muốn cùng Thiên Đình chơi cứng, cho nên dùng đánh cược một từ, mục đích đúng là tiêu trừ ẩn tàng vào trong đó địch ý ta cùng hai vị thượng thần đánh cược, như hai vị thượng thần thua, liền muốn làm sắp tất cả pháp bài giao về. Nếu là bần đạo thua, bần đạo liền như vậy thối lui, cũng không tiếp tục nói pháp bài sự tình. Thẩm Dương thượng nhân rõ ràng vừa nói. Na Cha nghe vậy cũng là minh bạch nàng dự định, nhưng cái này đang cùng tâm ý của hắn, lúc này gật đầu nói, "Tốt, ta tiếp ngươi đánh cược."
"Vậy ta cũng tiếp."
Cự Linh thần cũng nói theo. Cự Linh thần vừa dứt lời, chỉ nghe khung không một tiếng kiếm ngân vang, cái kia thất tình bảo kiếm trong chốc lát không ngờ hóa thành một đạo kiếm quang, cờ giáp rồi xé rách hư không, mang theo lệnh tấu xương hung hãn sát ý thẳng hướng Cự Linh thần mặt đánh tới. Thiếu chương bổ canh 2, 3, tấu chương xong, chương 311, không có máu, cho chút thuốc chương 311, không có máu, cho chút thuốc chương 311, không có máu, cho chút thuốc thất tình bảo kiếm kiếm quang hàng rượu, thẳng hướng Cự Linh thần mặt chém đến, đột nhiên một tiếng súng âm, chỉ gặp một cây xà mâu hỏa tiêm thương đằng lấy tử diễm hướng thất tình bảo kiếm đâm tới. Chỉ nghe đốt một tiếng, cái kia hỏa tiêm thương hoành thương vậy một cái liền đem cái kia thất tình bảo kiếm cho đánh bay. Sau đó Na Cha đưa tay một chỉ, trên người Hỗn Thiên Lăng lập tức hóa thành một đạo hồng quang quấn về phía Thẩm Dương thượng nhân. Thẩm Dương thượng nhân thấy thế, lúc này há mồm phun một cái, chỉ gặp một đạo bảo quang lấp lóe, bảo quang bên trong một đầu gió túi trong nháy mắt bay ra. Cái kia gió túi bay ra trong nháy mắt, miệng túi sức kéo khẽ hấp, thoáng chốc một cỗ hấp lực to lớn sinh ra, trực tiếp đem cái kia Hỗn Thiên Lăng cho hút vào. Na Cha hơi kinh hãi, vội vàng chuyển động thần niệm muốn đem Hỗn Thiên Lăng triệu hồi, nhưng này gió túi miệng túi đột nhiên co rụt lại, miệng túi trong nháy mắt gấp ở. Hỗn Thiên Lăng ở trong đó quay đến Hỗn Thiên Hắc Địa, nhưng này gió túi từ đầu đến cuối chưa từng bị phá ra. Thẩm Dương thượng nhân đánh ra một đạo tiên quang định trụ gió túi, mặc kệ cùng cái kia Hỗn Thiên Lăng dây dưa, mà bản thân nàng thì đưa tay vỗ, chỉ nghe một tiếng kiếm minh hiện lên, cái kia thất tình bảo kiếm vậy mà hóa thành bảy chuôi nhan sắc khác nhau bảo kiếm. Thất tình chính là vui, giận, buồn bã, sợ, yêu, ác, muốn thất tình này bảo kiếm nhưng thật ra là do thất tình rèn luyện mà thành bảy chuôi bảo kiếm. Khi bảy chuôi bảo kiếm hợp lại cùng nhau lúc, chính là bảy sắc thất tình bảo kiếm, khi bảy chuôi bảo kiếm sau khi tách ra vẫn là bảy loại nhan sắc bảy loại tình cảm bảo kiếm. Nhìn xem Thẩm Dương thượng nhân đột nhiên đem một thanh bảo kiếm biến thành bảy chuôi bảo kiếm, Na Cha không khỏi giật mình, hướng Cự Linh thần nói ngươi lại coi chừng. Nói đi, chỉ gặp Na Cha gỡ xuống càn khôn vòng, hướng phía Thẩm Dương thượng nhân ném qua. Cái kia càn khôn vòng ngân quang lấp lóe, thanh lăng lăng hướng Thẩm Dương thượng nhân đỉnh đầu bay tới, Thẩm Dương thượng nhân cong ngón đúng ra, chỉ gặp thất tình trong bảo kiếm sợ kiếm trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang thẳng hướng càn khôn vòng. Càn khôn vòng ngân quang nhất chuyển, hưu một tiếng liền hướng sợ kiếm phi lai. Thế nhưng là càn khôn vòng bay đến một nửa, thế công lại đột nhiên ngừng. Sau đó ngân quang một nhấp nháy, vậy mà hướng phía phương hướng ngược nhau bay đi. Thấy cảnh này Na Cha mở to hai mắt nhìn, Cự Linh thần cũng kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì? Na Cha một mặt ngây ngốc nói càn khôn vòng lại có ý sợ hãi. Pháp bảo có linh, tự nhiên cũng có liền tâm tình của mình cùng ý nghĩ, nhưng càn khôn vòng thế mà sinh ra ý sợ hãi, đây là Na Cha chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Cái gì?
Cự Linh thần cũng là cả kinh, thanh kiếm kia rất lợi hại phải không?
Na Cha đột nhiên kịp phản ứng, nói không đối, thanh kiếm kia có gì đó quái lạ, càn khôn vòng ý sợ hãi là trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ cái gì lý do.
Ngâm Na Cha cùng Cự Linh thần đang nói, đột nhiên trên bầu trời kiếm quang bắn ra bốn phía, còn lại 6 thanh bảo kiếm lại đồng loạt hướng phía Na Cha đánh tới.
Coi chừng!
Na Cha hét lớn một tiếng, lúc này nắm lấy hỏa tiêm thương liền giết đi lên. Chỉ gặp ngũ đạo kiếm quang hiện lên, vui kiếm, nộ kiếm, buồn bã kiếm, ai kiếm, muốn kiếm ngũ trôi bảo kiếm vây quanh Na Cha tiến công. Mà đổi thành bên ngoài một thanh ác kiếm thì vòng qua Na Cha, trực tiếp thẳng hướng Cự Linh thần.
Cự Linh thần hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt tăng vọt đến ngàn trượng độ cao, bước trên mây cao nữa là, cầm trong tay tuyên trần nhà dịu đống nhiên hương cái kia ác kiếm đánh xuống. Khoác lắc một tiếng vang thật lớn, nương theo lấy kim thiết chi quang lấp lóe thiên cùng, Cự Linh thần thân thể ngàn trượng lùi lại mấy trăm trượng, mà cái kia ác kiếm cũng bị bỗng chốc kia cho đẩy lui ngàn trượng xa.
Thẩm Dương thượng nhân bảy thành thần niệm đặt ở mặt khác năm trôi đối phó Na Cha trên bảo kiếm, nhìn thấy Cự Linh thần thực lực bất phàm như thế, liền đem còn lại ba thành thần niệm toàn bộ đầu nhập vào đến cái kia ác trên thân kiếm. Sau một khắc trong hư không truyền đến một tiếng thanh minh, Cự Linh thần vừa mới đứng bước gót chân, liền gặp trước mắt một đạo kiếm quang hiện lên.
Cự Linh thần trong lòng giật mình, nhưng càng quỷ dị chính là kiếm quang kia, theo kiếm quang kia hiện lên đằng sau, Cự Linh thần trong lòng đột nhiên sinh ra một loại đối với thế gian vạn vật cảm giác chán ghét. Tại thứ ba thị giác xem ra, chỉ thấy một thanh bảo kiếm từ hư không bắn ra, cũng hiện lên một đạo kiếm quang, sau đó liền thấy Cự Linh thần một mặt chán ghét đem trong tay tuyên trần nhà dịu vứt bỏ.
Ngu xuẩn, ngươi đang làm gì?
Na Cha thấy cảnh này trực tiếp tức giận mắng một tiếng, nhưng hắn mắng xong đằng sau trong lòng giận mình, không đối, chính mình cùng Cự Linh thần quan hệ rất tốt, coi như mắng cũng là gọi thẳng Cự Linh thần danh tự, sẽ không cứ gọi hắn ngu xuẩn. Trước mắt lại là một đạo kiếm quang hiện lên, Na Cha trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ nổi giận chi ý. Hắn không thể tiến lên đem Cự Linh thần một mâu đâm chết.
Không đối, kiếm này có gì đó quái lạ, có thể ảnh hưởng tu sĩ thần trí.
Na Cha lúc này hiểu rõ ra, lập tức trong lòng vận chuyển đạo môn Tĩnh Tâm Ba Quyết một trong Tĩnh Tâm Quyết, băng hàn thiên cổ, vạn vật cảm tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, tâm thần hợp nhất, khí nghi tương thủy, giao nhau nhược dư, vạn biến không sợ hãi, không si không giận, vô dục vô cầu, không bỏ không vứt bỏ, vô vi không ta. Theo tĩnh tâm quyết từng lần một tại trong linh đài vang lên, Na Cha trực tiếp đem hết thảy bị nết sinh tình cảm ép xuống, sau đó hướng cự linh thần hô, nhanh chóng vận chuyển tĩnh tâm ba quyết. Kiếm kia có gì đó quái lạ, nhưng lúc này đã chậm, tại cự linh thần vứt bỏ tuyên trần nhà dịu trong chớp mắt ấy, ác kiếm trực tiếp hàn mang lóe lên, kiếm khí bộc phát đến cực hạn, chỉ nghe phốc thử một tiếng liền đem cự linh thần đầu lâu chém mất xuống tới. Cự linh thần đầu lâu to lớn bay lên, nhưng không có huyết quang báo tố ra, đã thấy cự linh thần hai tay đột nhiên hướng lên một chảo, liền đem bay lên đầu lâu bắt lấy, sau đó hướng xuống nhấn một cái liền đặt tại trên cổ. Theo đầu lâu bị theo về đột nhiên cái cổ, một vệt thần quang dâng lên, trong nháy mắt liền đem cự linh thần cái kia bị chém đứt đầu lâu cùng cổ liền tại cùng một chỗ, mà còn tốt không tổn hao gì. Nhưng cự linh thần pháp lực cùng khí cơ lại trực tiếp suy sụp hơn phân nửa, mà lại sắc mặt cũng biến thành hoàn toàn trắng bệnh không có chút huyết sắc nào. Đây là cái kia ác kiếm lại là một kiếm phát ra, cờ giáp một tiếng liền đem cự linh thần cánh tay trái chặt đứt, sau đó Thấm Dương thượng nhân đưa tay trái ra vận chuyển pháp lực nhét một cái, cự linh thần cánh tay trái liền hướng Thấm Dương thượng nhân bay đi. Cự linh thần vội vàng đưa tay phải ra đem chính mình cánh tay trái bắt lấy, cùng Thấm Dương thượng nhân nhiếp thuật bắt đầu tiến hành lôi kéo. Một bên khác Na Cha đã ngay cả lật đánh rơi hai kiếm, muốn kiếm cùng mũi kiếm, Thấm Dương thượng nhân thấy thế, lúc này không đang cùng cự linh thần lôi kéo, mà là năm ngón tay vồ lấy, cự linh thần trên cánh tay trái túi tay áo quần áo toàn bộ bị Thấm Dương thượng nhân nhấc tới, trong đó liền bao quát cự linh thần giới tử túi tay áo. Cự linh thần chỉ đem một đầu trần trùng trục cánh tay cầm trở về, hắn không nói hai lời liền ấn vào tay cụt phía trên, thần quang hiện lên đằng sau toàn bộ cánh tay cũng hoàn hảo như lúc ban đầu. Lúc này cự linh thần vận chuyển tĩnh tâm ba quyết, sau đó hai tay một chảo, cái kia bị vứt bỏ một đôi tuyên trần nhà dịu lập tức một lần nữa bay trở về trong tay của hắn. Giết! Cự linh thần giờ phút này lại không lưu thủ, hét lớn một tiếng liền cầm trong tay lưới búa to hướng cái kia ác kiếm bổ tới, cái kia ác kiếm cũng kiếm phong vừa nhất, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm mang hướng cự linh thần chém tới. Ngay khi tuyên trần nhà dịu cùng cái kia ác kiếm đụng vào nhau lúc, sức mạnh bùng lên tại vạn trượng cao bao nhiêu trên bầu trời kịch liệt va chạm, bạo tạc, cái kia hào quang rừng rực trên mặt đất nhìn lại, thật giống như xuất hiện cái thứ hai thái dương một dạng. Mà tại một kích này sau, cái kia ác kiếm bảo khí trực tiếp bị tức mất 8 điểm, mà tuyên trần nhà dịu bảo khí bị tức mất 5 điểm, sở dĩ tuyên trần nhà dịu bảo khí chỉ mất rồi 5 điểm, là bởi vì cự linh thần nhục thân còn chống đỡ một nửa lực lượng. Thấm Dương thượng nhân đôi mi thanh tú nhíu chặt, nhưng cự linh thần nơi đó chân dương bảo ấn đã thu hồi, mà lại vừa rồi bỗng chốc kia cự linh thần lực lượng đã còn thừa không nhiều, cho nên liền không quan tâm hắn, triệu hồi ác kiếm hậu liền chuyên tâm đối phó lên Na Cha đến. Cự linh thần từng ngụm thở hổn hển, vốn định lấy ra đan dược khôi phục lực lượng, có thể lúc này mới phát hiện chính mình giới tử không gian túi tay áo đã bị Thấm Dương thượng nhân cướp đi, thế là liền hướng Na Cha hô, cho điểm đan dược, ta không có pháp lực. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, đem một cây tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương vung vẩy đến hỏa hoa địa điểm, không đến năm hơi liền đem trước mắt năm chuôi bảo kiếm toàn bộ đánh bay, sau đó chân phong hỏa luân hưu một tiếng liền bay đến cự linh thần trước mặt. Cho. Na Cha tiện tay cầm ra một thanh đan dược hướng cự linh thần ném đi, cự linh thần thấy thế, thân thể ngàn trượng có chút hơi cúi, mở cái miệng rộng liền đem một mảnh bách lý chi quảng đám mây cùng cái kia mười mấy quả tiên đan cho đồng loạt nuốt xuống. Cự linh thần nuốt vào đan dược sau, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ lửa nóng nóng bỏng khí tức từ trong cổ chảy đến trong bụng, sau đó lại tiến vào nê hoàn cùng toàn thân trong máu. Kiếm kia thật là lợi hại, đầu ta kém chút không có. Cự linh thần nói ra. Na Cha nói ta nhìn thấy. Lúc này cự linh thần sắc mặt đột nhiên do tái nhợt cấp tốc trở nên một mảnh huyết hồng, cự linh thần con mắt chớp chớp, thân thể lung lay, sau đó lắc lắc đầu nói ra, ngươi cái này cái gì đan? Sức lực làm sao lớn như vậy? Na Cha nghe vậy nhìn cự linh thần một chút, lập tức biến sắc, thần niệm tranh thủ thời gian hướng chính mình giới tử tụ năng lý nhìn thoáng qua, sau đó hét lên một tiếng nhảy dựng lên, nắm lấy cự linh thần áo giáp sụp đổ hô, a a a a a. Đó là ta tháng trước tại Bồng Lai Thiên Nhai Hoa 500. Không 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 công đức mua thượng phẩm tiểu đan, ngươi trả cho ta tiểu đan. Tiểu đan bên trong có không gì sánh được nồng đậm rượu linh khí, uống hết cũng có thể khôi phục pháp lực, nhưng cự linh thần lập tức nuốt mười mấy quả tiểu đan xuống dưới, một thân pháp lực mặc dù tại cực tốc khôi phục, nhưng hắn làm sao có thể gánh vác được mười mấy quả thượng phẩm tiểu đan tự lực. Na Cha lung lay cự linh thần thân thể, nhưng cự linh thần trực tiếp ở một hơi rượu, sau đó ầm ầm một tiếng, thân thể khổng lồ kia trực tiếp ngã xuống giữa tầng mây, đánh lấy tiếng sấm giống như hắn nằm ngáy o o đứng lên. Lúc này một đạo kiếm mang từ Na Cha phía sau thoáng hiện, sau đó một lần nữa sát nhập thất tình bảo kiếm phốc thử một tiếng đâm vào Na Cha trên lưng. Nhưng một kiếm này chỉ vào đi bảy tấc sâu, mà lại có cường đại hộ thể kim quang bảo hộ, cho nên đối với Na Cha tới nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ, nhưng là đau a. Vừa mới đau mất tiểu đan Na Cha bỗng nhiên xoay người lại, một đôi mắt mang theo thâm cửu đại hận nhìn về phía Thấm Dương thượng nhân nói ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi rút gần lột ra. Nói xong câu đó Na Cha trực tiếp nâng cao hỏa tiêm thương, dưới chân phong hỏa luân hô hô nhanh quay ngược trở lại, hưu một tiếng liền bọn tới Thấm Dương thượng nhân trước mặt. Thấm Dương thượng nhân lúc này triệu hồi thất tình bảo kiếm, cũng đem nó trực tiếp thân chấp ở trong tay, sau đó rất kiếm đâm một cái liền hướng Na Cha mặt đâm tới. Na Cha hỏa tiêm thương chặn lại, liền đem thất tình bảo kiếm tiếp được, sau đó trong đôi mắt kim quang lóe lên, hóa thành hai đạo thấu thể thần quang bay thẳng đến Thấm Dương thượng nhân bọn tới. Thấm Dương thượng nhân trong mắt đồng dạng hiện lên hai đạo bạch quang, chỉ đem bốn đạo quang mang tại giữa hai người ầm vang nổ tung, lực lượng cường đại trực tiếp đem hai người cùng nhau đẩy lui hơn 10 trượng xa. Đấu chương xong, chương 312, Chu Thiên phía trên rơi thần quang chương 312, Chu Thiên phía trên rơi thần quang chương 312, Chu Thiên phía trên rơi thần quang bị chấn khai đằng sau, Na Cha tiên mục run lên, đưa tay một chỉ Thấm Dương thượng nhân quát lên, đi. Ông chỉ nghe trời cao một tiếng bù bù, lập tức một đạo bảo quang đột nhiên hiện lên, chỉ gặp một cái kim đính che đậy từ cái kia bảo quang bên trong bay đi ra, cái này kim đính che đậy hiện lên lưu kim hỏa diễm hình, xoát một tiếng liền bay đến Thẩm Dương thượng nhân đỉnh đầu. Thẩm Dương thượng nhân trong lòng giật mình, vội vàng vận chuyển pháp lực ngăn cản, đồng thời dưới chân độn quang lóe lên liền muốn tránh né. Nhưng này kim đính che đậy đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, sau đó rơi xuống chín đạo kim quang, trong nháy mắt liền đem Thẩm Dương thượng nhân phong tại trong đó, sau đó trong cháo đột nhiên phát ra chín đạo tiếng long ngâm, tiếp lấy chín đầu kim long trong nháy mắt từ kim đính trong cháo bay ra, sau đó cuộn tại che đậy đỉnh hướng phía Thẩm Dương thượng nhân cùng nhau phun ra chín cỗ tam muội chân hỏa. Cháo này tên là Cửu Long thần hỏa che đậy chính là Thái Ức chân nhân ban tặng chi bảo, có thể giam cầm thiên thần, triệu hoán chín đầu kim long phun ra tam muội chân hỏa. Vẹn vẹn thời gian 3 cái hô hấp, toàn bộ Cửu Long thần hỏa trong cháo đều bị tam muội chân hỏa tràn ngập, mà cái kia Thẩm Dương thượng nhân thì trực tiếp bị tam muội chân hỏa thiêu thành cho tàn. Nhưng Na Cha lại sắc mặt ngưng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hư không có chút tạo nên một trận bão nước, sau đó Thẩm Dương thượng nhân lông tóc không thương từ trong hư không đi ra. Thế nhưng là Na Cha lại nhạy cảm phát giác được trước mắt cái này Thẩm Dương thượng nhân cùng thần hỏa trong cháo cái kia không giống nhau lắm, mà lại khí cơ so với vừa rồi suy yếu rất nhiều. Mà Thẩm Dương thượng nhân cũng là sắc mặt âm trầm, nàng thân là thất tình ma, không chỉ có thất tình bảo kiếm, cũng có thất tình ma thân. Nói cách khác nàng có trừ bản thể bên ngoài 6 tôn hóa thân, mà lại mỗi một vị hóa thân đều cùng bản thể có giống nhau như lúc chiến lực. Vừa rồi bị cái kia Cửu Long thần hỏa cháo cháo ở cũng trực tiếp đốt thành cho bụi, chính là trong đó một tôn hóa thân. May mắn nàng tại Na Cha hiện ra bản tướng lúc liền phái ra một tôn hóa thân ứng chiến, nếu không lần này thật muốn gây ở chỗ này, bất quá tổn hại một tôn hóa thân cũng làm cho Thẩm Dương thượng nhân không gì sánh được đau lòng. Hóa thân này một khi tiến vào hiện thế, cũng chỉ có thể ngưng tụ một lần, dùng một tôn liền thiếu đi một tôn. Đồng thời, hiện tại xuất hiện tại Na Cha trước mặt vẫn như cũ không phải Thẩm Dương thượng nhân bản thể, cũng là một tôn hóa thân. Na Cha gặp Thẩm Dương thượng nhân vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này vẫy tay, cái kia Cửu Long thần hỏa che đậy lần nữa hướng phía Thẩm Dương thượng nhân bay đi. Lần này Thẩm Dương thượng nhân không dám khinh thường, trực tiếp lấy Thất Tình bảo kiếm phá toái hư không, tung người nhảy vào trong hư không. Na Cha gặp Thẩm Dương thượng nhân nhảy vào trong hư không, lúc này đem thần niệm toàn bộ thả ra, thần niệm của hắn như là từng đầu tơ nhện kết lưới bình thường, đem quanh thân trong ngàn dặm hư không toàn bộ xuyên kết. Đột nhiên, Na Cha phát giác được Hữu Thượng Vương hư không hơi chấn động một chút, lúc này liền đem thần hỏa che đậy đem chỗ kia chủ tới. Có thể cái kia Thẩm Dương thượng nhân lập tức liền đã nhận ra thần hỏa che đậy, trong nháy mắt lần nữa ẩn vào trong hư không. Lúc này Na Cha đột nhiên lông mày nhíu lại, quay người hướng phía sau phía trước hư không đột nhiên đâm ra một thương, trực tiếp đâm rách hư không đâm đi vào, chợt chỉ nghe hừ nhẹ một tiếng từ hư không bên trong vang lên, sau đó một cỗ máu tươi trực tiếp từ trong hư không bắn tung tóe đi ra. Na Cha cười ha ha một tiếng, sau đó đem hỏa tiêm thương nhất chuyển bạch một cái, sau đó hư không xé rách, chỉ gặp Thẩm Dương thượng nhân bụng dưới bị hỏa tiêm thương xuyên thủng, sau đó cả người trực tiếp bị chọn tại hỏa tiêm thương mũi thương cho đãng đi ra. Thẩm Dương thượng nhân miệng phun máu tươi, một đôi ngọc lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, chợt thấy nàng tay trái bỗng nhiên bắt lấy hỏa tiêm thương, sau đó tay phải cầm Thất Tình bảo kiếm, ngay sau đó nàng cánh tay trái dùng sức kéo một phát, hỏa tiêm thương trong nháy mắt liền lại đâm vào 5-6 thước, mà cũng chính bởi vì vậy, khiến cho Thẩm Dương thượng nhân Thất Tình bảo kiếm trực tiếp hướng phía trước rất hướng phía Na Cha cổ họng đâm tới. Na Cha lúc này tay phải cầm thương, tay trái một phát bắt được đem Thất Tình bảo kiếm trực tiếp nắm trong tay, tiếp lấy hắn mi tâm lóe lên, một thanh âm dương kiếm liền từ mi tâm bắn ra, phốc thử một tiếng đâm vào Thẩm Dương thượng nhân trong trái tim. Thẩm Dương thượng nhân lại là kêu đau một tiếng, chợt một thân pháp lực cấp tốc suy sụp, mà Na Cha thì nhân cơ hội này động thân tiến lên, bung ra hỏa tiêm thương một phát bắt được âm dương kiếm trôi kiếm một quét, chỉ nghe phốc một tiếng, Thẩm Dương thượng nhân trái tim trực tiếp bị Na Cha cho quét đi ra. Lúc này Thẩm Dương thượng nhân trước ngực một cái đấm máu lô lớn, bên trong trái tim đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng giờ phút này lại đem đại mi quét ngang, một thân pháp lực đột nhiên tăng vọt, sau đó vang một tiếng nổ tung. Một đoàn nồng đậm huyết vụ mang theo Thái Ức Kim Tiên cái kia bảng bạc pháp lực trong nháy mắt đem Na Cha bao phủ đi vào. Nhưng ngay lúc sau một khắc, một cây tử diễm xà mâu hỏa tiêm thương đẩy ra huyết vụ, tiếp lấy cái kia chân đạp phong hỏa luân thiếu niên không nhốn bụi trần, lông tóc không thương từ mảnh kia trong huyết vụ đi ra. Cũng liền tại thời khắc này, cái kia bị gió túi trăng ở Hỗn Thiên Lăng cùng bị sợ kiếm bức lui cản khôn vòng đồng thời bay trở về Na Cha trên thân. Na Cha một thân hồng lăng như lửa, một đôi thần mục như điện, ngẩng đầu nhìn trước mắt hư không nói ngươi còn có bao nhiêu hóa thân, cùng lên đi. Trong hư không một đạo thanh quang hiện lên, Thẩm Dương thượng nhân thân hình xuất hiện lần nữa, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Na Cha, hiện tại không thể không thừa nhận, nàng đánh không lại vị này Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần. Hiện tại nàng bảy tôn hóa thân đã 1-2 tôn, tăng thêm bản thể còn thừa lại 5 tôn, không có khả năng tiếp tục như vậy nữa, nếu không tất cả hóa thân toàn bộ liều sạch cũng đoạt không trở về những cái kia chân dương bảo ấn. Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần không hổ là thiên đình số 1 số 2 thần tướng, vân đạo cam bái hạ phong. Thẩm Dương thượng nhân chắp tay nói ra, nhưng này pháp bài ta chân dương đạo cung là nhất định phải cầm lại. Thẩm Dương thượng nhân nói xong, Na Cha bỗng nhiên biến sắc, lập tức mắng, hèn hạ. Chỉ gặp Cự Linh Thần say ngã chỗ, một vị khác Thái Ức Kim Tiên sớm đã dùng pháp lực đem Cự Linh Thần nhất trụ, chính là đến đây tiếp ứng Dậu Dương thượng nhân. Dậu Dương thượng nhân hướng Na Cha chắp tay thi lễ nói bần đạo Dậu Dương, gặp qua Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần. Na Cha đem Cửu Long thần hỏa che đậy chấp ở trong tay, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Dậu Dương thượng nhân nói ngươi muốn làm gì. Dậu Dương thượng nhân mỉm cười, nói xin mời Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần giao ra từ ta chân dương đạo cung đánh cắp pháp bài, nếu như Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần không đáp, cái kia bần đạo cũng chỉ phải xin mời Cự Linh Thần đạo hữu tiến về chân dương đạo cung làm khách. Lúc này Thẩm Dương thượng nhân cũng bay đến Dậu Dương thượng nhân bên người, cũng đem Thất Tình bảo kiếm trực tiếp nắm trong tay, mũi kiếm nhắm ngay Cự Linh Thần. Na Cha thấy thế lập tức vô cùng khó xử, thật nếu để cho hai người này đem Cự Linh Thần từ trước mắt mang đi, hắn Na Cha Tam Thái Tử uy danh coi như quét sân. Có thể sự tình phát triển đến một bước này, Đồ Đần cũng biết những cái kia pháp bài đúng trọng tâm nhất định có chuyện ẩn ở bên trong, hoặc là đối với chân dương đạo cung cực kỳ chí mạng đồ vật, thực sự không nguyện ý cứ như vậy giao ra. Nhưng mà, ngay tại Na Tra lâm vào lưỡng nan thời khắc, Chu Thiên phía trên đột nhiên hạ xuống hai đạo cực âm thần quang. Dẫu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân kinh hãi, vội vàng muốn đem cự linh thần thu đi, nhưng này cực âm thần quang trực tiếp xuyên qua thời không giới thiên, tại Thấm Dương thượng nhân cùng Dẫu Dương thượng nhân phát hiện cái này hai đạo cực âm thần quang một khắc này liền đánh tới trên thân hai người. Cái này hai đạo cực âm thần quang đã siêu việt bình thường tiên thuật phạm chủ, nó có thể trực tiếp thay đổi thời gian, tại ngươi phát hiện thời điểm nó kỳ thật liền đã đánh vào trên người của ngươi. Nói cách khác, ngươi trước một giây phát hiện nó cũng không phải là một giây sau mới rơi xuống trên người của ngươi, mà là tại ngươi trước một giây phát hiện nó thời điểm, nó liền quay vòng vo cái kia một giây thời gian, cũng phía trước một giây liền đánh trúng ngươi. Khi cái này hai đạo cực âm thần quang đánh vào Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân trên thân lúc, hai người chỉ cảm thấy nguồn lực lượng này hoàn toàn không thể địch nổi, hùng hậu âm trầm, trực tiếp đem hai người đánh thành trọng thương, trong miệng riêng phần mình phun ra một đạo tinh huyết đến, khí cơ trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Na Tra quyết định thật nhanh đưa tay đem cự linh thần nhiếp trở về, sau đó trực tiếp đem nó thu bạo cất vào cựu long thần hỏa trong cháo ché trở. Sau đó Na Tra mới nhìn Chu Thiên phía trên lẩm bẩm nói, thái âm thần ánh sáng. Mà trọng thương Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân cũng một mặt sợ hãi ngẩng đầu nhìn Chu Thiên nói, thái âm thần ánh sáng là thái âm tinh quân. Thái âm tinh quân, thượng cổ thần thánh, thái ất kim tiên đạo quả. Chu Thiên phía trên một đạo nguyệt hoa hiện lên, sau đó một mảnh nguyệt hoa trải ra xuống, ở trên trời trải thành một đầu ánh trăng bậc thang. Chỉ gặp ung dung thanh nhã thái âm tinh quân dẫm lên ánh trăng chậm rãi đi xuống, nàng mỗi một bước đều vô cùng ưu nhã, nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy cực hạn mỹ cảm. Nói xong đánh hai đánh cược, vì sao lại đi thủ đoạn hèn hạ, phải dùng ta thiên đỉnh thần tướng đến uy hiếp đối thủ. Thái âm tinh quân ánh mắt nhìn xuống Dậu Dương thượng nhân cùng Thấm Dương thượng nhân, đàn cầu hé mở, ngữ khí mát lạnh nói. Tấu chương xong.